Chương 343, Nam Sơn ông chương 343, Nam Sơn ông Mạc Minh cười cười, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc, "Ngọc Linh, ngươi chừng nào thì trở nên khách khí như vậy rồi? Chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ trải qua sinh tử đồng bạn, không cần phải nói những thứ này." Ngọc Linh trong thanh âm mang mỉm cười, "Có lẽ là bởi vì sau khi tấn thăng, linh trí của ta cũng tăng lên đi. Bất quá, chủ nhân, ngươi phải cẩn thận. Những tồn tại kia mục tiêu không chỉ có là ta, còn có ngươi." Mạc Minh sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, "Ngươi là nói, bọn chúng cũng sẽ xuống tay với ta?" Ngọc Linh thanh âm trở nên ngưng trọng lên, "Đúng thế. Trên người của ngươi có đặc thù ấn ký cùng linh lực ba động, những tồn tại kia rất có thể sẽ đưa ngươi coi là uy hiếp. Ngươi nhất định phải nhanh tăng lên chính mình thực lực, tài năng ứng đối sắp đến nguy cơ." Mạc Minh nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia kiên định, "Ta rõ ràng." Ngọc Linh thanh âm vang lên lần nữa, mang một tia nhàn nhạt mỏi mệt, "Tốt, chủ nhân, ta cần một chút thời gian đến thích ứng lực lượng mới, ngươi cũng đi chuẩn bị đi." Mạc Minh trịnh trọng nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, "Yên tâm đi, Ngọc Linh, chúng ta nhất định sẽ cùng một chỗ vượt qua nguy cơ lần này." Nói xong, Mạc Minh quay người rời đi vách đá, hướng nơi ẩn nút khu vực hạch tâm đi đến. Ngọc Linh cũng chui vào hải dương chỗ càng sâu. Mạc Minh trong lòng tràn ngập phức tạp cảm xúc, đã có đối với Ngọc Linh tấn thăng vui sướng, cũng có đối với sắp đến nguy cơ lo âu. Khi hắn trở lại nơi ẩn nút lúc, Lạ Dạ đã đem tất cả mọi người triệu tập đến khu vực hạch tâm. Mọi người trên mặt đều mang hồi hộp cùng thần sắc bất an, hiển nhiên đã cảm nhận được Ngọc Linh tấn thăng mang đến linh lực ba động. Mạc Minh đi đến trước mặt mọi người, hít sâu một hơi, cao giọng nói, "Mọi người đừng hốt hoảng. Ngọc Linh đã tấn thăng đến cam sáng cấp, đây là chúng ta chuyện may mắn. Bất quá, tiếp xuống chúng ta có thể sẽ đứng trước một chút địch nhân cường đại, mọi người nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng." Đám người nghe vậy, trên mặt thần sắc khẩn trương thoáng làm dịu một chút. Lạ Dạ đi lên trước, thấp giọng hỏi, "Thủ lĩnh, chúng ta cần làm những gì?" Mạc Minh ánh mắt kiên định, trầm giọng nói, "Từ giờ trở đi, tất cả mọi người tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tăng cường nơi ẩn nút phòng ngự kết giới, đồng thời phái ra đội trinh sát, mật thiết chú ý chung quanh động tĩnh. Một khi phát hiện dị thường, lập tức báo cáo." Đông Phương chủ thành thuyền cứu nạn đang cuộn trào mãnh liệt trong hồng thủy chậm rãi tiến lên, to lớn thân thuyền phá vỡ bẩn đục mặt nước, tóe lên tầng tầng bọt nước. Bầu trời âm trầm, mây đen dày đặc, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ áp xuống tới. Thuyền cứu nạn trên bong tàu, do đường đám người bận rộn thao tác các loại khảo sát thiết bị, ý đồ tại mảnh này bị hồng thủy bao phủ trong thế giới tìm tới một đầu an toàn đường biển. Đột nhiên, một tên dò đường người trong tay đặc thù địa hình khảo sát đạo cụ phát ra dồn dập tích tích âm thanh. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn màn hình, con ngươi đột nhiên co vào, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn cấp tốc điều chỉnh thiết bị tham số, xác nhận số liệu không sai về sau, lập tức quay người chạy hướng buồng chỉ huy. "Diệp đội trưởng, phía trước 5 cây số chỗ phát hiện dị thường." Do đường người thở hồng hộc đẩy ra buồng chỉ huy cửa, trong thanh âm mang khó mà che giấu kích động. Diệp Minh đang đứng tại đài chỉ huy trước, cao mày mà nhìn chằm chằm vào trước mặt 3D bản đồ. Nghe tới dò đường người báo cáo, hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, "Cái gì dị thường? Nói rõ chi tiết." Do đường người cầm trong tay thiết bị đưa tới Diệp Minh trước mặt, trên màn hình biểu hiện ra một bức 3 chiều bản đồ địa hình. Tại hồng thủy phía trên, thình lình có một tòa to lớn hòn đảo lơ lửng ở trên không trung, bao quanh nhàn nhạt mây mù, phản phất ngăn cách với đời. "Cái này, đây là Phù Không đảo." Diệp Minh trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Hắn cấp tốc hình ảnh phóng đại, cẩn thận xem xét hòn đảo chi tiết. Hòn đảo mặt ngoài bao trùm lấy rậm rạp thảm thực vật, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút kiến trúc cùng công trình hình dáng, hiển nhiên cũng không phải là tự nhiên hình thành. Lập tức đem tình huống báo cáo nhanh cho Tô lão. Diệp Minh trầm giọng hạ lệnh, lập tức quay người đi hướng thông tin đài. Mấy phút đồng hồ sau, Tô lão 3D hình ảnh xuất hiện tại buồng chỉ huy bên trong. Hắn người mặc một bộ trường bào màu xám, khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt thâm thúy. Nghe xong Diệp Minh báo cáo về sau, hắn trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng nói, "Tung bay ở không trung hòn đảo. Cái này tuyệt không phải vật tầm thường. Diệp Minh, ngươi lập tức an bài một chi tinh nhuệ tiểu đội, tiến về dò xét. Ghi nhớ, nhất thiết phải làm việc cẩn thận, tòa hòn đảo này khả năng ẩn giấu đi chúng ta không cách nào dự báo nguy hiểm." Diệp Minh nhẹ gật đầu, ngữ khí kiên định, "Rõ ràng, Tô lão. Ta tự mình dẫn đội, bảo đảm không có sơ hở nào." Tô lão hơi gật đầu, trong ánh mắt mang một tia khen ngợi cùng do dự, "Ngươi dẫn đội, ta tự nhiên yên tâm. Bất quá, ta chỗ này còn có kiện chuyện quan trọng cần ngươi đi làm, tương đối khẩn cấp, Phù Không đảo cùng sự tình để hồ trấn dẫn đội đi thôi." Diệp Minh gật đầu, "Vâng." Đối với Tô trấn quốc mệnh lệnh hắn từ trước đến nay là vô điều kiện tuân theo. Diệp Minh cấp tốc đem Tô lão mệnh lệnh truyền đạt ra, an bài hồ trấn dẫn đầu một chi tinh nhuệ tiểu đội tiến về Phù Không đảo tiến hành dò xét. Hồ trấn là Đông Phương chủ thành phủ thành chủ thủ vệ quân phó đội trưởng, kinh nghiệm phong phú, thực lực không tầm thường, Diệp Minh đối với hắn cũng là 10 phần tín nhiệm. "Hồ trấn, nhiệm vụ lần này không thể coi thường, Phù Không đảo tình huống chúng ta hoàn toàn không biết gì, nhất thiết phải làm việc cẩn thận." Diệp Minh vô Hồ trấn bả bay, trong giọng nói mang một tia nghiêm trọng. Hồ trấn nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên định, "Tiến tâm đi, Diệp đội. Ta sẽ cẩn thận làm việc, bảo đảm tiểu đội an toàn." Diệp Minh nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Hồ trấn dẫn đầu tiểu đội leo lên máy bay, hướng Phù Không đảo phương hướng mau chóng đuổi theo. Sau đó, hắn quay người đi hướng Tô lão 3D hình ảnh, thấp giọng hỏi, "Tô lão, ngài vừa rồi nói có nhiệm vụ khẩn cấp cần ta đi xử lý, là chuyện gì?" Tô lão 3D hình ảnh có chút lấp loé, ánh mắt của hắn thâm thúy mà ngưng trọng, phảng phất tại cân nhắc cái gì. Một lát về sau, hắn chậm rãi mở miệng nói, "Diệp Minh, vừa mới có một tên người thần bí đột nhiên xuất hiện tại Hiên Viên thủ lĩnh phủ đệ, công bố muốn cùng chúng ta nói chuyện hợp tác. Lai lịch người này không rõ, nhưng thực lực cực kỳ cường đại, sơ bộ phán đoán đã đạt tới linh cảnh phía trên cảnh giới." Linh cảnh phía trên. Diệp Minh con ngươi đột nhiên co vào, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Dạng người này đột nhiên xuất hiện, đến tột cùng có mục đích gì? Tô lão, thân phận của người này cùng lai lịch nhưng có manh mối. Diệp Minh trầm giọng hỏi, trong giọng nói mang một tia cảnh giác. Tô lão lắc đầu, cau mày, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Hắn tự xưng là mê vụ thế giới bản thổ tu sĩ, danh hiệu Nam Sơn Ông. Sự xuất hiện của hắn không hề có điểm báo trước, thậm chí ngay cả chúng ta phòng ngự kết giới đều không có phát động. Nếu không phải Hiên Biên thủ lĩnh tự mình tiếp kiến, sợ là chúng ta đến nay vẫn chưa hay biết gì. Diệp Minh lông mày cũng chăm chú nhăn lại, trong lòng lẩn ẩn có chút bất an. Tô lão, người này đột nhiên xuất hiện, lại chủ động đưa ra hợp tác, chỉ sợ mục đích không đơn giản. Diệp Minh thấp giọng nói, trong giọng nói mang một tia lo âu. Tô lão nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia khen ngợi, sự lo lắng của ngươi không phải không có lý. Nguyên nhân chính là như thế, ta mới hy vọng ngươi có thể cùng nhau tham gia lần này hội nghị. Ngươi sức quan sát cùng sức phán đoán trong thế hệ tuổi trẻ không ai bằng, có ngươi ở đây, chúng ta cũng có thể nhiều một phần nắm chắc. Diệp Minh trịnh trọng nhẹ gật đầu, rõ ràng, Tô lão, ta sẽ hết sức. Chương 344, Tam Phong Kiếm chương 344, Tam Phong Kiếm. Tô lão hơi gật đầu, trong giọng nói mang một tia thâm ý, lần này hội nghị không thể coi thường, không chỉ có quan hệ đến Đông Phương chủ thành tương lai, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới cách cục. Diệp Minh, ngươi phải làm cho tốt tâm lý chuẩn bị. Diệp Minh hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, ta rõ ràng, vô luận đối mặt cái gì, ta đều sẽ tỉnh táo ứng đối. Tô lão ba dê hình ảnh chậm rãi tiêu tán, Diệp Minh đứng tại chỗ, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn cấp tốc sửa sang một chút suy nghĩ, lập tức quay người hướng Hiên Viên thủ lĩnh phủ đệ phương hướng đi đến. Trên đường đi, Diệp Minh trong đầu không ngừng hồi tưởng đến Tô lão. Mê vụ thế giới thổ dân, linh cảnh phía trên tu sĩ, đột nhiên xuất hiện hợp tác. Tất cả những thứ này đều tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, lần này hội nghị có thể sẽ để lộ một chút phủ bụi đã lâu bí mật, thậm chí cải biến toàn bộ thế giới cách cục. Khi hắn đến Hiên Viên thủ lĩnh phủ đệ lúc, cổng thủ vệ hiển nhiên đã được đến thông báo, cung kính vì hắn mở ra đại môn. Diệp Minh đi vào phủ đệ, xuyên qua hành lang dài dằng dặc, đi tới cửa phòng họp. Đẩy khai môn, trong phòng họp đã ngồi đầy người. Hiên Viên thủ lĩnh ngồi ở trên chủ vị, thần sắc trang nghiêm, Tô lão thì ngồi tại bên trái của hắn, ánh mắt thâm thúy. Mà tại bàn hội nghị một chỗ khác, ngồi một tên người mặc trường bào màu xám người thần bí. Mặt mũi của hắn bị một tầng nhàn nhạt mê vụ bao phủ, thấy không rõ cụ thể hình dạng, nhưng cặp kia thâm thúy ánh mắt lại phảng phất có thể xem thấu hết thảy. Diệp Minh đi vào phòng họp, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Hắn hơi gật đầu, lập tức đi đến Tô lão bên cạnh ngồi xuống. "Diệp Minh, ngươi đến." Hiên Viên thủ lĩnh thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mang một cô không thể nghi ngờ uy nghiêm. "Thủ lĩnh, Tô lão." Diệp Minh kính cái quân lễ. Ánh mắt đảo qua tên kia người thần bí lúc, trong lòng âm thầm cảnh giác. Vị này là mê vụ thế giới bản thổ tu sĩ, Nam Sơn ông đại nhân. Hiên Viên thủ lĩnh giới thiệu nói, hắn lần này đến đây là hy vọng cùng chúng ta Đông Phương chủ thành đạt thành hợp tác. "Ngài tốt, Nam Sơn ông tiền bối." Mạc Minh đứng tại tám võ đồng nhân trận trước, hít sâu một hơi, trường kiếm trong tay có chút rung động, phản phất tại đáp lại nội tâm của hắn chiến ý. Tám tôn đồng nhân tay cầm khác biệt vũ khí, đao, thương, kiếm, kích, búa, việt, câu, xiên, mỗi một vị đồng nhân đều tản ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng. Cái này tám võ đồng nhân trận là võ học trong tu luyện một cửa ải khó, cũng là một đầu đường tắt, thông qua nó có thể chân chính nhanh chóng lĩnh ngộ Tam Phong kiếm tinh túy. Đây không phải hắn lần đầu tiên tới nơi này luyện tập Tam Phong kiếm, trở lại nơi ẩn núp mấy ngày nay, hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra Tam Phong kiếm kiếm quyết, kiếm Tam Phong, điên Tam kiếm. Đến tột cùng là kiếm điên, còn là kẻ cầm kiếm điên. Câu nói này phảng phất ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn, mang một loại buông thả không bị trói buộc lực lượng. Mạc Minh mở mắt ra, ánh mắt như điện, trường kiếm trong tay đột nhiên vung ra, kiếm quang như hồng, trực chỉ tôn thứ nhất đồng nhân. Mạc Minh đệ nhất kiếm là Thiện Phong kiếm. Một kiếm này giảng cứu chính là lực lượng cực hạn, kiếm lên như núi xanh kiên quyết mọi lên, thế đại lực trầm, phảng phất muốn đem hết thể trở ngại nghiền nát. Mũi kiếm của hắn vạch phá không khí, phát ra trầm thấp vụ vụ âm thanh, kiếm quang như một đạo thiểm điện, chém thẳng vào hướng đồng nhân bả vai. Đồng nhân trường đao trong tay đột nhiên nâng lên, cùng Mạc Minh mũi kiếm chạm vào nhau, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng kim loại va chạm. Mạc Minh chỉ cảm thấy cánh tay chấn động, hổ khẩu run lên, nhưng hắn không có lùi bước, ngược lại mượn cỗ này lực phản chấn, lần nữa huy kiếm. Một kiếm này, hắn không còn truy cầu tốc độ, mà là đem lực lượng toàn thân ngưng tụ tại trên kiếm phong, kiếm quang như Thái Sơn áp đỉnh, chém thẳng vào mà xuống. Đồng nhân trường đao bị một kiếm này chấn động đến có chút chết đi, Mạc Minh nắm lấy cơ hội, mũi kiếm nhất chuyển, đâm thẳng đồng nhân ngực. Đồng nhân mặc dù động tác máy móc, nhưng phản ứng cực nhanh, trường đao cấp tốc trở về thủ, cản ở trước ngực. Mạc Minh mũi kiếm đâm vào trên thân đao, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, hỏa hòa vang khắp nơi. Mạc Minh trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, kiếm thế của hắn càng ngày càng nặng, mỗi một kiếm đều mang như núi cao cảm giác áp bách. Đồng nhân mặc dù kiên cố, nhưng tại Mạc Minh liên tục trọng kích xuống, động tác bắt đầu trở nên chậm chạp. Mạc Minh mũi kiếm rốt cục đột phá đồng nhân phòng ngự, một kiếm đâm vào đồng nhân ngực, đồng nhân động tác im bặt mà dừng, phản phất bị một kiếm này lực lượng triệt để áp chế. Mạc Minh không có dừng lại, kiếm thế của hắn đột nhiên biến đổi, theo nặng nề như núi chuyển thành mau lẹ như gió. Đây là song phong kiếm thức mở đầu, kiếm ra tàn ảnh, nhanh như thiểm điện. Mũi kiếm của hắn vẽ ra trên không trung từng đạo tàn ảnh, phản phất có vô số thanh kiếm đồng thời đâm ra, khiến mắt người hoa hỗn loạn. Tôn thứ hai đồng nhân tay cầm trường thương, mũi thương như rắn độc lẻ lưỡi, đâm thẳng Mạc Minh yết hầu. Mạc Minh mũi kiếm tại không trung nhất chuyển, kiếm quang như điện, nháy mắt đem trường thương thế công hóa giải. Kiếm thế của hắn càng lúc càng nhanh, mũi kiếm vẽ ra trên không trung từng đạo đường vòng cung, phản phất bệnh thành một tấm kiếm võng, đem đồng nhân trường thương một mực khóa lại. Đồng nhân trường thương mặc dù lăng lệ, nhưng tại Mạc Minh dưới khoái kiếm, lộ ra vụng về mà chậm chạp. Mạc Minh mũi kiếm không ngừng đâm ra, mỗi một kiếm đều tinh chuẩn đánh trúng đồng nhân khớp nối bộ vị, đồng nhân động tác dần dần trở nên cứng nhắc. Mạc Minh kiếm thế càng lúc càng nhanh, kiếm quang như mưa to chút xuống, đồng nhân trưởng thương rốt cục bị triệt để áp chế, không cách nào tái phát động bất luận cái gì thế công. Mạc Minh trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng ý cười, mũi kiếm của hắn đột nhiên vậy một cái, đồng nhân trưởng thương rời tay bay ra, kiếm quang lóe lên, đồng nhân đầu lâu bị chém xuống, lăn xuống trên mặt đất. Mạc Minh kiếm thế chưa ngừng, mũi kiếm nhất chuyển, trực chỉ tôn thứ ba đồng nhân. Tôn thứ ba đồng nhân tay cầm cự phủ, lưới búa như cánh cửa rộng lớn, mang khai sơn phá thạch khí thế, chém thẳng vào Mạc Minh đỉnh đầu. Mạc Minh kiếm thế lần nữa biến hóa, theo nhanh như thiểm điện chuyển thành buông thả không bị trói buộc. Đây là Tam Phong kiếm trung cực áo nghĩa, kiếm như liên dại, tự tại vô địch. Mạc Minh mũi kiếm vẽ ra trên không trung từng đạo quỷ dị đường vòng cung, kiếm quang như quỷ mị lơ lửng không cố định, phản phất không có bất luận cái gì quy luật mà theo. Đồng nhân cự phủ mặc dù thế đại lực trầm, nhưng tại Mạc Minh kiếm thế xuống, lộ ra vụng về mà bất lực. Mạc Minh mũi kiếm không ngừng đâm ra, mỗi một kiếm đều mang một loại điên cuồng lực lượng, phản phất muốn đem hết thể trở ngại triệt để vỡ nát. Đồng nhân cự phủ bị Mạc Minh mũi kiếm không ngừng đánh lui, lưỡi búa bên trên che kín vết kiếm. Mạc Minh kiếm thế càng ngày càng buông thả, kiếm quang như cuồng phong như mưa to chút xuống, đồng nhân động tác dần dần trở nên chậm chạp. Mạc Minh mũi kiếm đột nhiên vẩy một cái, đồng nhân cự phủ rời tay bay ra, kiếm quang lóe lên, đồng nhân ngực bị đâm xuyên, đồng nhân động tác im bặt mà dừng. Mạc Minh kiếm thế chưa ngừng, mũi kiếm nhất chuyển, trực chỉ tôn thứ tư đồng nhân. Trong mắt của hắn lóe ra điên cuồng tia sáng, phản phất đã cùng kiếm hòa làm một thể, mũi kiếm chỗ hướng, không ai có thể ngăn cản. Mạc Minh kiếm thế càng ngày càng buông thả, mũi kiếm của hắn vẽ ra trên không trung từng đạo quỷ dị đường vòng cung, kiếm quang như quỷ mị lơ lửng không cố định. Chương 345, Mạc Minh chấn kinh. Chương 345, Mạc Minh chấn kinh. Tôn thứ tư đồng nhân tay cầm trường kích, mũi kích như rắn độc lẻ lưỡi, đâm thẳng Mạc Minh ngực. Mạc Minh mũi kiếm tại không trung nhất chuyển, kiếm quang như điện, nháy mắt đem trường kích thế công hóa giải. Kiếm thế của hắn càng lúc càng nhanh, mũi kiếm vẽ ra trên không trung từng đạo đường vòng cung, phản phất bệnh thành một tấm kiếm võng, đem đồng nhân trường kích một mực khóa lại. Đồng nhân trường kích mặc dù lăng lệ, nhưng tại Mạc Minh dưới khoái kiếm, lộ ra vụng về mà chậm chạp. Mạc Minh mũi kiếm không ngừng đâm ra, mỗi một kiếm đều tinh chuẩn đánh trúng đồng nhân khớp nối bộ vị, đồng nhân động tác dần dần trở nên cứng nhắc. Mạc Minh kiếm thế càng lúc càng nhanh, kiếm quang như mưa to chút xuống, đồng nhân trường kích rốt cục bị triệt để áp chế, không cách nào tái phát động bất luận cái gì thế công. Mạc Minh trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng ý cười, mũi kiếm của hắn đột nhiên vẩy một cái, đồng nhân trường kích rời tay bay ra, kiếm quang lóe lên, đồng nhân đầu lâu bị chém xuống, lăn xuống trên mặt đất. Mạc Minh kiếm thế chưa ngừng, mũi kiếm nhất chuyển, trực chỉ tôn thứ năm đồng nhân. Tôn thứ năm đồng nhân tay cầm chữ viết nét, câu lưới đao như tràng huyết, mang ánh sáng âm lãnh, thẳng đến Mạc Minh hậu. Mạc Minh kiếm thế lần nữa biến hóa, theo nhanh như thiểm điện chuyển thành buông thả không bị trói buộc. Mũi kiếm của hắn vẽ ra trên không trung từng đạo quỷ dị đường vòng cung, kiếm quang như quỷ mị lơ lửng không cố định, phản phất không có bất luận cái gì quy luật mà theo. Đồng nhân chữ viết nét mặc dù lăng lệ, nhưng tại Mạc Minh kiếm thế xuống, lộ ra vụng về mà bất lực. Mạc Minh mũi kiếm không ngừng đâm ra, mỗi một kiếm đều mang một loại điên cuồng lực lượng, phản phất muốn đem hết thể trở ngại triệt để vỡ nát. Đồng nhân chữ viết nét bị Mạc Minh mũi kiếm không ngừng đánh lui, câu trên mũi dao che kín vết kiếm. Mạc Minh kiếm thế càng ngày càng buông thả, kiếm quang như cuồng phong như mưa to chút xuống, đồng nhân động tác dần dần trở nên chậm chạp. Mạc Minh mũi kiếm đột nhiên vẩy một cái, đồng nhân chữ viết nét rời tay bay ra, kiếm quang lóe lên, đồng nhân ngực bị đâm xuyên, đồng nhân động tác im bặt mà dừng. Mạc Minh kiếm thế chưa ngừng, mũi kiếm nhất chuyển, trực chỉ thứ 6 tôn đồng nhân. Trong mắt của hắn lóe ra điên cuồng tia sáng, phản phất đã cùng kiếm hòa làm một thể, mũi kiếm chỗ hướng, không ai có thể ngăn cản. Thứ 6 tôn đồng nhân tay cầm dài việt, việt lưỡi đao như mới nguyệt, mang lăng lệ sắc khí, chém thẳng vào Mạc Minh đỉnh đầu. Mạc Minh kiếm thế lần nữa biến hóa, theo buông thả không bị trói buộc chuyển thành thế đại lực trầm. Mũi kiếm của hắn vẽ ra trên không trung từng đạo nặng nề đường vòng cung, kiếm quang như thái sơn áp đỉnh, chém thẳng vào mà xuống. Đồng nhân giải việt mặc dù thế đại lực trầm, nhưng tại Mạc Minh kiếm thế xuống, lộ ra vụng về mà bất lực. Mạc Minh mũi kiếm không ngừng bổ ra, mỗi một kiếm đều mang như núi cao cảm giác áp bách, phản phất muốn đem hết thể trở ngại triệt để nghiền nát. Đồng nhân giải việt bị Mạc Minh mũi kiếm không ngừng đánh lui, việt trên mũi dao che kín vết kiếm. Mạc Minh kiếm thế càng ngày càng nặng, kiếm quang như cuồng phong như mưa to chút xuống, đồng nhân động tác dần dần trở nên chậm chạp. Mạc Minh mũi kiếm đột nhiên vẩy một cái, đồng nhân giải việt rời tay bay ra, kiếm quang lóe lên, đồng nhân ngực bị đâm xuyên, đồng nhân động tác im bặt mà dừng. Mạc Minh kiếm thế chưa ngừng, mũi kiếm nhất chuyển, trực chỉ tôn thứ 7 đồng nhân. Trong mắt của hắn lóe ra điên cuồng tia sáng, phản phất đã cùng kiếm hòa làm một thể, mũi kiếm chỗ hướng, không ai có thể ngăn cản. Tôn thứ 7 đồng nhân tay cầm trường xoa, đầu dĩa như rắn độc lẻ lưỡi, đâm thẳng Mạc Minh hậu. Mạc Minh kiếm thế lần nữa biến hóa, theo thế đại lực trầm chuyển thành nhanh như thiểm điện. Mũi kiếm của hắn vẽ ra trên không trung từng đạo tàn ảnh, kiếm quang như điện, nháy mắt đem trường xoa thế công hóa giải. Kiếm thế của hắn càng lúc càng nhanh, mũi kiếm vẽ ra trên không trung từng đạo đường vòng cung, phản phất bệnh thành một tấm kiếm võng, đem đồng nhân trường xoa một mực khóa lại. Đồng nhân trường xoa mặc dù lăng lệ, nhưng tại Mạc Minh dưới khoái kiếm, lộ ra vụng về mà chậm chạp. Mạc Minh mũi kiếm không ngừng đâm ra, mỗi một kiếm đều tinh chuẩn đánh trúng đồng nhân khớp nối bộ vị, đồng nhân động tác dần dần trở nên cứng nhắc. Mạc Minh kiếm thế càng lúc càng nhanh, kiếm quang như mưa to chút xuống, đồng nhân trường xoa rốt cục bị triệt để áp chế, không cách nào tái phát động bất luận cái gì thế công. Mạc Minh trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng ý cười, mũi kiếm của hắn đột nhiên vẩy một cái, đồng nhân trường xoa rời tay bay ra, kiếm quang lóe lên, đồng nhân đầu lâu bị chém xuống, lăn xuống trên mặt đất. Mạc Minh kiếm thế chưa ngừng, mũi kiếm nhất chuyển, trực chỉ thứ 8 tôn đồng nhân. Thứ 8 tôn đồng nhân tay cầm trường kiếm, mũi kiếm như thu thủy lạnh lẽo, trực chỉ Mạc Minh hậu. Mạc Minh kiếm thế lần nữa biến hóa, theo nhanh như thiểm điện chuyển thành buông thả không bị trói buộc. Mũi kiếm của hắn vẽ ra trên không trung từng đạo quỷ dị đường vòng cung, kiếm quang như quỷ mị lơ lửng không cố định, phản phất không có bất luận cái gì quy luật mà theo. Đồng nhân trường kiếm mặc dù lăng lệ, nhưng tại Mạc Minh kiếm thế xuống, lộ ra vụng về mà bất lực. Mạc Minh mũi kiếm không ngừng đâm ra, mỗi một kiếm đều mang một loại điên cuồng lực lượng, phản phất muốn đem hết thể trở ngại triệt để vỡ nát. Đồng nhân trường kiếm bị Mạc Minh mũi kiếm không ngừng đánh lui, trên lưới kiếm che kín vết kiếm. Mạc Minh kiếm thế càng ngày càng buông thả, kiếm quang như cuồng phong như mưa to chút xuống, đồng nhân động tác dần dần trở nên chậm chạp. Mạc Minh mũi kiếm đột nhiên vẩy một cái, đồng nhân trường kiếm rời tay bay ra, kiếm quang lóe lên, đồng nhân ngực bị đâm xuyên, đồng nhân động tác im bặt mà dừng. Mạc Minh đứng tại tám võ đồng nhân trận trung ương, trường kiếm trong tay có chút rung động, mũi kiếm nhỏ xuống đồng mảnh. Trong mắt của hắn lóe ra điên cuồng tia sáng, phản phất đã cùng kiếm hòa làm một thể. Tám tôn đồng nhân toàn bộ đổ xuống, Mạc Minh kiếm thế rốt cục ngừng. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi thu kiếm, mũi kiếm trở vào bao, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Tam phong kiếm, quả nhiên danh bất hư truyền. Mạc Minh thấp giọng tự nói, nhếch miệng lên mỉm cười. Kiếm điên, người điên, nhân kiếm hợp nhất, tự tại vô địch. Không tốt, thủ lĩnh, không đạo bên ngoài xuất hiện nhiều cái không rõ thân ảnh. Mạc Minh vừa mới thu kiếm, bên hai liền truyền đến Tôn Nhị Nương dồn dập tiếng hô hoán. Hắn nhướng mày, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tôn Nhị Nương thần sắc bối rối, trên trán còn thấm mồ hôi mịn, hiển nhiên là một đường chạy nhanh mà đến. Chuyện gì xảy ra? Mạc Minh trầm giọng hỏi, trong giọng nói mang một tia nghiêm trọng. Hắn mới vừa từ tám võ đồng nhân trận bên trong thoát thân, thể nội chiến ý còn chưa hoàn toàn lắng lại, giờ phút này nghe tới có không rõ thân ảnh xuất hiện, trong lòng lập tức cảnh giác lên. Tôn Nhị Nương thở hổn hển mấy cái, vội vàng nói, không đảo bên ngoài đột nhiên xuất hiện nhiều cái không rõ thân phận bóng người, bọn hắn hành động kỳ dị, tựa hồ trong bóng tối nhìn trộm chúng ta độc tĩnh. Đội trưởng lo lắng bọn hắn sẽ đối không đảo bất lợi, cho nên để ta tranh thủ thời gian đến thông báo ngươi. Mạc Minh nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, không đảo là căn cứ của hắn, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tùy tiện xâm phạm. Hắn nắm tay bên trong trường kiếm, trong vỏ kiếm mũi kiếm tựa hồ cũng tại có chút rung động, phản phất cảm ứng được chủ nhân chiến ý đi, mang ta đi nhìn xem. Mạc Minh trầm giọng nói, lập tức đi theo Tôn Nhị Nương bước nhanh hướng không đảo bên ngoài tiến đến. Không đảo bên ngoài, rừng cây rậm rạp. Nơi này cây cối cao lớn, cành lá um tùm, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây tung xuống pha tạp quang ảnh. Mạc Minh cùng Tôn Nhị Nương lặng yên không một tiếng động đi xuyên qua trong rừng, bên hai chỉ có thể nghe tới gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc. Nhưng mà, theo bọn hắn dần dần tới gần bên ngoài, trong không khí lại tràn ngập một cốt như có như không cảm giác áp bách. Ngay ở phía trước, Tôn Nhị Nương thấp giọng nói, chỉ phía trước một mảnh đất trống. Mạc Minh thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy mấy thân ảnh mơ hồ ở trong rừng cây. Giờ phút này đang bị mấy cái phiên đội trưởng cùng đội viên vòng đây. Trong đó một thân ảnh cao lớn thẳng tắp, người mặc một bộ trường bào màu đen, bên hông treo một thanh trường đao. Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng Mạc Minh y nguyên có thể cảm nhận được người kia trên thân tản mát ra khí tức bén nhọn. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, đạo thân ảnh kia hình dáng cùng động tác, vậy mà để hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Là hắn. Mạc Minh thấp giọng thì thào, trong mắt lóe lên một tia vẻ khiếp sợ, người kia thân ảnh giống như đã từng quen biết. Chương 346, thử kiếm chương 346, thử kiếm Tôn Nhị Nương phát giác được Mạc Minh dị dạng, thấp giọng hỏi, "Thủ lĩnh, ngươi biết người kia?" Mạc Minh không trả lời ngay, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. Người kia tựa hồ cũng phát giác được cái gì, đột nhiên dừng bước, chậm rãi xoay người lại. Ánh mắt hai người tại không trung giao hội, Mạc Minh tâm đột nhiên trầm xuống. Quả nhiên là hắn. Mạc Minh thấp giọng nói, trong giọng nói mang một tia khó mà che giấu kinh ngạc cùng phức tạp. Mạc Minh con mắt chăm chú khóa chặt tại đạo thân ảnh quen thuộc kia bên trên, trong lòng cuộn cuộn lên phức tạp cảm xúc. Người kia không phải người khác, chính là Hồ Chấn, Đông Vương chủ thành phủ thành chủ thủ vệ đội phó đội trưởng. Tương tại hối đoái trong bí cảnh cùng Mạc Minh từng có một trận sinh tử chi chiến. Cuộc chiến đấu kia, song phương đều dùng hết toàn lực, cuối cùng Hồ Chấn vì bảo vệ Vương Minh Dương, không tiếc lấy mạng vật lộn với nhau, cho Mạc Minh lưu lại ấn tượng khắc sâu. Hồ Chấn thân hình vẫn như cũ thẳng tắp như tùng, trường bào màu đen ở trong gió có chút phiêu động, bên hông chuôi này trường đao tản ra lạnh lẽo hàn quang. Ánh mắt của hắn lạnh lùng mà sắc bén, trực chỉ lòng người. Mạc Minh có thể cảm giác được, Hồ Chấn khí tức so với lần trước lúc giao thủ càng thêm thâm trầm, hiển nhiên thực lực của hắn lại có tăng lên không nhỏ. "Hồ Chấn, ngươi tới nơi này làm cái gì?" Mạc Minh trầm giọng hỏi, trong giọng nói mang một tia cảnh giác. Hồ Chấn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt cùng Mạc Minh đối mặt, nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên, "Mạc Minh, đã lâu không gặp. Không nghĩ tới ngươi vậy mà tránh tại cái này trên không đảo, ngược lại để ta dễ tìm." Mạc Minh chân mày hơi nhíu lại, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an. Hồ Chấn xuất hiện tuyệt không phải ngẫu nhiên, hắn đã có thể tìm tới nơi này, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, khó tránh khỏi nơi này đã bị Đông Phương chủ thành để mắt tới. Mạc Minh nắm chặt ở trong tay trường kiếm, trầm giọng nói, "Hồ Chấn, giữa chúng ta thủ cũ còn chưa kết, ngươi nghĩ lại thêm thủ mới." Hồ Chấn nghe vậy, nụ cười trên mặt càng đậm, "Thủ riêng. Mạc Minh, ngươi không khỏi quá coi thường ta. Ta hôm nay đến đây, cũng không phải là vì ân oán cá nhân, mà là phụng thành chủ chi mệnh, đến đây càn quét không đảo." "Càn quét không đảo?" Mạc Minh trong mắt lóe lên một tia lanh ý, "Không đảo cùng Đông Phương chủ thành làm không liên quan, thành chủ vì sao muốn xuống tay với chúng ta?" Hồ Chấn lắc đầu, trong giọng nói mang một tia trào phúng, "Mạc Minh, ngươi làm gì giả ngu? Không đảo bực này chất lượng tốt tài nguyên, sớm đã gây nên thành chủ chú ý, há lại ngươi phối có được?" Mạc Minh trong mắt lóe lên vẻ tức giận, cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ. Đã đủ tới, mặc kệ đối phương thái độ như thế nào, Mạc Minh cũng không có ý định thả hắn còn sống rời đi, trận chiến ngày hôm nay đã vô pháp tránh. Mạc Minh hít sâu một hơi, đè xuống phẫn nộ trong lòng, trầm giọng nói, "Đã như thế, vậy liền để ta xem một chút, ngươi những ngày này đến tuột cùng có bao nhiêu tiến bộ." Hồ Chấn không cần phải nhiều lời nữa, chậm rãi rút ra bên hông trường đao, lưỡi đao dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh lẽo tia sáng. Ánh mắt của hắn như điện, trực chỉ Mạc Minh, "Mạc Minh, lần trước một trận chiến chưa phân thắng bại, hôm nay liền làm cái kết thúc đi." Lời còn chưa dứt, Hồ Chấn thân hình đột nhiên lóe lên, lưỡi đao như điện, chém thẳng vào Mạc Minh đỉnh đầu. Mạc Minh mũi kiếm vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, tinh chuẩn ngăn lại Hồ Chấn thế công. Hai người đao kiếm chạm vào nhau, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng kim loại va chạm, hỏa hoa vang khắp nơi. Mạc Minh kiếm thế trầm ổn như núi, mỗi một kiếm đều thế đại lực trầm, mà Hồ Chấn đao thế thì lăng lệ như gió, lưỡi đao giống như rắn độc xảo trá. Hai người chiến đấu nháy mắt tiến vào gay cấn giai đoạn, đao quang kiếm ảnh tại không trung xen lẫn thành một mảnh dày đặc lưới, trung quanh cây cối bị kiếm khí chặt đứt, cành lá bay tán loạn. Mạc Minh trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng tia sáng, trường kiếm trong tay có chút rung động, phảng phất cảm ứng được chủ nhân nội tâm chiến ý hắn vừa mới tại tám võ đồng nhân trận bên trong lĩnh ngộ tam phong kiếm tinh túy, giờ phút này đang muốn tìm người thử một chút kiếm, mà Hồ Chấn không thể nghi ngờ là tốt nhất thí kiếm thạch. Hồ Chấn, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là chân chính điên kiếm. Mạc Minh khẽ quát một tiếng, kiếm thế đột nhiên biến đổi, mũi kiếm vẽ ra trên không trung một đạo nặng nề đường vòng cung, chém thẳng vào Hồ Chấn đỉnh đầu. Một kiếm này chính là Thiện Phong kiếm, kiếm lên núi xanh, thế đại lực trầm. Hồ Chấn cảm nhận được Mạc Minh kiếm thế biến hóa, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng hắn vẫn chưa bối rối, trường đao quét ngang, lưỡi đao đón lấy Mạc Minh mũi kiếm. Hai người đao kiếm lần nữa chạm vào nhau, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Hồ Chấn chỉ cảm thấy cánh tay chấn động, hổ khẩu run lên, trong lòng âm thầm chấn kinh, Mạc Minh kiếm thế làm sao trở nên như thế nặng nề. Mạc Minh kiếm thế chưa ngừng, mũi kiếm nhất chuyển, lần nữa bổ ra. Một kiếm này so trước đó càng thêm nặng nề, kiếm quang như Thái Sơn áp đỉnh, mang không thể địch nổi lực lượng, chém thẳng vào mà xuống. Hồ Chấn không dám đón đỡ, thân hình lóe lên, cấp tốc lui lại, tránh đi một kiếm này phong mang. Mạc Minh, kiếm pháp của ngươi ngược lại là có chút dài tiến bảo. Hồ Chấn cười lạnh nói, nhưng trong giọng nói lại mang một tia ngưng trọng. Mạc Minh không có trả lời, mà là kiếm thế lại biến, mũi kiếm vẽ ra trên không trung từng đạo tàn ảnh, kiếm quang như điện, nháy mắt đâm về Hồ Chấn huyết hầu. Song phong kiếm, kiếm ra tàn ảnh, nhanh như thiểm điện. Hồ Chấn con ngươi đột nhiên co vào, Mạc Minh kiếm thế quá nhanh, hắn cơ hồ thấy không rõ mũi kiếm quy tích. Hắn vội vàng vung đao đón đỡ, nhưng Mạc Minh mũi kiếm như quỷ mị lơ lửng không cố định, lưỡi đao vừa mới ngăn lại một kiếm khác lại đã đâm đến. Hồ Chấn bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, lưỡi đao không ngừng vung đẩy, miễn cưỡng ngăn lại Mạc Minh thế công. Mạc Minh, Hồ Chấn cắn răng nói, trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Mạc Minh trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng ý cười, kiếm thế càng lúc càng nhanh, kiếm quang như mưa to chút xuống. Hồ Chấn lơi đao mặc dù lăng lệ, nhưng tại Mạc Minh dưới khoái kiếm, lộ ra vụng vẻ mà chậm chạp. Mạc Minh mũi kiếm không ngừng đâm ra, mỗi một kiếm đều tinh chuẩn đánh trúng Hồ Chấn lưỡi đao, trên lưỡi đao che kín vết kiếm. Hồ Chấn, đao pháp của ngươi còn lạ như thế không thú vị. Mạc Minh cười lạnh nói, mũi kiếm nhất chuyển, đâm thẳng Hồ Chấn ngực. Mạc Minh mũi kiếm giống như rắn độc xảo trá, đâm thẳng Hồ Chấn ngực. Hồ Chấn vội vàng vung đao đón đỡ, đao kiếm chạm vào nhau, hỏa hoa vang khắp nơi. Hai người chiến đấu càng thêm kịch liệt, đao quang kiếm ảnh tại không trung xen lẫn thành một mảnh dày đặc lưới, không khí chung quanh phảng phất đều bị xé nứt, phát ra bén nhọn tiếng rít. Cùng lúc đó, không đảo bên ngoài chiến đấu cũng tiến vào gay cấn giai đoạn. Mạc Minh thủ hạ lấy Táo Bạo La Lệ Lạ Dạ cùng Khôi Lỗi Sư Hí Vô Hứa cầm đầu, cùng Hồ Chấn mang đến thủ hạ triển khai giao phong kịch liệt. Lạ Dạ tay cầm một thanh to lớn chiến truy, đầu đũa bên trên che kín gai nhọn, gơ múa hổ hổ sinh phong. Thân hình của nàng nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lực lượng lại to đến kinh người, chiến truy mỗi một lần huy động đều mang như bẻ cảnh khô khí thế. Hồ Chấn một tên thủ hạ ý đồ theo mặt bên đánh lén Lạ Dạ, lại bị nàng một truy đập bay, nặng nề mà đụng vào một cây đại thụ, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, rốt cuộc không đứng dậy được. Ha ha ha, liền chút bản lĩnh này cũng dám đến không đảo Dương Ai. Lạ Dạ cười lớn, chiến truy lần nữa vung ra, đem một tên khác địch nhân làm cho liên tiếp lui về phía sau. Khí Vô Hứa thì đứng ở một bên, hai tay mười ngón như bay, thao túng mấy cố khôi lỗi. Những khôi lỗi kia thân hình linh hoạt, động tác mau lẹ, phảng phất người sống. Hắn khôi lỗi thuật sớm đã lô hỏa thuần thành, khôi lỗi ở dưới sự khống chế của hắn, giống như quỷ mị xuyên qua tại địch nhân ở giữa, trong tay lưỡi dao không ngừng thu gặt lấy địch nhân tính mệnh. Lạ Dạ, đừng chỉ cố lấy chính mình chơi, lưu mấy cái cho ta. Khí Vô Hứa vừa cười vừa nói, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một bộ khôi lỗi đột nhiên bật lên, trong tay lưỡi dao đâm thẳng một tên giết hầu của địch nhân. Chương 347, Hắc Long Trung Diệt Trảm. Chương 347, Hắc Long Trung Diệt Trảm. Tên kia địch nhân còn chưa kịp phản ứng, liền bị khôi lỗi lưỡi dao đâm xuyên, máu tươi phun ra ngoài, ngã xuống đất không dậy nổi. Hồ Chấn thủ hạ mặc dù nhân số đông đảo, nhưng tại Lạ Dạ cùng Hí Vô Hứa liên thủ công kích đến, rất nhanh liền lâm vào thế yếu. Bọn hắn vốn cho là không đảo bất quá là một đám người ô hợp, không nghĩ tới lại có cường hãn như thế sức chiến đấu. Đáng chết, bọn gia hỏa này làm sao khó chơi như vậy? Hồ Chấn một tên thủ hạ cắn răng nghiến lợi nói, trường đao trong tay không ngừng vung đẩy, ý đồ ngăn lại Lạ Dạ chiến truy. Nhưng mà Lạ Dạ lực lượng thực tế quá mức khủng bố, chiến truy mỗi một lần huy động đều mang không thể địch nổi lực lượng. Tên kia thủ hạ miễn cưỡng cản mấy chiêu, liền bị một truy đập trúng ngực, cả người bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Ha ha ha, lại đến a. Lạ Dạ cười lớn, chiến truy lần nữa vung ra, đem một tên khác địch nhân làm cho liên tiếp lui về phía sau. Lạ Dạ cùng Hí Vô Hứa liên thủ, đem Hồ Chấn thủ hạ áp chế đến liên tục bại lui. Lạ Dạ chiến truy vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, mỗi một lần huy động đều mang như bẻ cánh khô khí thế, đem địch nhân nện đến liên tiếp lui về phía sau. Hí Vô Hứa khôi lỗi thì giống như quỷ mị xuyên qua tại địch nhân ở giữa, trong tay lưỡi dao không ngừng thu gặt lấy địch nhân tính mệnh. Lạ Dạ đừng đùa, nhanh lên giải quyết bọn gia hỏa này, thủ lĩnh bên kia cũng nhanh kết thúc. Khí Vô Hứa nói, trong tay khôi lỗi đột nhiên bật lên, lưới dao đâm thẳng một tên yết hầu của địch nhân. Biết. Lạ Dạ cười lớn, chiến truy đột nhiên bung ra, đem một tên địch nhân đập bay. Một bên khác, Hồ Chấn sắc mặt càng thêm âm trầm, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Hắn đột nhiên quát khẽ một tiếng, trường đao trong tay nháy mắt bộc phát ra một cỗ màu đỏ thấm đao khí. Đao khí như liệt diễm bốc lên, mang một cỗ khiến người ngạt thở cảm giác áp bách, không khí chung quanh tựa hồ cũng bị thiêu đốt đến bắt đầu bặm mèo. Mạc Minh, kiếm pháp của ngươi sắc thực tinh tiến không ít, nhưng nếu ngươi cho rằng bằng những này liền có thể thắng ta, cái kia không khỏi quá ngây thơ. Hồ Chấn lạnh giọng nói, đạp chân xuống, màu đỏ thấm đao khí như nộ long rít gào mà ra, lao thẳng tới Mạc Minh mà đi. Mạc Minh cảm nhận được đao khí bị áp, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, nhưng rất nhanh liền bị chiến ý thay thế. Khoe miệng của hắn có chút giơ lên, lộ ra một vòng cười lạnh, ngươi nhìn ta mắt nhìn thẳng ngươi sao? Muốn chết. Mạc Minh hít sâu một hơi, chân khí trong cơ thể điên cuồng phun trào, trường kiếm trong tay bỗng nhiên giấy lên một tầng màu đỏ thắm hỏa diễm. Hỏa diễm này cũng không phải là nguyên lai cái kia phổ thông hỏa diễm, mà là địa ngục kiếm hỏa, ẩn chứa hừng hực lực lượng hủy diệt. Tam phong kiếm vốn là lấy điên cuồng, lăng lệ sừng, bây giờ dung nhập địa ngục kiếm hỏa, càng là uy lực tăng gấp bội. Mũi kiếm những nơi đi qua, trong không khí phảng phất đều lưu lại một đạo thiêu đốt dấu vết. Hồ Chấn, ngươi cũng tiếp ta một kiếm thử một chút. Mạc Minh khẽ quát một tiếng, mũi kiếm mang hừng hực hỏa diễm, đột nhiên bổ về phía Hồ Chấn đao khí. Đao khí cùng mũi kiếm tại không trung chạm vào nhau, bộc phát ra một tiếng đinh thai nhức óc quanh mình. Màu đỏ thấm đao khí cùng màu đỏ thắm hỏa diễm đan vào một chỗ, kịch liệt đụng chạm, bộc phát ra vô số tia lửa cùng khí lãng, chung quanh mặt đất bị đánh đến vỡ ra vô số đạo vết rách. Hồ Chấn thân hình hơi chao đảo một cái, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn có thể cảm nhận được, Mạc Minh kiếm thế so với lần trước lúc giao thủ mạnh không chỉ gấp đôi, cái kiếm màu đỏ thắm hỏa diễm càng là mang một loại khiến người ta run sợ khí tức hủy diệt. Cái này lửa, không nghĩ tới ngươi thế mà nắm giữ loại lực lượng này. Hồ Chấn lạnh giọng nói, trường đao trong tay đột nhiên vung lên, đao khí như sóng dữ tuôn hướng Mạc Minh. Mạc Minh không cam lòng yếu thế, mũi kiếm nhất chuyển, kiếm quang cùng hỏa diễm xen lẫn thành một mảnh nóng rực màn sáng, đem Hồ Chấn đao khí đều ngăn lại. Mạc Minh cười lạnh, kiếm thế lần nữa biến đổi, trên kiếm phong giấy lên địa ngục kiếp hỏa càng thêm hùng hực, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều đốt cháy hầu như không còn. Tam phong kiếm địa ngục điên lửa. Mạc Minh khẽ quát một tiếng, mũi kiếm như cuồng phong như mưa rào đâm về Hồ Chấn, mỗi một kiếm đều mang hừng hực hỏa diễm, kiếm quang như là cỗ sao trổi bạch phá bầu trời. Hồ Chấn sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, hắn hung đao đón đỡ, nhưng Mạc Minh kiếm thế quá nhanh, cái kia hừng hực hỏa diễm càng làm cho trường đao trong tay của hắn trở nên nóng bỏng vô cùng, gần như sắp muốn cầm không được. Hồ Chấn quát lạnh một tiếng, chân khí trong cơ thể điên cuồng phun trào, màu đỏ thâm đao khí càng thêm nồng đậm, phản phất hóa thành một đầu rít gào hắc long. Hắc long! Hồ Chấn một tiếng gầm thét, trường đao đột nhiên bổ ra, màu đỏ thâm đao khí hóa thành một đầu to lớn hắc long, dương nhanh múa vuốt nhào về phía Mạc Minh. Mạc Minh trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng chiến ý, mũi kiếm của hắn đột nhiên nhất chuyển, kiếm quang cùng hỏa diễm xen lẫn thành khắp nơi nóng rực màn sáng, đón lấy Hồ Chấn hắc long chạm. Đao khí cùng kiếm quang lần nữa chạm vào nhau, bộc phát ra một tiếng đinh thai nhức óc quanh mình. Màu đỏ thâm đao khí cùng màu đỏ thắm hỏa diễm đan vào một chỗ, kịch liệt đụng chạm, bộc phát ra vô số tia lửa cùng khí lãng, chung quanh mặt đất bị đánh đến vỡ ra vô số đạo vết rách. Hai người chiến đấu càng thêm kịch liệt, đao quang cùng kiếm quang tại không trung xen lẫn thành một mảnh dày đặc lưới, không khí chung quanh phảng phất đều bị xé nứt, phát ra bén nhọn tiếng rít. Mạc Minh mũi kiếm mang hừng hực hỏa diễm, đâm thẳng Hồ Chấn ngực, mà Hồ Chấn trường đao thì mang màu đỏ thâm đao khí, đón lấy Mạc Minh mũi kiếm. Hai người đao kiếm tại không trung chạm vào nhau, bộc phát ra một tiếng đinh thai nhức óc quanh mình thắng bại, tức thấy công bố. Mạc Minh vừa thở phào, không ngờ Hồ Chấn lưỡi đao lần nữa xoay chuyển mà đến, sắc bén đỏ thấm đao khí lại hóa thành ác long rít đảo, đánh thẳng Mạc Minh. Chiến trường giờ phút này như hỏa lô nóng bỏng, đao khí cùng kiếp hỏa xen lẫn bên trong, kích thích vô số khí lãng, đem chung quanh tàn tạ cây cối đều tiêu hủy hóa thành cho tàn. Mà ánh mắt hai người nhưng lại chưa bao giờ rời đi, vì một trận chiến này tập trung toàn bộ sinh tử. Hồ Chấn, hôm nay ngươi thất bại. Mạc Minh điên cuồng gào thét, mũi kiếm của hắn lần nữa cháy bùng, nóng bỏng đến phảng phất liền thiên địa đều muốn hòa tan. Trên trường kiếm địa ngục kiếp hỏa phảng phất bị triệt để kích hoạt, thiêu đốt ra càng sâu đỏ thâm cùng u tử. Giờ phút này, Mạc Minh không còn thăm dò, mà là đem Tam Phong kiếm trung cực áo nghĩa hoàn toàn bộc phát. Tam Phong kiếm đốt núi liệt hải. Một kiếm này, từ trên trời giáng xuống, kiếm quang như thiên hỏa xuyên qua toàn bộ chiến trường. Hừng hực kiếp hỏa như mãnh liệt biển lửa, từ trên bầu trời chạy xuôi mà xuống, mang Tam Phong kiếm độc hữu cùng bạo cùng hủy diệt, đem Hồ Chấn đỏ thấm đao khí xé rách đến phá thành mảnh nhỏ. Hồ Chấn chỉ cảm thấy một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có bao phủ toàn thân, kiếm thế kêu bên trong chất chứa hỏa diễm phảng phất muốn đem hắn linh hồn nuốt hết, hắn không chút do dự đem lực lượng thôi động đến cực hạn, giống giận sử dụng sát chiêu mạnh nhất. Hắc Long trung diệt trảm. Tại Hồ Chấn trong tiếng gầm giống tức giận, màu đỏ thấm đao khí hóa thành ngập trời lưỡi dao, ác long rít gào không ngừng, nháy mắt hóa thành một đạo trùng thiên đen đỏ trụ quang đón lấy Mạc Minh mũi kiếm. Một tiếng đinh thai nhức óc quanh minh ở chân trời nổ vang, đao khí cùng kiếm mang tại không trung va chạm, hóa thành vô số vỡ vụn điểm sáng, điên cuồng tứ tán xung kích. Mạc Minh cùng Hồ Chấn thân ảnh bị hào quang rừng rực nuốt hết, đuôi đất cùng kiếp hỏa quần quận lên không, toàn bộ chiến trường phảng phất tiến vào hủy diệt tận thế. Cuồng phong càn quét ở giữa, Mạc Minh theo trong bụi mù dậm chân mà ra. Chương 348, ý kiến khác biệt. Chương 348, ý kiến khác biệt. Khỏe miệng của hắn tràn ra một vệt máu, trường kiếm trong tay run nhẹ nhẹ, nhưng hai mắt của hắn vẫn như cũ kiên định như sắt thép, đỏ thâm hỏa diễm còn tại trên kiếm phong có chút thiêu đốt lên. Lại nhìn cách đó không xa, Hồ Chấn rốt cục hiện ra xu hướng suy tàn, vì một chân trên đất, trên thân trường bảo màu đen đã bị địa ngục kiếp hỏa nướng đến vỡ tan, trường đao trong tay tràn đầy vết nứt, lung lay sắp đổ. Hồ Chấn, ngươi bại. Mạc Minh thấp giọng nói, trên mặt điên cuồng dần dần thối lui, chỉ còn lại một mảnh lãnh khốc. Hắn chậm rãi nhấc kiếm, hỏa diễm tại trên kiếm phong ngưng tụ thành một đạo đỏ thấm lưu quang, trực chỉ Hồ Chấn Niết Hầu. Hồ Chấn toàn thân run rẩy, gắt gao cắn răng, trên mặt của hắn tràn đầy dãy rủa cùng không cam lòng. Hắn rốt cuộc không còn cách nào che giấu nội tâm chấn kinh, trận chiến đấu này, hắn xuất tận toàn lực, thậm chí không tiếc tiêu hao thể nội linh khí, nhưng ở trước mặt Mạc Minh, hắn cuối cùng vẫn là bại. Cái kia khiến người run sợ Tam Phong kiếm quả thực giống như ác ma dung chuyển ý chí của hắn. Mạc Minh, Hồ Chấn ngẩng đầu, thần sát phức tạp, trong ánh mắt có căm hận, nhưng lại mang theo vài phần thật sâu bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Hắn đột nhiên cười ha ha, nhưng mà trong tiếng cười lại mang một cỗ đắng chát hương vị. Ngươi thật sự thắng, thế nhưng là, ngươi cho rằng dạng này liền kết thúc rồi hả? Hồ Chấn đột nhiên ngẩng đầu, trong hốc mắt lộ ra một vòng dữ tợn. Thân thể của hắn bỗng nhiên tuôn ra một cỗ dị dạng hắc khí, phản phất muốn thiêu đốt sinh mệnh của mình. Hắn chậm rãi đứng người lên, cùng tiểu nói, coi như ta chết, ngươi cũng vô pháp bảo vệ không đảo. Đông Phương chủ thành tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Mạc Minh sắc mặt có chút trầm xuống. Hắn có thể cảm nhận được Hồ Chấn ý chí đang thiêu đốt, cái này đã không còn là bình thường đánh nhau chết sống, mà là liều mạng hồi quang phản chiếu. Hồ Chấn, không muốn làm vô vị dãy rủa. Mạc Minh lạnh giọng quát, mũi kiếm hơi chấn động một chút, kiếm ý như lửa cháy bừng bừng đốt cháy, lần nữa hướng Hồ Chấn phương hướng nghiền ép mà đi. Nhưng ngay trong nháy mắt này, Hồ Chấn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân bộc phát ra cuối cùng khí thế, hóa thành một đạo màu đen đao khí tàn ảnh, lao thẳng tới Mạc Minh lồng ngực. Mạc Minh ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt điên cuồng cùng tỉnh táo giờ phút này hợp hai là một. Cuối cùng một kiếm, kết thúc đi. Hắn thấp giọng thì thầm. Cánh tay phải bỗng nhiên phát lực, trường kiếm giấy lên trùng thiên đỏ thâm xí diễm, đón lấy Hồ Chấn thân ảnh. Địa ngục đoạn nhạc. Mũi kiếm như là địa ngục chi hỏa bạch phá thiên địa, một đạo kiếm khí hóa thành tựa như hư ảo núi lửa, đem Hồ Chấn bao phủ ở bên trong. Thân ảnh của hai người cuối cùng sượt qua người. Hồ Chấn thân thể có chút dừng lại, trường đao trong tay răng rắc một tiếng vỡ thành hai mảnh, mà chính hắn ngực thì phun ra một đạo to lớn huyết vụ. Hắn quỳ rạp xuống đất, hai mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Minh, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Đại cục đã định. Hồ Chấn dùng hết cuối cùng sức lực, thấp giọng nói, lập tức phanh nhưng ngã xuống đất, mất đi khí tức. Mạc Minh đứng tại chỗ, mũi kiếm vẫn như cũ thiêu đốt lên đỏ thâm hỏa diễm. Hắn liếc nhìn nơi xa dần dần tán đi đau khí, lại nhìn một chút Hồ Chấn thi thể, trong lòng phức tạp tình cảm xông lên đầu. Đây là ngươi tự tìm cục, không trách ta. Hắn thấp giọng thì thào, lập tức thu kiếm trở vào bao, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua phương xa chém giết chiến trường. Chiến cuộc đã định, không đảo an nguy tạm thời ổn một điểm, nhưng Mạc Minh trong ánh mắt không có bất kỳ vui sướng nào. Nhưng hắn biết, một trận chiến này vẹn vẹn là cái bắt đầu, hắn cùng Đông Phương chủ thành xem như triệt để bị mặt. Không đảo bên ngoài, Đông Phương chủ thành. Một tòa rộng lớn màu vàng đen thành trì thuyền cứu nạn tắm rửa trong gió rét, chủ thành trung tâm nghị sự đại điện bên trong, bầu không khí lãnh túc. Trong điện to lớn linh thạch màn hình chính biểu hiện ra chiến trường hình ảnh. Đoạn này đến từ Hồ Chấn tùy thân ấn ký tự động ghi chép hình ảnh, rõ ràng tái hiện chiến đấu toàn bộ quá trình. Theo Hồ Chấn dẫn binh vây công Mạc Minh đến chính hắn cuối cùng đổ vào Mạc Minh cuối cùng một dưới kiếm chẳng cảnh. Tương đạo Tam Phong kiếm kiếm ý vạch nước thiên địa, Hồ Chấn chui này hắc đao vỡ vụn nháy mắt, lộ ra hết sức chói mắt. Mà chiến đấu phụ đề bên cạnh rõ ràng ghi lại linh lực kết thúc tử vong xác nhận. Một lát yên tĩnh về sau, trong phòng nghị sự vang lên hừ lạnh một tiếng, đánh vỡ trầm mặc. Tam Phong kiếm, chí ít là tam phẩm võ học, mà lại phía trên còn bổ sung hỏa diễm linh lực, cái này Mạc Minh thực lực rất mạnh. Trong điện bầu không khí càng thêm nặng nề, linh thạch trên màn hình dừng lại hình ảnh tản mát ra một loại vô hình cảm giác áp bách. Hồ Chấn bỏ mình máy mắt, kiếm khí như núi lửa đốt hết thiên địa chẳng cảnh, để mỗi một cái người xem đều có thể cảm nhận được Mạc Minh cái kia khiến người ngạt thở lực uy hiếp. Thực lực mạnh lại như thế nào? Một tên trẻ tuổi tuần tra đội trưởng cười lạnh nói, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt. Hồ Chấn một người tham công liều lĩnh, mới rơi vào kết quả như vậy. Loại này cô binh con ngựa lùn có nhân vật, nếu là đang đối mặt chúng ta chủ thành lực lượng, liền cái bọt nước đều không nổi lên được. Ngu xuẩn. Trầm mặc thật lâu, Tô lão đông nhiên mở miệng, thanh âm khàn khàn bên trong lộ ra mấy phần lạnh lùng, giống như là lao cổ đao lúc ngẫu nhiên ma sát ra phong mang. Trẻ tuổi tuần tra đội trưởng bị Tô lão một câu ép tới sắc mặt khó xử, nhưng cuối cùng không dám phản bác. Hồ Chấn đích sắp bại, nhưng theo trong chiến đấu có thể thấy được, Mạc Minh không phải đơn giản mãng phu. Hắn Tam Phong kiếm, có một câu ngưng luyện sát ý, đây không phải phổ thông trong chiến đấu có thể dưỡng thành. Mà lại, Tô lão dừng một chút, lạnh lùng nhìn lướt qua đám người, Hồ Chấn bại chính là tâm, mà không đơn thuần là kỹ. Trong điện rối loạn tương mừng, rất nhiều người lộ ra không cam lòng thần sắc, nhưng Tô lão lời nói lại thẳng đâm yếu hại, không có người có thể phản bác. Mạc Minh một kiếm kia cuối cùng cắt nát Hồ Chấn trường đao về sau, hắn trong hai mắt lánh khốc cùng lăng lệ thậm chí xuyên thấu qua hình ảnh đều có thể khiến người cảm thấy âm hàn. Mà cái này, mới là đáng sợ nhất uy hiếp, một cái theo sinh tử chiến đấu bên trong giết ra đến cường giả, như thế nào lại tùy tiện bị uy hiếp đánh bại. Diệp Minh nhíu nhíu mày, cười lạnh tiếp lời, tự nhiên không thể bỏ mặc loại này bỏ sát phách lối. Nhưng đã như thế, làm gì chuyện bé xé ra to. Ta tự nguyện tự mình xuất một đội tinh nhuệ, lấy lôi đỉnh chi thế càn quét không đảo, đem Mạc Minh đầu người treo tại chủ thành phía trên. Tô lão lại lắc đầu, khàn giọng nói, Diệp Minh, không nên kinh địch. Mạc Minh không chỉ có thể giết Hồ Chấn, hắn phía sau còn có rảnh rỗi đảo cái này nguyên một phiến phức tạp thế lực. Không đảo tuy nhỏ, nhưng một khi được ăn cả ngã về không, chưa hẳn không có cho chúng ta chế tạo phiến phức bản sự. Cái kia Tô lão ý tứ là, Diệp Minh ngữ khí mang tôn theo. Trước thử mời chào đi. Một bên Tử lão lại không hề bị lay động, chuyển hướng trên chủ tọa một mực chưa mở miệng thành chủ, thủ lĩnh, việc này quan hệ trọng đại. Ta cho rằng coi là, dạng người này căn bản không đáng mời chào, nên trước tìm tòi nghiên cứu Mạc Minh thế lực sau lưng. Nếu như xác định hắn chỉ là một cái không có dễ thất phu, cái kia có thể tự điều động quân bị tiểu đội tiêu diệt, nếu là hắn cùng không đảo nội bộ nguyên lão có chỗ cấu kết, thậm chí phía sau có khác duy trì, chỉ sợ cũng cần bàn bạc kỹ hơn. Đám người nghe đến đó, nhao nhao gật đầu. Hồ Chấn dù sao cũng là chủ thành nhân vật trọng yếu, hắn chết không chỉ là một lần chiến đấu kết quả, càng mang ý nghĩa chủ thành uy nghiêm dao động, như xử lý không thích đáng, rất có thể dẫn phát không tất yếu tình thế hỗn loạn. Cùng lúc đó, không đảo phía trên, Mạc Minh đứng ở to lớn khe nước bên cạnh, khe nước xuống còn tồn tại Hồ Chấn một trận chiến lúc dư lưu lại hỏa diễm cùng bực sâu vết đao. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, phản phất phát giác được cái gì. Chương 349, kinh hiện khách không mời chương 349, kinh hiện khách không mời Mạc Minh nhẹ nhàng té nằm trên giường, hai mắt nhắm lại, ý đồ để chính mình tại cái này buôn ba mệt nhọc về sau ban đêm, thưởng thụ một lát yên tĩnh. Nhưng mà, ngay tại ý thức của hắn dần dần chìm vào mộng đẹp lúc, một tiếng như thiên băng địa liệt to lớn tiếng nổ đột nhiên vang lên, nháy mắt đánh vỡ phần này yên tĩnh. Thanh âm kia phảng phất là tới từ địa ngục rít gào, mang hủy diệt hết thể lực lượng, đem Mạc Minh theo mông lung buồn ngủ bên trong hung hăng tú ra. Thân thể của hắn run lên bần bật, hai mắt bỗng nhiên mở ra, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng cảnh giác. Mạc Minh cấp tốc từ trên giường bật lên, liền giày cũng không kịp xuyên, đi chân đất liền phóng tới cửa phòng ngủ. Khi hắn dùng sức đẩy ra cái kia phiến nặng nề thanh đồng đại môn lúc, một cô nóng bỏng mà cuồng bạo khí tức đập vào mặt. Cảnh tượng trước mắt để hắn triệt để kinh ngạc đến ngây người. Ở phía xa rộng lớn trên đất trống, mấy đầu cự thú chính triển khai một trận kinh tâm động phách các chiến. Theo chỗ đứng bên trên nhìn, phe mình bên này, hùng đại đã mở ra kim long hoàng hình thái. Chỉ thấy nó nguyên bản thân thể cao lớn trở nên càng thêm hùng vĩ, toàn thân bao trùm lấy một tầng rực rỡ chói mắt màu vàng vảy rồng, mỗi một mảnh vảy rồng đều lóe ra như kim loại sáng bóng, giống như từng mảnh màu vàng tâm thuẫn. Trên đầu của nó sinh ra một đôi to lớn màu vàng sừng rồng, vốn lượn mà sắc bén, phản phất có thể tùy tiện xé rách thương khung. Đôi rồng ở sau lưng hữu lực đong đưa, mỗi một lần huy động đều mang theo một trận cuồng phong. Hùng đại mở ra miệng to như chậu máu, phát ra đinh thái nhức óc rít gào, thanh âm kia phản phất có thể để cho đại địa cũng vì đó run rẩy. Hùng nhị thì là hung hình bại lộ, toàn thân lông tóc dựng đứng, tản mát ra một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh. Cặp mắt của nó đỏ bừng, tựa như hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm, tràn ngập sát ý vô tận. Tứ chi của nó tráng kiện hữu lực, mỗi một bước đạp ở trên mặt đất đều lưu lại dấu chân thật sâu. Lúc này Hùng nhị hoàn toàn mất đi ngày xưa ngây thơ, tựa như một cái theo địa ngục đi ra cô máy giết chóc. Liệt Nham Long Tê cũng ở vào cuồng bạo trạng thái, nó cái kia thân thể khổng lồ giống như núi nhỏ, toàn thân bao trùm lấy cứng rắn như là nham thạch lân phiến trong khe hở thỉnh thoảng phun ra nóng bỏng dung nham, đem chúng quanh mặt đất đều thiêu đến đỏ bừng. Trên đỉnh đầu nó, một cái bén nhọn độc giác lóe ra màu đỏ sẫm tia sáng, tản ra khiến người sợ hãi khí tức. Liệt Nham Long Tê không ngừng mà phát ra ngột ngạt tiếng giống, hướng về phía trước điên cuồng va chạm, chỗ đến, mặt đất đều bị cày ra từng đạo rãnh sâu hoắm. So với phe mình cuồng bạo cùng hồi hộp, đối diện tên kia trạng thái xem ra thì hình thành tương phản to lớn. Đối diện, lười biếng đứng một cái thể hình hoàn toàn không thua tại bọn chúng tồn tại. Gấu trúc lớn. Cái này gấu trúc lớn hình thể to lớn, cũng không biết có phải là dùng qua cùng loại với bội hóa năng lực, tóm lại hình thể là có thể cùng bội hóa về sau hùng đại cân bằng. Nó toàn thân tuyết trắng da lông giống như ngày đông tinh khiết nhất tuyết, không có một tia tạp chất. Mà cái kia màu đen vành mắt, lỗ tai cùng tứ chi thì giống như là dùng nồng nặc nhất mực nước tỉ mỉ phát hỏa mà thành, trắng đen rõ ràng, rất có đánh vào thị giác lực. Trên người của nó tản ra một loại đặc biệt khí thế, nhìn như lười biếng tùy ý, nhưng lại lộ ra một loại thâm bất khả chắc uy nghiêm. Phảng phất nó đứng ở nơi đó, chính là phiến thiên địa này chủ thể. Phiên một thanh kim sắc cự trúc kiếm, thân kiếm kia tựa như một cây to lớn màu vàng cây trúc, thân kiếm mặt ngoài khắc đầy thần bí đường vân, những đường vân này lóe ra màu vàng tia sáng, giống như lưu động chất lỏng kim loại. Lưỡi kiếm vô cùng sắc bén, tản ra làm người sợ hãi hàn quang, phảng phất nhẹ nhàng vung lên, liền có thể chặt đứt thế gian vật vật. Trôi kiếm thì là từ một loại không biết tên màu đen vật liệu chế thành, phía trên khảm nạm một viên to lớn đá quý màu vàng nóng, trong bảo thạch tựa hồ ẩn chứa vô tận năng lượng, tia sáng lưu chuyển, như mộng như ảo. Mạc Minh thấy cảnh này, trong lòng dâng lên vô số nghi vấn cùng rung động. Hắn vô ý thức cầm ra máy phân tích, nhắm ngay con kia gấu trúc lớn. Máy phân tích phát ra một trận rất nhỏ tiếng ông ông, sau đó một nhóm tin tức xuất hiện ở trên màn ảnh, kim kiếm gấu trúc lớn giới thiệu, một loại thần bí mà sinh vật hùng mạnh, có được siêu việt lẽ thường lực lượng, hắn màu vàng cự trúc kiếm ẩn chứa cổ lão ma thần bí năng lượng, uy lực kinh người. Mạc Minh trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Trước mắt cái này kim kiếm gấu trúc lớn tuyệt không phải người lương thiện, phe mình hùng đại, hùng nhị cùng Liệt Nham Long Tê mặc dù cường đại, nhưng đối mặt thần bí như vậy mà cường đại đối thủ, thắng bại thực tế khó mà dự đoán. Trong đầu của hắn cấp tốc hiện lên các loại cách đối phó, đồng thời cũng đang suy tư cái này kim kiếm gấu trúc lớn tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại lãnh địa, lại tại sao lại cùng phe mình cự thú phát sinh xung đột. Mà ở phía xa, Lia, Manông, Lạ Dạ chờ phiên đội trưởng cũng bị trận này chiến đấu kịch liệt hấp dẫn. Lia trừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hoàng. Nàng cái kia nguyên bản tinh xảo khuôn mặt giờ phút này bởi vì hoảng hốt mà có chút mặt mèo, hai tay không tự giác che miệng, phản phất dạng này liền có thể ngăn cản sắp đến tai nạn. Ấy liền thân thể khẽ run, trong ánh mắt để lộ ra vô tận lo âu cùng hoảng hốt, trong lòng yên lặng cầu nguyện trận chiến đấu này không muốn lan đến gần càng nhiều người. Manông thì là nắm chặt nắm đấm, trên trán nổi gân xanh. Trong mắt của hắn lóe ra phẫn nộ cùng không cam lòng, nhìn xem trên chiến trường kịch liệt chém giết, hắn không thể lập tức xông đi lên gia nhập chiến đấu. Nhưng hắn cũng biết rõ chính mình thực lực cùng những này cự thú so sánh chênh lệch to lớn, xông đi lên cũng chỉ là không công chịu chết. Lạ Dạ sắc mặt trở nên 10 phần tái nhợt, thân thể của nàng lung lay sắp đổ, phản phất một trận gió liền có thể đưa nàng thổi ngã. Trên chiến trường, Hùng Đại dẫn đầu phát động công kích. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh mở ra, hướng về kim kiếm gấu trúc lớn bổ nhào qua. màu vàng vảy rồng dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang chói sáng, nó long chảo như sắt thép sắc bén, hướng về kim kiếm gấu trúc lớn hung hăng chụp tới. Kim kiếm gấu trúc lớn nhưng như cũng một mặt lười biếng, phản phất căn bản không có đem hùng đại công kích để vào mắt. Ngay tại hùng đại long chảo sắp bắt được nó thời điểm, nó đột nhiên thân hình lóe lên, dễ như trở bàn tay tránh đi hùng đại công kích. Động tác của nó nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, tựa như một mảnh theo gió bay xuống lâm vũ, để người khó mà nắm lấy. Hùng nhị thấy thế, cũng không cam chịu yếu thế xuống tới. Nó cơ to lớn tay gấu, mang hô hô tiếng gió, hướng kim kiếm gấu trúc lớn đầu hùng hăng đập tới. Kim kiếm gấu trúc lớn có chút những người, thoải mái mà tránh thoát hùng nhị công kích. Nó rôi ra một cái to lớn tay gấu, vỗ nhẹ hùng nhị đầu. Cái này nhìn như tùy ý vỗ một cái, lại ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Hùng nhị bị đập đến một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Liệt nham long tê thì phát ra gầm lên giận dữ, cúi đầu xuống, dùng nó cái kia bén nhọn độc giác hướng về kim kiếm gấu trúc lớn vọt mạnh đi qua. Kim kiếm gấu trúc lớn khoẹt miệng có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Kim kiếm gấu trúc lớn biểu tình kia theo mặt mình, thật sự giống như là người, mà không phải thú. Nó hai tay nắm lại màu vàng cự trúc kiếm, nhẹ nhàng vung lên, một đạo màu vàng kiếm khí theo trên lưới kiếm bắn ra. Kiếm khí tựa như tia chớp xẹt qua bầu trời, nháy mắt đánh trúng liệt nham long tê độc giác. Vang một tiếng vang thật lớn, liệt nham long tê bị kiếm khí đánh lui cách xa mấy mét, trên độc giác xuất hiện một đạo thật sâu vết rách. Chương 350, kim kiếm gấu trúc lớn chương 350, kim kiếm gấu trúc lớn liệt nham long tê bị đau, tức giận rít gào lên, dưới chân thổ địa bị nó dẫm đến rạn nứt, đá vụn bay ra. Nó lần nữa phát lực, không để ý độc giác thương thế, lại hướng kim kiếm gấu trúc lớn bọn mạnh đi qua. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một trận bén nhọn kêu to, một đạo hắc ảnh như là cỗ sao trổi xẹt qua chân trời, trong chớp mắt liền xông vào chiến trường. Tiểu kim thúc ngựa đuổi tới, chỉ thấy nó quanh thân vờn quanh rực rỡ lôi quang, lông vũ lóe ra thánh khiết quang huy, khí thế kinh người. Tiểu kim cương vừa xuất hiện, liền thả ra cường đại tinh thần ba động, thông qua tinh thần kết nối nói với Mạc Minh, chủ nhân, cái này kim kiếm gấu trúc lớn khí tức, chính là lần thứ nhất trèo lên lục vân mộng linh tự lúc, ta đi thăm dò hòn đảo lúc cảm nhận được hòn đảo trung tâm cái kia cố kinh khủng khí tức. Mạc Minh nghe tới tin tức này, trong lòng lại là giật mình. Nguyên lai cái này kim kiếm gấu trúc lớn đúng là vân mộng linh tự cái kia thần bí mà khủng bố tồn tại, nhưng hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ, nó bây giờ lại vì sao muốn tìm tới cửa. Tiểu kim gia nhập chiến cuộc về sau, lập tức hướng kim kiếm gấu trúc lớn phát động công kích. Nó hai cánh khẽ vỗ, vô số đạo lôi điện từ không trung đánh xuống, như ngân xà hướng kim kiếm gấu trúc lớn vọt tới. Kim kiếm gấu trúc lớn rốt cục thu hồi bộ kia lười biếng thần thái, trong ánh mắt hiện lên một tia cảnh giác. Nó hai tay nắm lại màu vàng cự trúc kiếm, nhanh chóng xoay tròn thân kiếm, một đạo lồng ánh sáng màu vàng nóng đưa nó bảo hộ ở trong đó. Lôi điện đánh trúng lồng ánh sáng, phát ra một trận lốt bốt tiếng vang, màu vàng lồng ánh sáng có chút lấp lóe, nhưng từ đầu đến cuối không có vỡ tan. Hùng đại, hùng nhị cùng liệt nham long tê thấy thế, thừa cơ lần nữa phát động công kích. Hùng đại tại không trung một cái xoay người, đuôi rồng như roi thép hướng kim kiếm gấu trúc lớn rút đi. Hùng nhị thì theo mặt đất chạy nhanh, nhảy lên thật cao. Hai con tay gấu mang thiên quân chi lực hướng kim kiếm gấu trúc lớn vỗ tới. Liệt nham long tê ở một bên không ngừng mà phun ra nóng bỏng dung nham, đem kim kiếm gấu trúc lớn chung quanh mặt đất biến thành một cái biển lửa. Kim kiếm gấu trúc lớn đối mặt cái này ba mặt giáp công, lại không loạn chút nào. Nó đầu tiên là thân hình lóe lên, tránh đi hùng đại đuôi rồng công kích, tiếp lấy trong tay kim kiếm bung lên, một đạo kiếm khí đón lấy hùng nhị. Hùng nhị chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đập vào mặt, tay gấu bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức, cả người bị chấn động đến bay rất ra ngoài. Mà đối với liệt nham long tê phun ra dung nham, kim kiếm gấu trúc lớn chỉ là nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhảy đến giữa không trung. Nó từ trên cao nhìn xuống nhìn xem đám người, trong ánh mắt tràn ngập khinh thường. Sau đó, nó đem màu vàng cự trúc kiếm cắm vào mặt đất, hai tay kết ấn. Chỉ thấy trên mặt đất dung nham đột nhiên đình chỉ lưu động, tiếp lấy chậm rãi dâng lên, lại tại không trung ngưng tụ thành một cái to lớn dung nham thú. Kim kiếm gấu trúc lớn thao túng dung nham thú hướng hùng đại, hùng nhị cùng liệt nham long tê phóng đi. Hùng đại, hùng nhị cùng liệt nham long tê lập tức cùng dung nham thú triển khai bật lộn. Trên chiến trường trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, các loại năng lượng va chạm, tiếng oanh minh không dứt bên hai. Tiểu kim quanh quẩn trên không trung, không ngừng mà phóng thích lôi điện công kích kim kiếm gấu trúc lớn. Kim kiếm gấu trúc lớn thì khi thì tránh né, khi thì dùng màu vàng lồng ánh sáng ngăn cản. Đột nhiên, kim kiếm gấu trúc lớn nhắm ngay thời cơ, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ thấy bầu trời bên trong mây đen dày đặc, một đạo to lớn màu vàng của sáng theo trong tầng mây bắn thẳng đến mà xuống, hướng tiểu kim vọt tới. Tiểu kim cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, trong lòng kinh hãi. Nó đem hết toàn lực vỗ cánh, muốn tránh né đạo này màu vàng của sáng, nhưng của sáng tốc độ quá nhanh, nháy mắt liền đánh trúng nó. Tiểu kim hét thảm một tiếng, bị màu vàng của sáng đánh trúng về sau, nặng nề mà ngã xuống đất trên mặt. Mạc Minh nhìn thấy tiểu kim thụ thương, lòng nóng như lửa đốt. Phe mình cái này mấy cái cường đại cự thú tại kim kiếm gấu trúc lớn trước mặt mặc dù dũng mãnh, nhưng thủy chung ở vào hạ phong. Ngay tại Mạc Minh suy nghĩ cách đối phó thời điểm, một kiện để hắn càng thêm nghẹn họng nhìn chân chối sự tình phát sinh. Kim kiếm kia gấu trúc lớn vậy mà miệng nói tiếng người. Dừng tay đi, chỉ là phàm thú, không phải là đối thủ của ta. Nếu là đáy biển vị kia đi ra, còn có thể kiên trì, các ngươi. Không được. Mạc Minh nghe tới kim kiếm gấu trúc lớn miệng nói tiếng người, chấn kinh đến cơ hồ quên đi hô hấp. Hắn chưa hề nghĩ tới, đầu này cường đại linh thú không chỉ có được siêu phàm lực lượng, lại còn có thể cùng nhân loại giao lưu. Mà nó lời nói, càng làm cho Mạc Minh cảm thấy nghi hoặc cùng cảnh giác. Kim kiếm gấu trúc lớn thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, mang một cô không thể nghi ngờ khí thế. Ánh mắt của nó đảo qua tiểu kim, hùng đại, hùng nhị cùng liệt nham long tê, trong ánh mắt tràn ngập khinh thường. Mạc Minh cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, tỉnh táo mở miệng nói, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Vì sao muốn xâm nhập lãnh địa của ta? nếu như ngươi thật sự là Vân Mộng Linh tự bên trong tồn tại, tại sao lại xuất hiện ở đây? Kim Kiếm Gấu Trúc lớn nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười kia bên trong mang một tia trào phúng, càng nhiều hơn là khoan thai tự đắc. Lai lịch của ta, ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần rõ ràng, ta đối với các ngươi những phàm nhân này không có hứng thú. Hôm nay tới đây, chỉ là vì một cái đơn giản yêu cầu. Yêu cầu? Mạc Minh nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Không sai. Kim Kiếm Gấu Trúc lớn đem màu vàng cự trúc kiếm tùy ý gánh ở trên vai, trong giọng nói mang một tia hứng hở, ta nhìn chúng các ngươi trong lãnh địa cái kia phiến kim kiếm rừng trúc. Từ hôm nay trở đi, cái rừng trúc kia thuộc sở hữu của ta. Ta sẽ ở nơi đó thường ở, ai cũng không cho phép quấy rầy ta. Chỉ cần các ngươi đáp ứng, ta có thể cam đoan không tổn thương nơi này bất cứ sinh vật nào, cũng sẽ không đối với lãnh địa của ngươi tạo thành uy hiếp. Kim Kiếm Rừng Trúc. Mạc Minh tâm đống nhiên trầm xuống. Hắn đương nhiên biết Kim Kiếm Rừng Trúc tầm quan trọng, cái rừng trúc kia là trong lãnh địa của hắn chân quý nhất tài nguyên một trong. Kim Kiếm Trúc không chỉ có là luyện chế cao cấp linh khí hạch tâm vật liệu, cũng là rất nhiều linh thú nơi cung cấp thức ăn, thậm chí đối với lãnh địa linh khí tuần hoàn nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nếu như đem cái rừng trúc kia chắp tay nhường cho người, toàn bộ lãnh địa sinh thái cân bằng đều sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng. Điều đó không có khả năng. Mạc Minh không chút do dự cự tuyệt, Kim Kiếm Rừng Trúc là chúng ta lãnh địa mệnh mạch một trong, ta tuyệt không có khả năng đưa nó giao cho ngươi. Kim Kiếm Gấu Trúc lớn ánh mắt nháy mắt lạnh xuống, không khí chung quanh phảng phất đều ngưng kết. Nó chậm rãi giơ lên trong tay màu vàng cự trúc kiếm, thấp giọng nói, "Phàm nhân, ta là tại cho ngươi một cái cơ hội. Đừng tưởng rằng ta thật sẽ để ý các ngươi những sâu kiến này phản kháng. Nếu như không phải nhìn ở khu vực này linh khí rồi rào phân thượng, ta sớm đã đem các ngươi hết thảy nghiền nát." Mạc Minh cảm nhận được Kim Kiếm Gấu Trúc lớn trên thân tản mát ra khủng bố uy áp, trong lòng siết chặt. Hắn biết địch nhân trước mắt vượt xa khỏi chính mình cùng linh thú nhóm phạm vi năng lực, nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì, yêu cầu của ngươi quá mức. Nếu là ngươi thật muốn hòa bình ở chung, chí ít hẳn là đưa ra một cái song phương đều có thể tiếp nhận điều kiện. Kim Kiếm Gấu Trúc lớn trầm mặc mấy mắt, tựa hồ đang suy nghĩ Mạc Minh lời nói. Sau một lúc lâu, nó chậm rãi mở miệng, ngươi ngược lại là có chút can đảm, lại dám cùng ta bàn điều kiện. Bất quá, ta cũng không phải không giảng đạo lý tồn tại. Kim Kiếm Rừng Trúc, ta tình thế bắt buộc, nhưng ta có thể làm ra một chút nhượng bộ. Cái gì nhượng bộ? Mạc Minh thử thăm dò hỏi. Rừng trúc thuộc sở hữu của ta, nhưng ta sẽ không hoàn toàn chiếm dụng nó. Ngươi có thể tại rừng trúc bên ngoài giữ lại một bộ phận khu vực, tạo điều kiện cho các ngươi lãnh địa sử dụng. Nhưng rừng trúc hạch tâm bộ phận nhất định phải thuộc sở hữu của ta, bất luận kẻ nào không được bước vào. Kim Kiếm Gấu Trúc lớn ngữ khí vẫn như cũ cường ngạnh, mặt khác, ta có thể cung cấp một chút bảo hộ. Chỉ cần ta ở tại trong rừng trúc, liền sẽ bảo đảm ngươi không bị làm sao. Mạc Minh nghe đến đó, trong lòng lập tức kích động không thôi. Cái gì Kim Kiếm Rừng Trúc, không trọng yếu. Một mảnh Kim Kiếm Rừng Trúc đổi lấy như thế một cái đỉnh cấp lính đánh thuê, mau kiếm. Lúc đầu chỉ là nhìn nó có chút dễ nói chuyện, thử một chút đàm điều kiện, không nghĩ tới sẽ như thế thuận lợi, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Lấy thực lực của nó, chỉ cần nó nguyện ý xuất thủ, cơ hồ không có bất kỳ thế lực nào có thể uy hiếp được lãnh địa của hắn. Vừa vặn gần nhất đắc tội Đông Phương chủ thành, lần này liền không cần sợ. Thành giao. Chương 351, thế giới tinh thần đánh cờ. Chương 351, thế giới tinh thần đánh cờ ban đêm. Mạc Minh ngồi xếp bằng tại trên giường, tu luyện kết thúc về sau, hắn từ từ mở mắt, cả người trạng thái so ban ngày muốn mỏi mệt rất nhiều. Hắn luốt luốt mi tâm, tự lẩm bẩm, gần nhất luôn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, cảm giác trong lãnh địa của ta tựa hồ ẩn giấu rất nhiều nhìn không thấy nguy cơ. Suy nghĩ hỗn loạn, hắn lại bất lực, chỉ có thể tạm thời vứt bỏ tạp niệm, chậm rãi nằm xuống, tiến vào trong lúc ngủ mơ. Có lẽ là ngoại giới yên tĩnh, có lẽ là tu luyện khô kiệt để hắn phá lệ dễ dàng rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng hắn vẫn chưa cảm thấy được, viên kia đeo ở giữa ngón tay hắn trong không gian giới chỉ, chính lặng yên phát sinh một trận dị biến. Tại không gian giới chỉ nội bộ, chỉ có một cái thanh đũ sắc bia đá nhẹ nhàng trôi nổi. Bia đá mặt ngoài tràn đầy cổ lão đường vân cùng vết rách, phản phất gian nan vất vả ăn mòn ngàn năm pha tạp không chịu nổi. Nhưng mà, nếu có người cẩn thận xem xét, liền có thể tại vết rách bên trong nhìn thấy đen nhánh thâm thúy văn tuyến, những cái kia văn tuyến thế mà dọc theo bia đá mặt ngoài mặt đường, tản mát ra yếu ớt bạch quang, tựa như ẩn giấu đi loại nào đó không biết sinh vật, có một cỗ khiến người ta run sợ lực lượng đang ngo ngoe muốn động. Một đoạn thời khắc, theo bia đá mặt ngoài kẽ nứt bên trong, lại chậm rãi bay ra một sợi khí lưu màu trắng. Cái này một sợi khí lưu màu trắng mười phần bí ẩn, tựa hồ có được loại nào đó trí tuệ, cố ý tránh ra không gian giới chỉ phong tỏa, lặng yên không một tiếng động xuyên tấu chiếc nhẫn cách ngăn, chậm rãi trôi hướng ngủ Mạc Minh. Mà Mạc Minh đối với này không có chút nào phát giác, hô hấp của hắn vẫn như cũ bình ổn, an tĩnh giống như là một đầm thu thủy. Khí lưu màu trắng chậm rãi bồng bềnh, nó phảng phất tại cảm giác, tại không trung uốn lượn bồi hồi mấy lần, cuối cùng như tìm đúng mục tiêu, vây quanh Mạc Minh trên trắng không. Khí lưu có chút xoay quanh, sau đó hóa thành một đạo dài nhỏ sợi bạc, nhẹ nhàng chạm đến Mạc Minh cái trán. Ngay tại đụng vào trước mắt, bạch khí đột nhiên du lên, phảng phất phát hiện loại nào đó phòng ngự cơ chế, một tia hào quang màu xanh biết theo Mạc Minh cái trán ẩn ẩn hiện hiện, giống như một đạo màn mỏng, đem hắn ngăn cản tại bên ngoài. Bất quá, khí lưu màu trắng bên trong lại truyền đến một loại khiến người bất an ba động, giống như là một loại gào thét, lại giống là một loại cười lạnh. Ách, chỉ là phàm nhân tinh thần lực bình thường, dám ngăn cản bản tọa. Bạch khí phát ra một trận rất nhỏ rung động, sau đó hóa thành một cô mãnh liệt khí lãng, ý đồ xông phá hào quang màu xanh kia phòng hộ. Đây là màu xanh trong bia đá lực lượng bản năng áp bách mà ra. Trong bia đá, chỗ trấn áp tham ăn diệt quỷ hầu, làm đã từng thượng cổ hung linh một trong, lực lượng rất có tính ăn mòn. Nó không cách nào thoát ly bia đá, nhưng lại có thể thông qua khí lưu vượt qua phong ấn tìm kiếm vật chứa, dưới mắt Mạc Minh chính là nó ý đồ khống chế mục tiêu. Hèn bọn cậu lại lâu như vậy nhóm chính là vì tìm kiếm giống như ngày hôm nay cơ hội tốt, thừa dịp Mạc Minh linh lực trống rỗng, mọi mệnh không chịu nổi thời điểm, nhất cử xâm lấn thế giới tinh thần của hắn, tiếp nhận hoàn hồn. Sao có thể cam tâm để cái này màu xanh bình chướng trở ngại? Lập tức, bạch khí bao hàm tính xâm lược hướng Mạc Minh tinh thần bình chướng đánh tới. Thanh sắc quang mang bình chướng có chút rung động, hình như có chút chống đỡ hết nổi. Nhưng mà, ngay tại khí lưu màu trắng sắp chui vào Mạc Minh tinh thần hạch tâm lúc, một đạo trầm thấp cổ lão vụ vụ âm thanh theo Mạc Minh chỗ sâu trong óc truyền đến. Mạc Minh trong thức hải, lập tức phong vân khuấy động. Nguyên bản yên tĩnh thế giới tinh thần như là bị tiếng sấm bừng tỉnh, Mạc Minh ý thức dù chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng thức hải của hắn chỗ sâu, một tôn cổ lão mà mênh mông tồn tại khoan thai hiện, chính là Thanh Đồng Luyện Tiên Đỉnh. Cái này miệng Thanh Đồng Đỉnh cổ điện tăng thương, thân đỉnh che kín dấu vết tháng năm, mặt ngoài khắc rõ rất nhiều huyền ảo phù văn. Cho dù những phù văn này lộ ra cổ xưa, nhưng tản mát ra khí tức lại uy nghiêm mà mênh mông, tựa hồ có thể đốt sạch thiên địa và linh. Khí lưu màu trắng đâm đầu thẳng vào Mạc Minh thức hải liền phát hiện Thanh Đồng Luyện Tiên Đỉnh. Nó hơi sững sờ, chợt phát ra một trận băng lãnh tiếng cười chói tai, chỉ là một đỉnh, liền muốn ngăn trở bản tọa. Hôm nay, ta liền ngay cả ngươi cũng cùng nhau thôn vệ. Trong lúc nói chuyện, khí lưu màu trắng bắt đầu điên cuồng bành trướng, hóa thành một tấm dữ tợn mặt quỷ, tuy chỉ là trong tinh thần hình chiếu, lại tản mát ra thấu xương sát khí cùng ấm lãnh. Cái mặt quỷ này ngũ quan vật mèo, nhìn như hư ảo, lại cho người ta một loại vô cùng kiềm chế lực lượng cảm giác. Nếu là kẻ yếu đối mặt loại này xung kích, chỉ sợ sớm đã tinh thần sụp đổ. Mặt quỷ mở ra đen nhánh miệng lớn, cơ hồ không còn che giấu hướng Thanh Đồng Luyện Tiên Đỉnh đánh tới, ý đồ đem thứ nhất miệng thôn vệ. Nhưng mà, ngay tại nó vừa tới gần thời điểm, Thanh Đồng Luyện Tiên Đỉnh phù văn đột nhiên cùng nhau sáng lên, thả ra một mảnh nóng bỏng kim quang, giống như một mảnh chậm rãi thiêu đốt liệt diễm, đem toàn bộ thức hải chiếu sáng sáng tỏ vô cùng. Kim quang này không giống phổ thông hỏa diễm, mà là ẩn chứa một loại cực kỳ khí tức bá đạo. Phản phất thế gian vạn pháp đều có thể bị luyện hóa, cho dù là lại tà ác lực lượng, cũng vô pháp tại dạng này hỏa diễm trước mặt đặt chân. Ông, một trận thanh âm biết hai nhức óc truyền đến, Thanh Đồng Luyện Tiên Đỉnh trong chốc lát theo trong hư không chậm rãi dâng lên, phản phất một tòa đứng sững thương khung quái vật khổng lồ, nhìn xuống trong thức hải hết thảy tồn tại. Bạch khí huyền hóa mà thành mặt quỷ bỗng nhiên trì trệ, vừa rồi một màn kia cuồng vọng cùng khinh thị đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một loại hoảng sợ cùng phẫn nộ. Đây là vật gì? Đỉnh kia, vì sao có luyện thần chi lực? Thanh Đồng Luyện Tiên Đỉnh đối với hắn không có chút nào đáp lại, tản mát ra kim quang giống như thủy triều càn quét mà xuống, đem mặt quỷ bao phủ trong đó. Khí lưu màu trắng ý đồ phản kháng, nó đem khổng lồ âm lãnh sát khí toàn bộ ngưng tụ tại một điểm, hóa thành một đầu đen nhánh vô cùng xiềng xích, hung hăng hướng Thanh Đồng Đỉnh đập tới. Nhưng mà xiềng xích này chưa tới gần Thanh Đồng Luyện Tiên Đỉnh, mặt ngoài lại bắt đầu cấp tốc hòa tan, trên xiềng xích buộc phát ra một trận xì. Xì xì nhẹ vang lên, giống như là băng tuyết gặp phải hỏa diễm triệt để hóa thành hư vô. A a a, mặt quỷ phát ra một tiếng thê lương kêu rên. Nó hình thể tại kim quang thiêu đốt phía dưới không ngừng mà thu nhỏ, mỗi khi nó liều mạng ngừng tụ càng nhiều sát khí, hỏa diễm lại càng đốt càng vượng, phảng phất vô cùng vô tận. Đáng ghét, đáng ghét. Đỉnh kia đến cùng là lai lịch gì? Làm sao có thể? Làm sao có thể là phàm nhân chi vật? Mặt quỷ triệt để bối rối, ý đồ rút lui. Nhưng mà Thanh Đồng Luyện Thiên Đỉnh tựa hồ sẽ không cho nó nửa điểm cơ hội. Từng sợi kim sắc hỏa diễm hóa thành một đạo xiềng xích, đột nhiên cuốn lên nó cái kia hư ảo thân thể, hung hăng đưa nó túm vào miệng đỉnh bên trong. Khí lưu màu trắng tại hỏa liên lôi kéo xuống kịch liệt dãy rủa, cái kia giữ tợn mặt quỷ gương mặt đã bắt đầu vỡ vụn, nhưng tại tiêu tán một khắc cuối cùng, nó lại phát ra một tiếng để Mạc Minh cảm thấy bất an tiếng cười, ha 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 ha. Phàm nhân, coi là dạng này liền có thể làm gì được ta sao? Bia đá còn tại, bản tọa sớm muộn trở về. Đến lúc đó, không ai có thể cứu được ngươi. Theo cái này âm thanh càn rỡ cười to, khí lưu màu trắng hoàn toàn biến mất, hóa thành từng sợi cho tàn, bị Thanh Đồng Luyện Tiên Đỉnh hoàn toàn luyện hóa. Cùng lúc đó, tại không gian giới chỉ chỗ sâu, màu xanh bia đá mặt ngoài kẽ nứt bên trong bạch quang một lần nữa ám xuống dưới, nhưng ẩn ẩn lộ ra khí tức lại càng thêm lạnh lẽo, giống như một cái ngủ say cổ lão manh thú, ngay tại tùy thời mà động. Mạc Minh đột nhiên theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, miệng lớn thở phì phò. Hắn cái trán mồ hôi rơi như mưa, nhíu chặt lông mày, cúi đầu nhìn một chút chính mình không gian giới chỉ, sau đó đưa tay đè lại cái trán, cảm giác thế giới tinh thần biến hóa. Trận này bí ẩn chi chiến, với hắn mà nói phảng phất một giấc mộng, nhưng hắn có thể rõ ràng phát giác được, Thanh Đồng Luyện Thiên Đỉnh tựa hồ giúp hắn hóa giải loại nào đó nguy cơ rất lớn. Chỉ là, hắn không rõ ràng cho lắm. Chương 352, ẩn nút chương 352, ẩn nút ban đêm nơi ẩn nút tĩnh mịch mà an tưởng, ánh trăng vẩy vào trên mặt đất, đem hết thảy bao phủ tại nhu hòa ngân huy bên trong. Mọi mệnh một ngày Mạc Minh ngay tại trong gian phòng chậm rãi bình phục vừa rồi trận kia đủ để khiến tâm thần run rẩy ác mộng, trán của hắn ý nguyên treo một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Nhưng mà, nơi ẩn nút bên ngoài trong bóng đêm, nhưng cũng không bằng mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Hôm nay nơi ẩn nút bên ngoài tuần tra nhiệm vụ từ 5 phiên đội phụ trách, bảo đảm lãnh địa an toàn. Mảnh này nhìn như hòa bình lãnh địa, vụ trộm ẩn giấu quá nhiều không thể dự đoán nguy hiểm. Nhưng mà, ai cũng không có dự liệu được, giờ phút này đang có một trận lạ lẫm nguy cơ, tại lặng yên không một tiếng động thai nén. Trương Viễn Sơn là 5 phiên đội đội viên, trong ngày thường làm việc tỉ mỉ nghiêm túc, rất được tiểu đội tín nhiệm. Nhưng hắn lúc này, lại không cách nào ức chế bị cơn buồn ngủ xâm nhập. Hắn dựa vào tại một cây đại thụ bên cạnh, ngáp một cái, tùy ý ngắm nhìn bốn phía an tĩnh lạ thường, trừ côn trùng kêu vang cùng gió thổi lá cây thanh âm, không có một tia dị thường. Nơi này cũng quá bình tĩnh. Trương Viễn Sơn duỗi lưng một cái, tự đủ. Đứng một hồi, hắn nhịn không được gãi gãi bụng, trong lòng suy nghĩ không bằng hơi đi xa một điểm tìm địa phương giải quyết ra đời lý vấn đề. Hắn hướng thông thường tuần tra phạm vi bên ngoài bước mấy bước, trong lòng suy nghĩ bất quá là đi thuận tiện một chút, vừa đi vừa về vài phút sự tình, hẳn không có vấn đề. Hắn rời đi cương vị, đi vào một mảnh hơi có vẻ ẩn nấp trong rừng cây nhỏ. Nơi này cây cối so bình thường cao lớn hơn, cành lá đan xen, đem ánh trăng che chắn đến còn thừa không có mấy, bầu không khí lập tức trở nên có chút ấm lãnh. Trương Viễn Sơn vừa mới chuẩn bị mở cống xả nước, chợt cảm giác dưới chân mặt đất có chút buông lỏng. Hắn cúi đầu nhìn lại, mơ hồ nhìn thấy một đầu màu đen khe hở uốn lượn tại bên chân của hắn. Khe hở không lớn, nhưng từ đó tản mát ra một cô yêu đất, gần như không thể phát giác hàn ý chuyện gì xảy ra. Trước đó căn bản không có chú ý tới có như thế một cái khe. Trương Viễn Sơn hơi kinh ngạc ngồi xổm người xuống, đưa tay đẩy ra mặt đất một chút lá khô cùng đất mặt. Khe hở đen nhánh theo mặt đất lan tràn hướng phương xa, tựa hồ vô cùng vô tận. Trương Viễn Sơn nhìn một chút, đột nhiên không hiểu cảm thấy một trận tâm thần bất an. Cái khe này, như là địa ngục hẹp khe hở, tản ra loại nào đó khó nói lên lời quỷ dị khí tức. Có lẽ là dã thú đào đi ra cửa hang. Hắn ý đồ dùng lý trí thuyết phục chính mình, nhưng mà vừa định đứng dậy rời đi, trong khe hở lại truyền đến một tiếng như có như không nói nhỏ. A, ai ở đâu? Trương Viễn Sơn đột nhiên quay đầu, cảnh giác nắm chặt ở trong tay vũ khí. Ánh mắt của hắn đảo qua chung quanh, phát hiện cũng không có bất luận kẻ nào, nhưng mà cái kia nói nhỏ nhưng như cũng lượn lờ ở bên tai của hắn, khàn khàn mà trầm thấp, phảng phất đến từ sâu trong lòng đất. Trương, xa, núi. Thanh âm kia giống như giỏi trong xương, mỗi chữ mỗi câu nhẹ giọng hô tên của hắn. Nghe tới tên của mình bị thanh âm kia thấp niệm đi ra, Trương Viễn Sơn toàn thân tóc gáy dựng lên, thậm chí cảm thấy yết hầu khô khốc một hồi chát chát. Hắn khó khăn nuốt nước miếng một cái, lòng bàn tay chảy ra một mảnh mồ hôi lạnh. Cứ việc thân thể bản năng muốn rời xa nơi này, nhưng trong lòng hiếu kỳ cùng hoảng hốt xen lẫn, lại khiến cho hắn sững sờ ngay tại chỗ. Là ai đang trêu cả ta? Đừng nói giỡn. Trương Viễn Sơn cố gắng chấn định hô một tiếng, nhưng hắn thanh âm tại vô biên vô hạn trong bóng tối lộ ra nhỏ bé như vậy. Trong khe hở, đột nhiên có một đạo sâu kín bạch quang tấu đi ra. Tia sáng kia cực kỳ yếu ớt, giống như là ở sâu dưới lòng đất lấp lóe một điểm tinh quang, lại mang loại nào đó quỷ dị lực hấp dẫn. Trương Viễn Sơn không tự chủ được bị cái kia ánh sáng hấp dẫn, cúi đầu tới gần khe hở, muốn nhìn đến rõ ràng hơn. Ngay tại ánh mắt của hắn sắp gần sát khe hở trong nháy mắt, cái kia bạch quang đột nhiên hóa thành một tấm mơ hồ mặt quỷ theo trong khe hở chui ra. Mặt quỷ không có ngũ quan, chỉ có một tấm vỡ thành hai mảnh miệng rộng, giống như là nhuộm đầy máu tươi nụ cười, dữ tợn mà quỷ dị. Trương Viễn Sơn con ngươi đột nhiên co rụt lại, còn đến không kịp phản ứng, cái kia mặt quỷ liền hóa thành một đạo cực nhỏ bạch khí, như là như mũi kim đâm vào trán của hắn. A! Trương Viễn Sơn kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng rất nhanh liền đình chỉ la hét. Con ngươi của hắn dần dần tan rã, nguyên bản căng cứng thân thể cũng dần dần lỏng xuống, trên mặt của hắn thậm chí lộ ra mấy phần mù tịt không biết biểu lộ. Vài giây đồng hồ về sau, Trương Viễn Sơn con ngươi khôi phục bình thường, nhưng trong ánh mắt lại mơ hồ lộ ra một tia quỷ dị lanh ý. Hắn chậm rãi đứng người lên, động tác cứng nhắc lại tinh chuẩn, tựa như một bộ bị điều khiển khối lỗi. Nguyên lai, đây chính là phàm nhân thân thể. Hắn nhẹ giọng mở miệng, chỉ là thanh âm trở nên khàn khàn lại trầm thấp, giống như là hai người tại đồng thời nói chuyện. Trương Viễn Sơn lặng lặng đứng ở tại chỗ, như tại thích ứng thân thể mới, mà khe hở tại lúc này lại bắt đầu chậm rãi khép kín, liền như là nó chưa hề xuất hiện qua. Ánh trăng một lần nữa tung xuống lúc, mặt đất còn sót lại lá khô cỏ dại, nào có nửa điểm dị dạng. Thật lâu, hắn hoạt động một chút cổ cùng khớp nối, cứng nhắc động tác rốt cục trở nên tự nhiên. Còn chưa đủ hoàn mỹ, nhưng không có gì đáng ngại. Chỉ cần trước hết để cho ta tìm tới nó. Hắn tự lẩm bẩm, trong giọng nói lộ ra một loại cuồng nhiệt cùng tham lam. Sau đó, Trương Viễn Sơn quay người, như không có việc gì hướng nơi ẩn nút phương hướng đi đến. Bước tiến của hắn bình ổn, thậm chí còn hừ lên ban ngày lúc nghe nhiều nên thuộc tuần tra tiểu khúc, xem ra cùng thường ngày giống như lúc. Sau đó không lâu, hắn đẩy ra ký túc xá cửa gỗ, tiến vào năm phiên đội viên nghỉ ngơi gian phòng. Bên cạnh một tên khác đội viên mở ra buồn ngủ cặp mắt mông lung, đánh một cái ngáp hỏi, "Lão Trương, người tuần tra xong rồi?" Trương Viễn Sơn kéo ra một cái nụ cười nhàn nhạt, ngữ khí bình thản trả lời, "Ừm, vừa mới kết thúc." Cái kia đội viên ngã đầu ngủ thiếp đi, không còn có truy vấn. Nhưng mà, hắn vẫn chưa chú ý tới, Trương Viễn Sơn đồng tử chỗ sâu, có một vệt bạch quang giống như hỏa diễm chợt lóe lên. Nguy cơ, lặng yên thanh nén. Đêm nay, nơi ẩn nút bóng đêm vẫn như cũ lộ ra yên tĩnh, nhưng ẩn nút nguy hiểm cũng đã lặng yên đi vào nó nội bộ, ẩn nấp tại quen thuộc gương mặt bên trong. Trương Viễn Sơn thần thái cử chỉ không có bất cứ gì thường nào, liền quen thuộc nhất đồng bạn của hắn cũng không nhận thấy được nửa điểm mánh khỏe. Hắn thậm chí chủ động kiểm tra trang bị, cùng đồng bạn trò chuyện, phản phất chỉ là một cái bình thường ban đêm tuần tra đội viên. Nhưng ẩn tàng tại hắn thể xác bên trong đồ vật cuối cùng sẽ mang đến như thế nào phong bạo, chính là Mạc Minh bọn hắn ngày sau cần trực diện đáng sợ đáp án. Mà giờ khắc này Mạc Minh, đối với loại này giấu giếm nguy cơ dị biến còn không một tia phát giác. Hắn còn tại sửa sang trận kia trước đây không lâu tinh thần ác ngộng, hết thảy xem ra gió êm sóng lặng, nhưng chân chính phiền phức sớm đã dung nhập mảnh này đêm tối, như rắn độc cần nút, tùy thời chuẩn bị lộ ra răng nanh. Lúc này Kim Kiếm Đế Vương trong rừng trúc, ánh trăng bị cao ngất rừng trúc che lấp đến chỉ còn từng sợi ánh sáng nhạt, vẩy xuống tại phủ kín màu vàng lá trúc trên mặt đất. Mà thâm tàng tại sâu trong rừng trúc nơi nào đó, lúc này lại tràn ngập một cỗ khiến người ngạt thở cảm giác áp bách. Kim Kiếm Gấu Trúc lớn ngồi xếp bằng, tráng kiện thân thể dựa lưng vào một cây tráng kiện mà cổ lão Kim Kiếm Đế Vương trúc. Bề ngoài của hắn như tuyết trắng loãng, nhưng màu đen vẫn lại như đêm thâm thúy. Giờ phút này, nó cái kia trắng đen rõ ràng song đồng có chút khép kín, dường như đang trầm tư, lại như là tiến vào một loại cấp độ sâu minh tưởng trạng thái. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, liền côn trùng kêu vang đều tiêu tán không thấy, chỉ có gió nhẹ ngẫu nhiên xuyên qua biển trúc lúc phát ra xoát xoát tiếng vang. Nhưng mà, cái này không khí an tĩnh bên trong, Không khí lại ở trong lúc lơ đãng trở nên ngưng trọng lên, cái kia theo sâu trong rừng trúc truyền ra linh áp bất chi bất giác xâm nhiễm hết thảy xung quanh, khiến trong rừng nhỏ bé sinh linh nhao nhao tránh lui, phảng phất nếu là tới gần một bước, liền sẽ bị cái này ẩn tàng lực lượng triệt để nghiền nát. Đột nhiên, kim kiếm gấu trúc lớn mí mắt run lên bần bật, cặp kia tràn ngập thần vận đen trắng con ngựa như vật đổi sao rời bỗng nhiên mở ra. Ánh mắt của nó như là có thể xuyên thủng vạn vật lưỡi dao quét về phía rừng trúc phương xa, cái kia nguyên bản hơi có vẻ lười biếng thần sắc tại lúc này nháy mắt rút đi, thay vào đó chính là một loại cổ lão mà uy nghiêm cao cao tại thượng khí thế. A, nó trầm thấp khỏe miệng nhẹ cười, ánh mắt thâm thúy lại băng lãnh, một đám giỏi bỏ, rốt cục kìm nén không được sao. Chương 353, phát hiện dị thường chương 353, phát hiện dị thường sáng sớm hôm sau, nơi ẩn nút bên trong bầu không khí như thường ngày bình tĩnh, nắng sớm xuyên thấu qua song cửa sổ vẩy vào trên mặt đất, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt có cây thanh hương. Nhưng mà, loại an tĩnh này biểu tượng xuống, lại ẩn giấu đi một tia không dễ dàng phát giác dị dạng. Trương Viễn Sơn sớm đứng dậy, làm từng bước sửa sang trang bị. Động tác của hắn y nguyên thuần thục, nhưng nếu cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện thần thái của hắn quá hoàn mỹ. Không có chút nào giã rời, cũng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, phản phất hết thể đều bị chính xác tính toán qua. Làm Hí Vô Hứa đi vào phòng nghỉ lúc, ánh mắt đảo qua ngay tại sửa sang trang bị Trương Viễn Sơn, hơi nhíu lông mày. "Lão Trương, tối hôm qua tuần tra tình huống như thế nào?" Hí Vô Hứa thuận miệng hỏi. Trương Viễn Sơn ngẩng đầu, trên mặt mang hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt nụ cười, hết thảy bình thường, không có phát hiện cái gì tình huống dị thường. Hí Vô Hứa nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng dâng lên một tia không hiểu bất an. Hắn đối với Trương Viễn Sơn hiểu rõ cũng không cạn, cái này đội viên mặc dù nghiêm túc phụ trách, nhưng trong tính cách luôn mang theo một tia nhàn tản cùng tùy ý, nhưng bây giờ Trương Viễn Sơn luôn tự ở giữa tựa hồ thiếu mấy phần nhân vị, nhiều hơn một loại khó mà hình dung lạnh lùng. Có đúng không? Hí Vô Hứa không có tiếp tục truy vấn, chỉ là vô vô bờ vai của hắn, vậy hôm nay tiếp tục bảo trì cảnh giác, gần nhất bên ngoài tình huống không quá lạc quan. Rõ ràng, đội trưởng. Trương Viễn Sơn gật đầu, ngữ khí bình thản. Lúc này, một tên khác đội viên Vương Tính Hàn ngáp một cái đi đến. Hắn là năm viên trong đội trẻ tuổi nhất một cái, tính cách hoạt bát, thường thường thích cùng Trương Viễn Sơn mở chút không ảnh hưởng toàn cục trò đùa. "Lão Trương, tối hôm qua ngủ không ngon a? Nhìn ngươi cái này tinh thần đầu, quả thực không giống chịu một đêm bộ dạng a." Vương Tính Hàn cười đùa vỗ vỗ Trương Viễn Sơn lưng. Trương Viễn Sơn quay đầu, cười cười, "Người trẻ tuổi, thức đêm là chuyện thường, quen thuộc liền tốt." Vương Tính Hàn sửng sốt một chút, lập tức khoát khoát tay, "Thôi đi, liền ngươi bộ kia, tối hôm qua khẳng định lại ăn bụng cái gì a?" Trương Viễn Sơn không có nói tiếp, nhếch miệng mỉm cười, quay người rời đi phòng nghỉ. Bước tiến của hắn bình ổn, lộ ra hết thể như thường, nhưng bóng lưng lại làm cho Vương Tính Hàn cảm thấy có chút không hiểu lãnh ý kỳ quái, Lao Trương hôm nay làm sao cảm giác không giống lắm, nhưng lại nói không ra cụ thể là nơi nào không giống. Vương Tính Hàn gãi gãi đầu, tự đủ. Lô An ngồi ở trong góc, yên lặng lau sạch lấy vũ khí của mình, ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua Trương Viễn Sơn bóng lưng. Hắn không có mở miệng, nhưng lông mày lại hơi nhíu lên. Lao Trương hôm nay trạng thái có chút quá đầu a. Man Mông đi tới, nửa đùa nửa thật nói, các ngươi năm phiên đội người đều như thế còn sao? Hí Vô Hứa miễn cưỡng cười cười, có thể là tối hôm qua tuần tra quá nghiêm túc, hôm nay còn không có chỉ hoan đến đây đi. Man Mông lại lắc đầu, không thích hợp. Ta vừa mới chú ý tới, ánh mắt của hắn có điểm lạ, giống như là tại nhìn chúng ta, nhưng lại giống như là tại nhìn thứ gì khác. Hí Vô Hứa chấn động trong lòng, nhưng mặt ngoài ý nguyên không chút biến sắc, phải không? Có thể là ngươi nhạy cảm. Hy vọng như thế. Man Mông đứng bay, quay người rời đi. Sau khi kết thúc huấn luyện, Hí Vô Hứa gọi lại Trương Viễn Sơn, "Lão Trương, tới đây một chút, ta có việc hỏi ngươi." Trương Viễn Sơn dừng bước lại, quay người đi hướng Hí Vô Hứa. Ánh mắt của hắn y nguyên bình tĩnh, nhưng cặp mắt kia lại làm cho Hí Vô Hứa cảm thấy một hơi khí lạnh. "Đội trưởng, có chuyện gì?" Trương Viễn Sơn ngữ khí bình thản. Hí Vô Hứa nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, tính thăm dò hỏi, "Tối hôm qua ngươi tuần tra thời điểm, thật không có phát hiện cái gì dị thường?" Trương Viễn Sơn nao nao, lập tức gật đầu, "Không có." "Đội trưởng, ngươi là đang hoài nghi ta sao?" Hí Vô Hứa lắc đầu, "Không phải hoài nghi, chỉ là gần nhất bên ngoài tình huống có chút không đúng, ta nghĩ xác nhận một chút." Trương Viễn Sơn trầm mặc một lát, sau đó lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, "Đội trưởng yên tâm, ta sẽ chú ý." Hí Vô Hứa nhẹ gật đầu, nhưng nghi ngờ trong lòng lại càng sâu. Hắn nhìn xem Trương Viễn Sơn bóng lưng rời đi, nhìn không được đối với bên cạnh Ngô An nói, "Lão Ngô, ngươi cảm thấy Lão Trương hôm nay thế nào?" Ngô An trầm mặc một lát, thấp giọng nói, "Đội trưởng, ta cảm giác hôm nay Lão Trương có chút không thích hợp. Động tác của hắn quá hoàn mỹ, giống như là bị thứ gì điều khiển đồng dạng." Hí Vô Hứa ánh mắt có chút ngưng lại, "Ngươi cũng cảm thấy như vậy?" Ngô An nhẹ gật đầu, "Ta đề nghị, đêm nay để hắn tạm thời không muốn tham dự tuần tra nhiệm vụ." Hí Vô Hứa trầm tư một lát, cuối cùng gật đầu, "Tốt, trước quan sát một chút. Nếu như hắn thật xảy ra vấn đề, nhất định phải quả quyết xử lý." Đêm khuya, nơi ẩn nút bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Hí Vô Hứa ngồi một mình ở trong gian phòng, lật xem gần nhất tuần tra ghi chép. Trong đầu của hắn không ngừng hiện ra Trương Viễn Sơn thần thái cùng động tác, luôn cảm thấy có đồ vật gì bị hắn xem nhẹ. Đột nhiên, một trận rất nhỏ tiếng bước chân theo ngoài cửa truyền đến. Hí Vô Hứa ngẩng đầu, nhìn thấy Trương Viễn Sơn đang đứng tại cửa ra vào, trên mặt mang một vòng nụ cười nhàn nhạt. "Đội trưởng, còn không có nghỉ ngơi sao?" Trương Viễn Sơn thanh âm trầm thấp mà bình tĩnh. Hí Vô Hứa thả ra trong tay bản ghi chép, ngước mắt nhìn Trương Viễn Sơn, ngựa khí không chút biến sắc, "Làm sao rồi? Muộn như vậy còn chưa ngủ?" Trương Viễn Sơn mỉm cười, đi vào gian phòng, tiện tay đóng cửa lại. Động tác của hắn nhìn như tùy ý, nhưng cái kia một tiếng nhẹ nhàng cùng cụp lại làm cho Hí Vô Hứa trong lòng còi báo động đại tác. Trương Viễn Sơn quay người, ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem Hí Vô Hứa, trên mặt mang một vòng ý vị không rõ nụ cười. "Đội trưởng, ta cảm thấy gần nhất nơi ẩn nút bầu không khí có chút không đúng." Trương Viễn Sơn chậm rãi mở miệng, ngữ khí trầm thấp mà bình tĩnh. Khí Vô Hứa không chút biến sắc tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Trương Viễn Sơn. "Ồ, ngươi phát giác được cái gì?" Trương Viễn Sơn nhẹ gật đầu, chậm rãi đi đến trước bàn, cúi đầu nhìn xem Khí Vô Hứa. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia quỷ dị tia sáng, thanh âm trầm thấp phải làm cho người không rét mà run. "Đội trưởng, ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ nguy hiểm đã ở bên người chúng ta rồi?" Khí Vô Hứa tay lặng yên rời về phía bên hông vũ khí, mặt ngoài lại như cũ bình tĩnh. "Ngươi là chỉ cái gì?" Trương Viễn Sơn khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. "Ta chẳng qua là cảm thấy trong nơi ở nút có ít người đã không phải là nguyên lai bọn hắn." Câu nói này như là một thanh đao sắc bén đâm thẳng Khí Vô Hứa thần kinh. Trong lòng của hắn nháy mắt cảnh giác, nhưng mặt ngoài y nguyên giữ vững tỉnh táo. "Lão Trương, ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Trương Viễn Sơn không có trả lời, mà là chậm rãi vươn tay chỉ Khí Vô Hứa ngực. Động tác của hắn chậm chạp mà chắc chắn, trong ánh mắt lộ ra một cố làm người sợ hãi lành ý. "Đội trưởng, ngươi cảm thấy chính ngươi còn là ngươi sao?" Trương Viễn Sơn thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, phản phất là hai loại thanh âm trùng điệp cùng một chỗ. Khí Vô Hứa con ngươi đột nhiên co rụt lại, tay của hắn đã cầm bên hông đòn đao, thân thể kéo căng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nhưng vào lúc này, Trương Viễn Sơn đột nhiên cười, nụ cười kia bên trong mang một tia trào phúng cùng trêu tức. "Chương 354, đánh chương 354, đánh đội trưởng, không cần khẩn trương như vậy, ta chỉ là chỉ đùa một chút." Trương Viễn Sơn thu tay về, ngữ khí khôi phục bình tĩnh. Khí Vô Hứa tay chậm rãi buông ra, nhưng ánh mắt ý nguyên cảnh giác nhìn chằm chằm Trương Viễn Sơn. "Lão Trương, ngươi gần nhất trạng thái không đúng lắm. Nếu có vấn đề gì, tốt nhất sớm một chút nói cho ta." Trương Viễn Sơn mỉm cười, quay người đi hướng cổng. Hắn tại khai môn trước dừng bước lại, cũng không quay đầu lại nói, "Yên tâm đi, đội trưởng, ta rất tốt, chẳng qua là cảm thấy có một số việc khả năng rất nhanh liền sẽ phát sinh." Tiếng nói vừa ra, hắn đẩy khai môn, biến mất ở trong màn đêm. Sáng sớm hôm sau, nơi ẩn nút bên trong bầu không khí lộ ra phá lệ kiềm chế. Khí Vô Hứa triệu tập 5 tiên đội thành viên, chuẩn bị tiến hành thông lệ tuần tra nhiệm vụ. Ánh mắt của hắn đảo qua mỗi người, cuối cùng dừng lại ở trên người Trương Viễn Sơn. "Hôm nay tuần tra nhiệm vụ, chúng ta chia 2 tổ hành động. Lão Trương, ngươi cùng ta một tổ, Vương Tính Hàn cùng Lô An một tổ." Khí Vô Hứa trầm giọng nói. Trương Viễn Sơn nhẹ gật đầu, trên mặt y nguyên treo nụ cười nhàn nhạt, rõ ràng, "Đội trưởng." Vương Tính Hàn hơi nghi hoặc một chút liếc nhìn Khí Vô Hứa, nhưng không có hỏi nhiều. Hắn cùng Lô An liếc nhau một cái, yên lặng gật đầu. Phân tổ hoàn thành về sau, Khí Vô Hứa mang Trương Viễn Sơn hướng nơi ẩn nút bên ngoài đi đến. Trên đường đi, Khí Vô Hứa cố ý thả chậm bước chân, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía bên cạnh Trương Viễn Sơn. Trực giác của hắn nói cho hắn, Trương Viễn Sơn dị thường tuyệt không phải ngẫu nhiên. "Lão Trương, ngươi gần nhất có phải là gặp được phiền phức gì?" Khí Vô Hứa tính thăm dò hỏi. Trương Viễn Sơn nao nao, lập tức cười cười, "Đội trưởng, ngươi quá mất cảm." "Ta không sao, chỉ là gần nhất khả năng hơi mệt, phải không?" Khí Vô Hứa trong giọng nói mang một tia hoài nghi. Trương Viễn Sơn không nói gì thêm, chỉ là cúi đầu tiếp tục đi tới. Bước tiến của hắn bình ổn, thần thái tự nhiên, nhưng loại kia quá hoàn mỹ biểu hiện lại làm cho Khí Vô Hứa càng thêm cảnh giác. Hai người đi đến trong một khu rừng rậm rạp lúc, Khí Vô Hứa đột nhiên dừng bước. Hắn quay người nhìn xem Trương Viễn Sơn, ánh mắt sắc bén, "Lão Trương, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng. Tối hôm qua tuần tra, ngươi thật không có phát hiện cái gì dị thường?" Trương Viễn Sơn ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh cùng Khí Vô Hứa đối mặt. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, "Đội trưởng, ngươi vì cái gì một mực hoài nghi ta?" Khí Vô Hứa tay lặng yên cầm bên hông đòn đao, ngựa khí trầm thấp, "Bởi vì ngươi không giống ngươi." Trương Viễn Sơn nụ cười dần dần biến mất, ánh mắt của hắn trở nên băng lãnh mà thâm thúy, "Đội trưởng, ngươi thật là một cái nhạy cảm người. Bất quá, có một số việc, ngươi biết quá nhiều, không có chỗ tốt." Lời còn chưa dứt, Trương Viễn Sơn thân thể đột nhiên chấn động, một cỗ quỷ dị bạch quang theo đồng tử của hắn bên trong chợt lóe lên. Động tác của hắn đột nhiên trở nên cực kỳ mãnh liệt, tay phải tựa như tia chớp chụp vào Khí Vô Hứa cổ. Khí Vô Hứa sớm có phòng bị, cấp tốc lui lại một bước, đồng thời rút ra bên hông đòn đao, ngăn lại Trương Viễn Sơn công kích. Nhưng mà, Trương Viễn Sơn lực lượng lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn, vậy căn bản không phải một người bình thường có thể có được lực lượng. "Ngươi đến cùng là ai?" Khí Vô Hứa khẽ quát một tiếng, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Trương Viễn Sơn khẽ miệng lần nữa câu lên một cái quỷ dị độ cong, hắn thanh âm trở nên trầm thấp mà khàn khàn, "Đội trưởng, ngươi không cần biết." Một giây sau, động tác của hắn trở nên càng thêm mãnh liệt, hai tay như là lợi chảo đánh út về phía Khí Vô Hứa. Khí Vô Hứa miễn cưỡng chống đỡ, nhưng trong lòng càng ngày càng chấn kinh, trước mắt Trương Viễn Sơn, rõ ràng đã không phải là hắn quen thuộc đội viên. "Lão Trương, ngươi tỉnh lại đi." Khí Vô Hứa một bên ngăn cản, một bên ý đồ tỉnh lại Trương Viễn Sơn ý thức. Nhưng mà, Trương Viễn Sơn công kích nhưng không có mảy may dừng lại. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một cỗ sát ý lạnh như băng, phản phất đã hoàn toàn mất đi nhân tính. Ngay tại hai người kịch liệt giao thủ lúc, nơi xa Vương Tính Hàn cùng Lô An nghe tới động tĩnh, cấp tốc chạy tới. "Đội trưởng, phát sinh cái gì?" Vương Tính Hàn hô lớn. "Đừng tới đây." Khí Vô Hứa nghiêm nghị quát, đồng thời ra sức đá một cái bay ra ngoài Trương Viễn Sơn. Trương Viễn Sơn thân thể lảo đảo lùi lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục cân bằng. Ánh mắt của hắn đảo qua chạy đến Vương Tính Hàn cùng Lô An, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, "Lại tới hai con tiểu côn trùng. Lão Trương, ngươi đến cùng làm sao?" Vương Tính Hàn mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Trương Viễn Sơn không có trả lời, mà là chậm rãi giơ tay lên. Một cỗ quỷ dị bạch quang từ trong lòng bàn tay của hắn tuôn ra, trong không khí tràn ngập một cỗ khiến người ngạt thở hàn ý. "Đội trưởng, hắn không phải Lão Trương." Nô An thấp giọng nói, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Lý Vô Hứa cắn chặt răng, thấp giọng nói, hắn bị thứ gì bám thân? Cẩn thận. Trương Viễn Sơn ánh mắt băng lãnh, khóe miệng ý cười càng thêm dữ tợn. Hắn chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay cái kia cố bạch quang dần dần ngưng tụ thành một đoàn vật béo năng lượng, phản phất tận chứa hủy diệt lực lượng. Trong không khí hàn ý càng thêm nồng đậm, bốn phía lá cây im lặng khô héo, phản phất bị loại nào đó lực lượng vô hình hút đi sinh mệnh lực. Các ngươi những phàm nhân này. Trương Viễn Sơn thấp giọng mở miệng, trong thanh âm mang khàn khàn hí lên, phản phất một cái khác tồn tại ngay tại thông qua thân thể của hắn nói chuyện, luôn luôn như thế vô tri, nhưng lại như thế ngoan cố. Lao Trương. Vương Thính Hàn nhịn không được hô một tiếng, vũ khí trong tay đã nắm chặt. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không hiểu, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ngươi đến cùng làm sao? Trương Viễn Sơn ánh mắt đảo qua Vương Thính Hàn, nụ cười trên mặt càng thêm kỳ dị. Vương Thính Hàn, ngươi cho rằng ngươi biết ta sao? Đáng tiếc, hắn đã không tại. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Vương Thính Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên xông tới, trường đao trong tay trực chỉ Trương Viễn Sơn lực. Đừng xúc động. Khí Vô Hứa hô to, nhưng đã tới không kịp ngăn cản. Trương Viễn Sơn cười lạnh, tay phải đột nhiên vung lên, đoàn kia bạch quang như là như lưỡi dao vạch phá không khí, nháy mắt đánh trúng Vương Thính Hàn trường đao. Chỉ nghe ken một tiếng, Vương Thính Hàn vũ khí lại bị trực tiếp đánh bay, thân thể của hắn bị to lớn lực trùng kích lật tung, ngã rầm trên mặt đất. Nghe lệnh, Nô An cấp tốc tiến lên, đem Vương Thính Hàn đỡ dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Viễn Sơn. Tay của hắn đã cầm bên hông nỏ ngắn, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Chớ tới gần hắn. Khí Vô Hứa nghiêm nghị quát, đồng thời cản tại Trương Viễn Sơn cùng đội viên khác ở giữa. Ánh mắt của hắn như lao, nhìn chằm chằm Trương Viễn Sơn, lao trường. Hoặc là nói, bám vào đồ trên người hắn, ngươi đến cùng là cái gì? Trương Viễn Sơn không có trả lời, mà là chậm rãi ngẩng đầu, đồng tử của hắn chỗ sâu, một màn kia quỷ dị bạch quang càng thêm lóa mắt. Hắn thanh âm trở nên trầm thấp lại trống rỗng, các ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần biết, các ngươi thời gian đã không nhiều. Đánh rắm. Vương Thính Hàn dãy rủa lấy đứng người lên, lao đi vết máu ở khóe miệng, trong mắt tràn đầy lửa giận, lao trường, ta mặc kệ ngươi biến thành cái quỷ gì bộ dáng, hôm nay ta nhất định phải đem ngươi thức tỉnh. Chương 355, Khí Vô Hứa thực lực. Chương 355, Khí Vô Hứa thực lực. Nghe lệnh, đừng xúc động. Khí Vô Hứa thấp giọng quát lớn, nhưng Vương Thính Hàn đã kìm nén không được. Hắn cơ lấy trên mặt đất vũ khí, lần nữa phóng tới Trương Viễn Sơn. Trương Viễn Sơn cười lạnh một tiếng, thân ảnh như quỷ mị lóe lên, lại dễ như trở bàn tay tránh đi Vương Thính Hàn công kích. Động tác của hắn mau lẹ mà tinh chuẩn, hoàn toàn không giống như là một người bình thường có thể làm được. Quá chậm. Trương Viễn Sơn thanh âm theo Vương Thính Hàn sau lưng truyền đến. Vương Thính Hàn con ngươi co rụt lại, đống nhiên quay người, nhưng đã tới không kịp. Trương Viễn Sơn bàn tay như là lợi chảo chụp vào cổ của hắn, mắt thấy là phải đem hắn chế phục. Dừng tay. Khí Vô Hứa gầm thét một tiếng, trong tay đoàn đao hóa thành một đạo hàn quang, đâm thẳng Trương Viễn Sơn cánh tay. Trương Viễn Sơn tựa hồ sớm có dự đoán, thân thể của hắn như là như rắn quỷ dị và mèo, nhẹ nhõm tránh đi công kích. Nhưng mà trong chớp nhoáng này quấy nhiễu lại cho Vương Thính Hàn cơ hội thở dốc. Hắn cấp tốc lui lại, cùng Nô An đứng chung với nhau. Trương Viễn Sơn ánh mắt lạnh lùng đảo qua ba người, khoe miệng nụ cười vẫn như cũ mang cái tia cố khiến người bất an quỷ dị. Hắn chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay bạch quang càng thêm lóa mắt, phản phất một giây sau liền sẽ thả ra sức mạnh mang tính hủy diệt. Khí Vô Hứa hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra một vòng kiên định. Ngón tay của hắn nhanh chóng bóp ra một cái phức tạp thủ thế, thấp giọng thì thầm, lên. Trong chốc lát, trên mặt đất vang lên trầm thấp chấn động âm thanh. Trung quanh bóng cây phảng phất bị lực lượng nào đó dẫn dắt, có chút bắt đầu bặm mèo. Ngay sau đó, mấy cố làm bằng gỗ khôi lỗi theo dưới mặt đất cấp tốc dâng lên, toàn thân tản ra u ám tia sáng, phảng phất bị loại nào đó cổ lao thuật pháp giao cho sinh mệnh. Khôi lỗi thuật. Trương Viễn Sơn ánh mắt có chút lóe lên, khóe miệng nụ cười lại càng thêm sâu. Khí Vô Hứa, ngươi thật đúng là để ta lau mắt mà nhìn. Đáng tiếc, những vật này ngăn không được ta. Khí Vô Hứa không có trả lời, hai tay của hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, thao túng khôi lỗi hướng Trương Viễn Sơn tới gần. Những khôi lỗi này mặc dù là làm bằng gỗ, nhưng động tác lại dị thường linh hoạt, phản phất có được chính mình ý thức. Hai tay của bọn nó hóa thành lưỡi đao sắc bén, mang tiếng gió gào thét lao thẳng tới Trương Viễn Sơn mà đi. Trương Viễn Sơn hừ lạnh một tiếng, đưa tay vung ra một đạo bạch quang, nháy mắt đánh trúng trong đó một bộ khôi lỗi. Khôi lỗi thân thể bị bạch quang xuyên qua, trực tiếp nổ tung thành vô số mảnh gỗ vụn. Nhưng mà, còn lại hai cố khôi lỗi nhưng không có mảy may dừng lại, tiếp tục theo hai bên giáp công mà đến. Đội trưởng khôi lỗi thuật. Vương Thính Hàn cắn răng thấp giọng nói, bọn gia hỏa này mặc dù xem ra yếu ớt, nhưng mỗi một bộ đều có thể tiếp nhận to lớn lực trùng kích, mà lại tốc độ công kích cực nhanh. Lao Trương, không đúng, quái vật này chưa hẳn có thể nhẹ nhõm đối phó. Chớ xem thường hắn. Nô An thấp giọng đáp lại, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm trong sân chiến đấu. Hắn không phải Lao Trương, bám vào đồ trên người hắn, so với chúng ta tưởng tượng được còn nguy hiểm hơn. Trương Viễn Sơn thân thể đột nhiên lóe lên, tránh đi hai cố khôi lỗi giáp công. Động tác của hắn nhanh đến mức cơ hồ khiến người vô pháp bắt giữ, phản phất có thể dự phán khôi lỗi mỗi một lần công kích. Nhưng mà Khí Vô Hứa ánh mắt vẫn như cũ tỉnh táo, ngón tay của hắn hơi động một chút, hai cố khôi lỗi đột nhiên cải biến công kích phương hướng, vây quanh Trương Viễn Sơn phía sau, đồng thời vung ra lưỡi đao sắc bén. Phanh! Trương Viễn Sơn bỗng nhiên quay người, hai tay vung ra hai đạo bạch quang, ngạnh sinh sinh ngăn lại khôi lỗi công kích. Nhưng mà trong chớp nhoáng này, động tác của hắn hơi chậm lại, trên trán vậy mà chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Thì ra là thế. Khí Vô Hứa cười lạnh một tiếng, ngươi mặc dù bị bám thân, nhưng bộ thân thể này cuối cùng chỉ là một người bình thường thân thể. Ngươi không cách nào thời gian dài tiếp nhận loại này cường độ cao chiến đấu, đúng không? Trương Viễn Sơn ánh mắt phát lạnh, khoe miệng nụ cười nhưng không có biến mất. Khí Vô Hứa, không thể không nói, ngươi thật sự rất thông minh. Nhưng ngươi cho rằng, cái này liền có thể thay đổi cái gì sao? Lời còn chưa dứt, thân thể của hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ mãnh liệt sóng xung kích, đem hai cỗ khôi lỗi đẩy lui mấy bước. Cùng lúc đó, hai tay của hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, lòng bàn tay bạch quang ngưng tụ thành một thanh trường đao, mang lạnh lẽo sát ý lao thẳng tới Hí Vô Hứa. Hí Vô Hứa đã sớm chuẩn bị, hắn thao túng khôi lỗi ngăn ở trước người, đồng thời cấp tốc lui lại. Nhưng mà, Trương Viễn Sơn tốc độ nhanh đến khiến người khó có thể tin, hắn trường đao trực tiếp bổ ra một bộ khôi lỗi, thẳng bức Hí Vô Hứa ngực. Phanh! Ngay tại trường đao sắp trúng đích Hí Vô Hứa nháy mắt, cuối cùng một bộ khôi lỗi cản ở trước mặt hắn, ngạnh sinh sinh tiếp nhận một kích này. Khôi lỗi thân thể bị đánh thành hai nửa, nhưng cũng vì Hí Vô Hứa tranh thủ đến thời gian quý giá. Hí Vô Hứa cấp tốc kéo dài khoảng cách, hai tay lần nữa bấm niệm pháp quyết. Trên mặt đất đột nhiên toát ra càng nhiều khôi lỗi, bọn chúng số lượng so trước đó nhiều hai lần, phản phất vô cùng vô tận. Ngươi cho rằng nhiều người liền hữu dụng không? Trương Viễn Sơn cười lạnh một tiếng, trường đao trong tay đột nhiên vung ra, một đạo hình cung bạch quang nháy mắt càn quét mà ra, trực tiếp đánh nát mấy cô khôi lỗi. Nhưng mà, Hí Vô Hứa mục đích cũng không phải khiến khôi lỗi đánh bại Trương Viễn Sơn. Hắn thao túng còn lại khôi lỗi, đem Trương Viễn Sơn hành động phạm vi dần dần áp xúc, đồng thời nói khẽ với sau lưng Vương Thính Hàn cùng Ngô An nói, thừa dịp hiện tại, công kích thân thể của hắn, chỉ cần có thể làm bị thương hắn, liền có cơ hội đem bám vào đồ trên người hắn bước đi ra. Vương Thính Hàn cùng Ngô An liếc nhau, đồng thời gật đầu. Bọn hắn cấp tốc vây quanh Trương Viễn Sơn hai bên, vũ khí trong tay mang lăng lệ kình phong đâm thẳng Trương Viễn Sơn yếu hại. Trương Viễn Sơn ánh mắt có chút lóe lên, thân thể của hắn đột nhiên nhất chuyển, trường đao mang theo một đạo hàn quang, nháy mắt ngăn lại Vương Thính Hàn công kích. Nhưng mà, Ngô An nọ ngắn lại trong nháy mắt này bắn trúng bờ vai của hắn. Phúc. Tên nọ đâm vào Trương Viễn Sơn bả vai, máu tươi nháy mắt tuôn ra. Trương Viễn Sơn động tác đột nhiên trì trệ, sắc mặt của hắn trở nên dị thường khó coi. Hắn cúi đầu nhìn xem trên bờ vai vết thương, khóe miệng nụ cười rốt cục biến mất. Rất tốt. Hắn thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, lộ ra một cố làm người sợ hãi hàn ý, các ngươi vậy mà thật làm bị thương ta. Lao Trương. Vương Thính Hàn hô to một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng phức tạp cảm xúc, nếu như ngươi còn có thể nghe tới ta, cũng nhanh tỉnh lại. Đừng bị thứ này khống chế. Trương Viễn Sơn thân thể khẽ run lên, đồng tử chỗ sâu bạch quang tựa hồ trở nên ảm đạm mấy mắt. Nhưng mà, trong chớp nhoáng này biến hóa rất nhanh liền bị một cố khác lực lượng cường đại hơn áp chế xuống. Đừng uổng phí sức lực. Trương Viễn Sơn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng đảo qua đám người, hắn đã không tại. Hí Vô Hứa cắn chặt răng, thao túng còn lại khôi lỗi lần nữa nhào về phía Trương Viễn Sơn, đồng thời thấp giọng nói, nghe lệnh, Ngô An, tiếp tục công kích thân thể của hắn. Hắn lực lượng mặc dù cường đại, nhưng bộ thân thể này sức thừa nhận có hạn, chỉ cần chúng ta có thể kéo lại hắn, liền có cơ hội. Vương Thính Hàn cùng Ngô An không do dự, lần nữa theo hai bên khởi xướng công kích. Mà Hí Vô Hứa thì toàn lực thao túng khôi lỗi, không ngừng kiểm chế Trương Viễn Sơn hành động. Chiến đấu càng thêm kịch liệt, Trương Viễn Sơn động tác mặc dù vẫn như cũ mãnh liệt, nhưng thân thể của hắn nhưng dần dần hiện lộ ra vẻ mệt mỏi. Hô hấp của hắn trở nên gấp rút, mồ hôi lạnh trên trán càng ngày càng nhiều, trên bờ vai vết thương càng là máu tươi chảy ròng. Đáng ghét, bộ thân thể này quả nhiên không đủ cường đại. Trương Viễn Sơn thấp giọng chửi mắng, trong ánh mắt lóe lên một vòng ngân lệ. Chương 356, kịp thời chạy đến Mạc Minh. Chương 356, kịp thời chạy đến Mạc Minh. Ngay tại lúc này, Hí Vô Hứa hô to một tiếng, thao túng cuối cùng hai cỗ khôi lỗi nào về phía Trương Viễn Sơn, đem hắn gắt gao áp chế trên mặt đất. Vương Thính Hàn cùng Ngô An đồng thời xông lên trước, vũ khí trong tay đâm thẳng Trương Viễn Sơn hai tay, đem hắn một mực đóng ở trên mặt đất. Kết thúc. Hí Vô Hứa lạnh lùng nói, trong tay bấm niệm pháp quyết, chuẩn bị thi triển cuối cùng thuật pháp, đem bám vào Trương Viễn Sơn trên thân tạ vật bức ra. Nhưng vào lúc này, Trương Viễn Sơn khỏe miệng đột nhiên câu lên một vòng nụ cười quỷ dị. Hắn thanh âm trầm thấp mà trống rỗng, các ngươi thật coi là dạng này liền có thể thắng sao? Một giây sau, thân thể của hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng, đem tất cả khôi lỗi chấn thành phấn vụn. Mà trong cặp mắt của hắn, cái kia bôi bạch quang lần nữa trở nên lóa mắt vô cùng. Hoàng bét, Hí Vô Hứa sắc mặt đại biến, cấp tốc lui lại. Trương Viễn Sơn chậm rãi đứng người lên, trên bờ vai vết thương vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Ánh mắt của hắn lạnh như băng đảo qua đám người, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, cố gắng của các ngươi dừng ở đây. Ngay tại Trương Viễn Sơn thân thể bộc phát ra năng lượng cường đại, tất cả khôi lỗi bị chấn nát, không khí chung quanh bên trong tràn ngập khí tức hủy diệt lúc, một tiếng trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm đột nhiên theo chỗ rừng sâu truyền đến. Dừng ở đây, là ngươi. Đương theo lấy câu nói này, nơi xa trong rừng cây bỗng nhiên sáng lên một vòng ánh lửa chói mắt, tựa như một vòng tiêu đốt liệt nhật phá vỡ bóng đêm. Ngập trời hỏa diễm giống như thủy triều ập tới, chỗ đến, khô héo cây diệp trùng mới tỏa ra sinh cơ, trong không khí cái kia cố khiến người ngạt thở hàn ý bị xua tan đến không còn một mảnh. Trong ngọn lửa, một thân ảnh cao to chậm rãi đi tới. Phía sau hắn kéo một thanh to lớn trường kiếm, trên thân kiếm quấn quanh lấy lửa cháy hừng hực thiêu đốt, tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi uy áp. Thủ lĩnh. Vương Thính Hàn kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng cuồng hỉ. Mạc Minh thân ảnh dần dần rõ ràng, hắn một thân đơn giản màu đen chiến giáp, khuôn mặt lạnh lùng, mắt sáng như đuốc. Tay của hắn nắm chặt chuôi này thiêu đốt lên hỏa diễm trấn yêu kiếm, trên thân kiếm khắc đầy phù văn cổ xưa, phản phất tận chứa vô tận lực lượng. Các ngươi lui ra phía sau. Mạc Minh thanh âm trầm thấp mà tỉnh áo, mang một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Vương Thính Hàn cùng Ngô An liếc nhau, cấp tốc lui lại, đứng đến Hí Vô Hứa bên cạnh. Trương Viễn Sơn chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi ở trên người của Mạc Minh. Trên mặt của hắn vẫn như cũ treo cái kia bôi nụ cười quỷ dị, nhưng trong ánh mắt lại nhiều một tia nghiêm trọng. Có ý tứ. Trương Viễn Sơn thấp giọng nói, trong thanh âm mang một tia trào phúng, trấn yêu kiếm. Xem ra các ngươi những phàm nhân này vẫn có một ít đồ vật. Mạc Minh không có trả lời, bước chân của hắn vững vàng mà nặng nề, trong tay trấn yêu kiếm kéo trên mặt đất, thân kiếm cùng mặt đất ma sát, phát ra chói tai thanh âm. Hỏa diễm dọc theo lưỡi kiếm lan tràn ra, thiêu đốt lên trên mặt đất cỏ khô, phản phất liền đại địa đều không thể tiếp nhận thanh kiếm này bị áp. Bám thân tà vật. Mạc Minh thanh âm băng lãnh mà túc sát, ánh mắt của hắn như đao, đâm thẳng Trương Viễn Sơn, ngươi không nên xuất hiện ở trong này. Trương Viễn Sơn cười lạnh một tiếng, hai tay nâng lên, đoàn kia quỷ dị bạch quang lần nữa tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Hắn thanh âm trở nên càng thêm trầm thấp, ngươi cho rằng thanh kiếm này liền có thể uy hiếp được ta? Thử một chút thì biết. Mạc Minh từ tốn nói. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đột nhiên lóe lên, tốc độ nhanh đến cơ hồ khiến người thấy không rõ. Trong tay hắn chấn yêu kiếm lôi cuốn ngập trời hỏa diễm, chém thẳng vào Trương Viễn Sơn đỉnh đầu. Trương Viễn Sơn con ngươi có chút co rụt lại, hắn cấp tốc đưa tay, lòng bàn tay bạch quang hóa thành một đạo bình chướng, ý đồ ngăn lại một kích này. Nhưng mà chấn yêu kiếm uy lực viễn siêu tưởng tượng của hắn, hỏa diễm như là nổ hải cuồng đảo càn quét mà xuống, trực tiếp xé rách bạch quang bình chướng, hung hăng nện tại Trương Viễn Sơn trên bờ bay. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Trương Viễn Sơn thân thể bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên một cây đại thụ. Đại thụ lên tiếng mà đứt, Trương Viễn Sơn khoẹt miệng tràn ra một tia máu đen. Điều đó không có khả năng. Trương Viễn Sơn thấp giọng rít gào, trong ánh mắt lộ ra khó có thể tin, chỉ là một phàm nhân, làm sao có thể làm bị thương ta? Mạc Minh chậm rãi thu hồi chấn yêu kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về Trương Viễn Sơn, kiếm trong tay của ta, chẳng chính là như ngươi loại này không nên tồn tại đồ vật. Trương Viễn Sơn sắc mặt trở nên dữ tợn, hai tay của hắn đột nhiên đè xuống đất, quỷ dị bạch quang theo trong thân thể của hắn bạo phát đi ra, cấp tốc lan tràn ra. Bốn phía cây cối bị bạch quang bao phủ, nháy mắt khô héo hư thối, phản phất toàn bộ rừng rậm đều ở dưới sức mạnh của hắn tàn lụi. Đã như thế, vậy ta liền để ngươi nhìn xem, lực lượng chân chính. Trương Viễn Sơn thanh âm trở nên bén nhọn mà điên cuồng, thân thể của hắn bắt đầu run rẩy kịch liệt, dưới làn da tựa hồ có đồ vật gì đang ngọ ngậy. Hoàng Bét, Ký Vô Hứa thấp giọng nói, hắn muốn triệt để phóng thích bám thân tà vật. Mạc Minh ánh mắt ngưng lại, tay của hắn nắm chặt chấn yêu kiếm, dưới chân đột nhiên đập mạnh, mặt đất nháy mắt băng liệt. Thân ảnh của hắn như là một đạo hỏa diễm lưu tinh, bay thẳng Trương Viễn Sơn mà đi. Trương Viễn Sơn cười lớn một tiếng, thân thể của hắn đột nhiên bành trướng, một cỗ cường đại sóng xung kích theo trong cơ thể hắn bộc phát ra. Oanh! Mạc Minh thân ảnh bị sóng xung kích đẩy lui mấy bước, nhưng hắn ổn định thân hình, trong tay chấn yêu kiếm vẫn như cũ thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Làm bụi mù tán đi lúc, Trương Viễn Sơn thân thể đã phát sinh biến hóa cực lớn. Da của hắn trở nên đen như mực, trong hai mắt tràn ngập quỷ dị bạch quang, phía sau sinh ra một đôi vặn vẹo xương cánh. Hắn thanh âm trầm thấp mà trống rỗng, phảng phất tới từ địa ngục chỗ sâu, hiện tại, ngươi còn cảm thấy có thể thắng sao? Mạc Minh ánh mắt vẫn như cũ tỉnh táo, hắn chậm rãi nâng lên chấn yêu kiếm, trên thân kiếm hỏa diễm trở nên càng thêm hừng hực. Không khí chung quanh bởi vì nhiệt độ cao mà vặn vẹo, phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn bị thanh kiếm này nóng lửa. Vô luận ngươi là cái quỷ gì quái, hôm nay đều phải chết ở trong này. Trương Viễn Sơn rít gào một tiếng, đột nhiên phóng tới Mạc Minh, tốc độ của hắn so trước đó nhanh mấy lần, hai tay hóa thành lợi chảo, thẳng bắt Mạc Minh yết hầu. Mạc Minh không lùi mà tiến tới, trong tay chấn yêu kiếm mang ngập trời hỏa diễm nên đón tiếp lấy. Vâng. Hai cỗ cường đại lực lượng tại không trung va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Hỏa diễm cùng bạch quang đan vào một chỗ, đem toàn bộ rừng rậm chiếu lên giống như ban ngày. Chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, Mạc Minh cùng Trương Viễn Sơn mỗi một lần giao thủ đều mang sức mạnh mang tính hủy diệt, chung quanh cây cối không ngừng sụp đổ, đại địa bị xé nứt ra từng đạo thật sâu vết rách. "Đội trưởng, chúng ta nên làm cái gì?" Nô An khẩn trương hỏi. Ký Vô Hứa mắt sáng như đuốc, thấp giọng nói, "Thủ lĩnh tại ngăn chặn hắn, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi." "Nghe lệnh, Nô An, theo ta cùng một chỗ bày trận, phong tỏa hắn hành động phạm vi." "Rõ ràng." Hai người gật đầu, cấp tốc hành động. Ký Vô Hứa móc ra một viên cổ lão phù chú, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, "Thiên địa vị trận, Khốn Tà Phong Yêu, lên." Theo hắn chú ngữ, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện từng đạo phù văn màu vàng, cấp tốc đem Trương Viễn Sơn vây quanh ở bên trong. Chương 357, điều tra chương 357, điều tra Trương Viễn Sơn động tác đột nhiên chỉ trệ, ánh mắt của hắn đảo qua trên mặt đất phù văn, sắc mặt trở nên càng thêm dữ tợn, "Các ngươi những phàm nhân này, lại dám?" Ngay tại lúc này, Ký Vô Hứa hô to. Mạc Minh nắm lấy cơ hội, trong tay chấn yêu kiếm thiêu đốt đến cực hạn, đâm rách không khí, đâm thẳng Trương Viễn Sơn ngực. "A!" Trương Viễn Sơn phát ra một tiếng thảm thiết đau đớn, thân thể của hắn bị chấn yêu kiếm xuyên qua, lửa nóng hừng hực nháy mắt thôn vệ trong cơ thể hắn tà vật. Kịch liệt trong giấy rủa, Trương Viễn Sơn thân thể dần dần khôi phục bình thường, mà đoàn kia bạch quang thì bị hỏa diễm đốt cháy hầu như không còn, cuối cùng hóa thành một sợi khói đen, tiêu tán ở trong không khí. Mạc Minh chậm rãi thu hồi chấn yêu kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về ngã trên mặt đất Trương Viễn Sơn. "Kết thúc." Sau khi chiến đấu kết thúc, trong rừng rậm hoàn toàn yên tĩnh, trong không khí tràn ngập cháy bỏng cùng khói lửa khí tức. Trương Viễn Sơn thân thể tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, ngực chập trùng yếu ớt, phản phất mới vừa từ trong địa ngục tránh ra. Cặp mắt của hắn khôi phục thanh minh, nhưng thần sắc vẫn như cũ thống khổ, bờ môi run nhẹ nhẹ, tựa hồ muốn nói gì, lại không phát ra được thanh âm nào. Mạc Minh chậm rãi thu hồi chấn yêu kiếm, trên thân kiếm hỏa diễm dần dần dập tắt, nhưng vẫn như cũ tản ra dư ôn. Hắn quay người nhìn về phía Hí Vô Hứa bọn người, ánh mắt lạnh lùng mà sắc bén. "Hắn thế nào?" Mạc Minh thanh âm trầm thấp, mang một cô uy áp. Hí Vô Hứa ngồi xổm người xuống, đưa tay thăm dò Trương Viễn Sơn mạch đập, sau đó ngẩng đầu nói, "Còn sống, nhưng khí tức rất yếu. Ta vật bị khu trục về sau, thân thể của hắn nhận nghiêm trọng phản vệ, trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào khôi phục bình thường." "Hắn còn có thể tỉnh lại sao?" Vương Thính Hàn vội vàng hỏi, trong mắt tràn đầy lo âu. Ký Vô Hứa trầm mặc một lát, lắc đầu, "Không biết, nhưng ít ra hiện tại, tính mạng của hắn là an toàn." Mạc Minh khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua mấy người, ngữ khí tỉnh táo nhưng mang một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm, nói một chút đi, chuyện đã xảy ra. Từ đầu tới đuôi, đừng dò rơi bất luận cái gì chi tiết. Ký Vô Hứa hít sâu một hơi, đem Trương Viễn Sơn dị thường theo ban sơ tuần tra bắt đầu, đến tiếp sau hành vi biến hóa, cùng trong chiến đấu tà vật bám thân biểu hiện, không rõ chi tiết giảng thuật một lần. Ngữ khí của hắn bình ổn, nhưng mỗi một chi tiết nhỏ đều để lộ ra sự tính phức tạp cùng nguy hiểm. Mạc Minh sau khi nghe xong, chân mày hơi nhíu lại, trầm tư một lát về sau hỏi, Trương Viễn Sơn tuần tra phạm vi ở đâu? Hắn ban sơ dị thường là từ đâu bắt đầu? Ngay tại lãnh địa bên ngoài Đông Nam khu vực. Ký Vô Hứa trả lời. Đông Nam khu vực. Mạc Minh thấp giọng lặp lại một lần, trong ánh mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Hắn quay người nhìn về phía Vương Thính Hàn cùng Nô An, hai người các người, cùng Trương Viễn Sơn cùng một chỗ tuần tra lúc, có phát hiện hay không cái gì dị thường? Vương Thính Hàn lắc đầu, không có, chúng ta phân tổ tuần tra, Trương Viễn Sơn ngày đó đơn độc phụ trách Đông Nam khu vực. Chúng ta về sau cũng đi qua nơi đó, nhưng không có phát hiện cái gì đặc biệt tình huống. Nô An thì nói bổ sung, bất quá, Trương Viễn Sơn trở về sau liền có vẻ hơi kỳ quái. Hắn nói không có phát hiện dị thường, nhưng hắn tình trạng rõ ràng không thích hợp, giống như là tận lực tại che giấu cái gì. Mạc Minh nhẹ gật đầu, ánh mắt càng ngày càng thâm thúy, xem ra vấn đề xuất hiện ở Đông Nam khu vực. Ta đi xem một chút. Thủ lĩnh, ta cùng ngươi cùng đi chứ? Vương Tính Hàn lập tức nói. Không được. Mạc Minh cự tuyệt, các ngươi lưu lại chiếu cố Trương Viễn Sơn, thân thể của hắn còn rất yếu ớt. Ký Vô Hứa, ngươi cũng lưu tại nơi này, an bài nhân thủ giữ vững nơi ở nút, phòng ngừa lại có tà vật xâm nhập. Vương Tính Hàn nhẹ gật đầu. Mạc Minh không tiếp tục nhiều lời, quay người nhắm hướng Đông Nam khu vực đi đến. Bóng đêm dần sâu, Đông Nam khu vực rừng cây bao phủ tại một mảnh quỷ dị trong yên tĩnh. Nơi này cây cối so địa phương khác càng thêm cao lớn, nhưng cành lá lại khô héo héo rút, phản phất bị lực lượng nào đó hút khô sinh mệnh lực. Trong không khí tràn ngập một cỗ mục nát khí tức, liền gió đều lộ ra nặng nề, giống như là mang loại nào đó bất tường. Mạc Minh chậm rãi bước vào rừng cây, dưới chân giẫm qua thật dày lá khô, phát ra rất nhỏ sàn sạt âm thanh. Ánh mắt của hắn cảnh giác quét mắt bốn phía, tay đã cầm Trấn Yêu kiếm chua kiếm, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nơi này khí tức, Mạc Minh thấp giọng tự nói, hắn có thể cảm nhận được, trong cánh rừng cây này có một chút tà vật lưu lại đến khí. Theo xâm nhập, Mạc Minh phát hiện trong rừng cây có thật nhiều kỳ quái dấu vết. Trên mặt đất che kín bất quy tắc khe rãnh, giống như là bị cái gì to lớn sinh vật lôi kéo qua. Trên cành cây khắc lấy một chút vạn mèo ký hiệu, những ký hiệu này tản ra yêu ớt hắc quang, giống như là loại nào đó nguyên rùa. Tiếp tục tiến lên về sau, Mạc Minh rất mau tới đến một mảnh đất trống. Mảnh đất trống này chính giữa có một khối to lớn màu đen bia đá, trên bia đá khắc đầy lít nha lít nhít phù văn, tản mát ra khiến người bất an năng lượng ba động. Bia đá chung quanh trên mặt đất vẽ một cái to lớn pháp trận đường nét đã mơ hồ. Nhưng lờ mờ có thể thấy được trung tâm là một cái mở ra hai cánh quái vật đồ án. Quả nhiên là triệu hoán trận, nơi này tuy nói ở vào lãnh địa biên giới, nhưng lại đã vượt qua thượng lĩnh vực cảm giác phạm vi, khó trách có thể thần không biết quỷ không hay khảm vào tiền đến. Mạc Minh ánh mắt lạnh xuống. Hắn có thể cảm nhận được, pháp trận này mặc dù đã bị phá hư, nhưng lưu lại năng lượng cường đại như trước, nói rõ nơi này đã từng triệu hồi ra qua cực kỳ cường đại tà vật. Nói cách khác, trên không đảo hiện tại còn có cái khác tà vật đang ẩn nút. Mẹ nó, đến cùng là ai? Ở trên không đảo triệu hoán tà vật. Mạc Minh sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn chậm rãi tới gần bia đá, trong tay Trấn Yêu kiếm có chút ra khỏi vỏ, trên lưới kiếm hỏa diễm chiếu sáng trùng quanh hắc ám. Ông, ngay tại Mạc Minh tới gần bia đá lúc, trong không khí đột nhiên truyền đến một trận trầm thấp vụ vụ âm thanh. Trên bia đá phủ văn vậy mà bắt đầu phát ra hào quang nhỏ yếu, phản phất bị lực lượng nào đó kích hoạt. Quả nhiên còn có đồ vật ẩn dấu. Mạc Minh lạnh lùng nói, trong tay Trấn Yêu kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, trên thân kiếm hỏa diễm nháy mắt bộc phát, hóa thành một đạo hừng hực cột sáng đâm thẳng bia đá. Oeng! Hỏa diễm đâm vào trên bia đá, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Nhưng mà, bia đá lại không nhúc nhích tí nào. Hỏa diễm bị phù văn hấp thu, phản phất biến mất tại trong vô hình. Tấm bia đá này là phong ấn một bộ phận. Mạc Minh chân mày nhíu chặt hơn. Nhưng vào lúc này, mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt. Bia đá chung quanh pháp trận lưu lại phù văn sáng lên, màu đen xương mù theo trong pháp trận tuôn ra, ngưng tụ thành một đoàn vật mèo bóng đen. Giống, bóng đen phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, phản phất tới từ địa ngục chỗ sâu. Nó hình thái mơ hồ không rõ, nhưng có thể nhìn thấy một đôi cánh khổng lồ cùng một đầu cái đuôi thật dài, tản ra mãnh liệt khí tức tà ác. Cấp thấp tà vật lưu lại ý chí. Mạc Minh lạnh lùng nhìn chăm chú bóng đen, Trấn Yêu kiếm giơ lên cao cao, hỏa diễm lần nữa giấy lên. Bóng đen không có lùi bước, mà là đột nhiên nhào về phía Mạc Minh, tốc độ nhanh đến cơ hồ khiến người thấy không rõ. Muốn chết. Mạc Minh hừ lạnh một tiếng, trong tay Trấn Yêu kiếm đột nhiên vung ra, hỏa diễm hóa thành một đạo hình cung kiếm khí, đem bóng đen chặn ngang chặt đứt. Xuy, bóng đen bị chém thành hai nửa về sau, hóa thành một đám đen nhánh chất lỏng, nhỏ xuống ở trên mặt đất. Nhưng mà, chất lỏng cũng không có tiêu tán, mà là cấp tốc rót vào mặt đất, phản phất bị lực lượng nào đó hấp thu. Chương 358 Quen thuộc phù văn chương 358, quen thuộc phù văn Mạc Minh nhìn chăm chú mặt đất, trong lòng lẩn lẩn cảm thấy bất an. Hắn có thể Mạc Minh không tiếp tục nhiều lời, quay người nhắm hướng đông nam khu vực đi đến. Thân ảnh của hắn rất nhanh biến mất ở trong màn đêm, Trấn Yêu kiếm tản mát ra ánh sáng nhạt như ẩn như hiện trong bóng tối, giống như là một đoàn tùy thời chuẩn bị thôn vệ tà ác hỏa diễm. Đông nam khu vực rừng cây, nhìn như bình tĩnh, lại lộ ra một loại khó nói lên lời cảm giác đè nén. Nơi này cây cối so địa phương khác càng thêm tươi tốt, nhưng cành lá lại khô héo và mèo, phản phất bị lực lượng nào đó ăn mòn. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi hôi thối, khiến người ngạt thở. Mạc Minh chậm rãi bước vào rừng cây, bước chân nhẹ mà im ắng. Ánh mắt của hắn sắc bén, quét mắt bốn phía, tay từ đầu đến cuối không có rời đi chân yêu kiếm chua kiếm. Nơi này khí tức so bên kia càng đậm. Mạc Minh thấp giọng tự nói, hắn có thể cảm nhận được, trong không khí tràn ngập một cỗ tà vật lưu lại khí tức, phản phất vật gì đó đã từng ở trong này hoạt động qua. Hắn tiếp tục hướng phía trước đi, dưới chân dẫm qua một mảnh lá khô, phát ra rất nhỏ răng rắc âm thanh. Đột nhiên, bước chân của hắn dừng lại, ánh mắt rơi trên mặt đất. Trên mặt đất có mấy đạo thật sâu vết cắt, giống như là bị loại nào đó lợi trảo năm qua, dấu vết kéo dài hướng rừng cây chỗ sâu. Mạc Minh ngồi xổm người xuống, đưa tay chạm đến những cái kia vết cắt, phát hiện bọn chúng còn rất mới, hiển nhiên là gần nhất mới lưu lại. Xem ra, nơi này xác thực có đồ vật. Ánh mắt của hắn trở nên càng thêm lạnh lùng, đứng người lên, thuận vết cắt phương hướng truy tung mà đi. Dấu vết đi ước chừng một khắc đồng hồ, Mạc Minh đi tới một mảnh đất trống. Đất trống trung ương, rõ ràng là một gốc to lớn cây khô. Cây khô trên cành cây che kín vết rách bên trong chảy ra một loại quỷ dị chất lỏng màu đen. Dưới cây thổ địa một mảnh đen kịt, phảng phất bị hỏa thiêu tiêu qua, nhưng lại tản ra nồng đậm tà khí. Mạc Minh ánh mắt rơi tại cây khô bên trên, chân mày hơi nhíu lại. Hắn có thể cảm nhận được, cái này quả cây khô cũng không phải là phổ thông cây, mà là loại nào đó tà vật ký sinh địa. Nguyên lai là nơi này, hắn thấp giọng nói. Nhưng vào lúc này, cây khô thân cây đột nhiên phát ra một trận trầm thấp ken két âm thanh, phảng phất có đồ vật gì tại thân cây nội bộ nhúc nhích. Ngay sau đó, một đám khói đen dày đặc theo vết rách bên trong tuôn ra, cấp tốc tràn ngập ở trên đất trống. Mạc Minh trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, trong tay trấn yêu kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ, trên lưới kiếm hỏa diễm đột nhiên giấy lên, đem chung quanh khói đen xua tan. Giấu đầu lộ đôi đồ vật, ra đi. Mạc Minh lạnh lùng nói, trong thanh âm lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Trong hắc vụ truyền đến một trận tiếng gào thét trầm thấp, ngay sau đó, một đạo bóng đen to lớn theo cây khô bên trong xông ra. Kia là một cái hình thái vặn vẹo quái vật, thân thể giống như là một cái phóng đại mấy lần con rết, trên lưng mọc ra vô số vặn vẹo xúc tu cuối cùng còn dài từng cái giữ tận mặt người. Quái vật trong hai mắt lóe ra quỷ dị bạch quang, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức tà ác. Quả nhiên là tà vật. Mạc Minh lạnh lùng nói, chân yêu kiếm bên trên hỏa diễm càng ngày càng hừng hực. Quái vật gầm nhẹ một tiếng, thân thể khổng lồ đột nhiên nhào về phía Mạc Minh, xúc tu giống như rắn độc đâm thẳng lồng ngực của hắn. Mạc Minh không lùi mà tiến tới, trong tay chân yêu kiếm đột nhiên bùng ra, hỏa diễm hóa thành một đạo hừng hực kiếm khí, đem xúc tu đều chặt đứt. Xuy, bị chém đứt xúc tu hóa thành một đám đen nhánh chất lỏng, nhỏ xuống ở trên mặt đất, tản mát ra gây mùi hôi thối. Quái vật phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, thân thể đột nhiên bành trướng, khói đen theo nó thể nội không ngừng tuôn ra, ý đồ đem Mạc Minh triệt để bao phủ. Vô dụng dãy rủa. Mạc Minh hừ lạnh một tiếng, trong tay trấn yêu kiếm giơ lên cao cao, trên lưới kiếm hỏa diễm đột nhiên một phát, hóa thành một đạo hừng hực cổ sáng bay thẳng khói đen. Oeng! Hỏa diễm cùng khói đen va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Khói đen bị hỏa diễm thôn phệ, quái vật thân thể cũng bị hỏa diễm nhóm lửa, phát ra tiếng kêu thảm thiết tê lương. Mạc Minh không có cho quái vật bất luận cái gì cơ hội thở dốc, thân ảnh của hắn lóe lên, nháy mắt xuất hiện tại quái vật đỉnh đầu, trong tay trấn yêu kiếm đâm thẳng quái vật đầu lâu. Chạm! Lưỡi kiếm đâm vào quái vật đầu lâu, hỏa diễm như là nộ hải cuồng đảo càn quét mà xuống, đem quái vật thân thể triệt để thôn phệ. A! Quái vật phát ra một tiếng thảm thiết đau đớn, thân thể ở trong ngọn lửa cấp tốc sụp đổ, cuối cùng hóa thành một sợi khói đen, tiêu tán ở trong không khí. Quái vật bị tiêu diệt về sau, cây khô vết rách bên trong tuôn ra chất lỏng màu đen cũng dần dần khô cạn, tà khí tiêu tán theo. Mạc Minh đi đến cây khô trước, đưa tay chạm đến thân cây, phát hiện thân cây nội bộ vậy mà ẩn giấu một khối màu đen bia đá. Trên bia đá khắc đầy phù văn cổ xưa, trong phù văn còn lưu lại một tia yếu ớt năng lượng. Đây là phong ấn thạch bia. Mạc Minh ánh mắt ngưng lại, hắn cẩn thận quan sát trên bia đá phù văn, cảm giác những phù văn này cùng màu xanh trên bia đá nhìn thấy phù văn giống nhau ý hệt. Mạc Minh ánh mắt sắc bén, tại phát hiện cây khô nội bộ có dấu màu đen bia đá về sau, trầm mặc theo chính mình trong không gian giới chỉ cầm ra khối kia màu xanh bia đá. Mạc Minh đứng bình tĩnh tại cây khô bên cạnh, trong tay màu xanh bia đá tản ra yếu ớt thanh quang, cùng màu đen bia đá cái kia tĩnh mịch tà khí hình thành so sánh rõ ràng. Ngay tại hai khối bia đá khí tức quấn quýt trong nháy mắt, trong đầu truyền đến một trận trầm thấp cười lạnh, cùng trong không khí bầu không khí ngột ngạt đan vào một chỗ, để sau lưng của hắn lông tơ đột nhiên dựng đứng. Bao nhiêu khí tức quen thuộc a? Tham ăn diệt quỷ hầu cái kia u ám thanh âm trực tấu Mạc Minh náo hải, mang một vòng khó mà che giấu hưng phấn cùng trêu tức. Mạc Minh trong lòng run lên, đồng thời cũng cảm thấy một tia tức giận, Tham ăn diệt quỷ hầu, ngươi biết cái này màu đen bia đá lai lịch? Tham ăn diệt quỷ hầu cười khẽ một tiếng, ngựa khí lười nhắc mà mang đối chọi gay gắt khinh thường, biết lại như thế nào, không biết lại như thế nào. Mạc Minh thanh âm lạnh túc, chân yêu kiếm phía trên có chút tiêu tán hỏa diễm, đảo ngược áp chế Tham ăn diệt quỷ hầu khí tức, đã tấm bia đá này có thể để ngươi quen thuộc như thế, thậm chí hưng phấn, xem ra nó không chỉ là phong ấn chi vật đơn giản như vậy, có phải là cùng ngươi có quan hệ? Tham ăn diệt quỷ hầu trầm mặc đáy mắt, lập tức phát ra một trận trầm thấp cười nhạo. A, cùng ta có quan hệ? Nói không chừng đâu. Hắn thanh âm trở nên càng thêm thấp lạnh, mang một tia ý vị thâm trường mở mịt cảm giác. Mạc Minh trong lòng cảm giác nặng nề. Tham ăn diệt quỷ hầu trả lời mặc dù mơ hồ không rõ, nhưng lại để hắn mơ hồ bắt lấy một cái khủng bố suy đoán. Khối này màu đen bia đá, cùng hắn theo tám môn trong di tích được đến màu xanh bia đá ở giữa, vô cùng có khả năng có được cùng loại công năng. Màu xanh bia đá là vì ngăn chặn tham ăn diệt quỷ hầu lực lượng, mà khối này màu đen bia đá nên dùng cho phong ấn một cái khác quỷ hầu. Tám môn di tích. Mạc Minh thấp giọng tự nói, trong đầu hắn cấp tốc suy tư cái này hai khối bia đá lai lịch. Trong tay hắn màu xanh bia đá chính là theo trong di tích thu hoạch, lại không nghĩ rằng bây giờ ở trên không đảo vậy mà có giấu một khối cùng loại bia đá. Màu xanh bia đá cùng màu đen bia đá cùng là phong ấn đồ vật, như thật như thế. Như vậy khối này màu đen trong bia đá bị phong ấn quỷ hầu. Hắn ánh mắt lạnh mấy phần, tại sao lại xuất hiện ở nơi đây, như thế vắng vẻ địa phương. Đang lúc cái này nhất niệm đầu xuất hiện thời điểm, trong lòng của hắn hiện lên một loại bất an, trong đầu manh mối bắt đầu chắp vá, một loại nghị kỹ cực sợ phỏng đoán dần dần hiện hiện, như tấm bia đá này phong ấn chính là một vị khác quỷ hầu, nó lại tại sao lại theo trong di tích bị Nazi đến nơi đây. Càng quan trọng chính là, nếu nó hiện tại xuất hiện ở đây, phải chăng mang ý nghĩa có người, hoặc là loại nào đó tồn tại, ý đồ phá hư phong ấn. Suy đoán này để Mạc Minh cảm thấy bất an. Nhưng mà vào thời khắc này, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một đạo thân ảnh quen thuộc. Tôn Diệu Khả. Mạc Minh thấp giọng đọc lên cái này để hắn ký ức khắc sâu danh tự, ánh mắt dần dần sắc bén. Chương 359, đột phá cùng ngoại địch. Chương 359, đột phá cùng ngoại địch. Lúc này Tôn Diệu Khả thân ảnh ẩn vào không đảo chỗ sâu nào đó một gốc cây khô về sau, nàng có chút hai mắt nhắm lại, tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì đặc thù ba động. Một lát về sau, nàng mở mắt ra, nhếch miệng lên một vòng nụ cười quỷ dị, trong mắt lóe lên một loại khó mà che giấu khát máu cùng hưng phấn. Màu xanh địa đá. Quả nhiên, ở trên người hắn. Nàng nhẹ giọng tự nói, phảng phất tại cùng không khí cho chuyện. Năm đó đám kia tự xưng chính đạo chi sĩ ngu xuẩn, không tiếc lấy thân là thế, thiên tân vạn khổ mới đưa chúng ta phong ấn, không nghĩ tới đi, bất quá chỉ là mấy chục năm, phong ấn lực lượng cũng đã tại dần dần vỡ vụn. Chờ ta tỉnh lại cái khác lao hưu, tất nhiên sẽ đem cái này mổ rộ đại lục biến thành nhân gian luyện ngục. Một bên khác, mây đen bao phủ, giữa thiên địa giống như là tích xúc một trận trước nay chưa từng có phong bạo. Toàn toàn cùng Hoa Hoa đồng thời nên đón đột phá bình cảnh thời khắc mấu chốt. Hai cây cự hình thực nhân hoa nguyên bản liền thân thể cao lớn giờ phút này chiếm cứ ở trên mặt đất, như là ngủ say cự thú. Nhưng mà theo đột phá bắt đầu, bọn chúng quanh thân khí thế đột nhiên tăng vọt, bộc phát ra giống như thực chất năng lượng ba động. Toàn toàn tản mát ra một loại nồng đậm màu tím đen quang huy, trong không khí độc tố cùng ăn mòn chi khí lấy nó làm trung tâm cấp tốc quyết tán, giống như là hình thành một cố đậm đặc xương độc, phô thiên cái địa. Đại địa tùy theo khô héo băng liệt, bùn đất hóa thành cho tàn, thực vật nhao nhao đứt gãy mục nát, toàn bộ tràng cảnh tràn ngập chí mạng cảm giác áp bách. Mà Hoa Hoa thì bị một tầng hừng hực huyết hồng tia sáng bao phủ, nó mềm mại to lớn cánh hoa giờ phút này trở nên vô cùng cứng cỏi, biên giới giống như là thiêu đốt lên tinh hồng hỏa diễm. Nó từ trong tới ngoài tản mát ra một loại khủng bố sinh mệnh lực, chung quanh sinh mệnh tinh hoa đều đang nhanh chóng hướng chảy nó, không khí bởi vì cấp tốc lưu chuyển sinh mệnh năng lượng mà bắt đầu vặn mèo. Cho dù là nơi xa người bình thường cũng có thể cảm nhận được chính mình lực lượng đang nhanh chóng sói mòn. Bầu trời vào đúng lúc này mất đi tia sáng, trở nên đỏ sẫm mà kiềm chế. Một trận cường đại thiên địa dị tượng tùy theo mà đến, lôi điện tại trong mây đen hội tụ, thậm chí ẩn ẩn có thể nghe tới chói hai thực vật nói nhỏ âm thanh, kia là bọn chúng tại đột phá bên trong không tự giác phát ra rít gào. Làm lôi điện hạ xuống lúc, hai đạo năng lượng to lớn cổ sáng từ phía chân trời thẳng sâu mà xuống, phân biệt bao trùm tại Toàn Toàn cùng Hoa Hoa trên thân, cuồn bạo cam sáng cấp năng lượng tràn vào bọn chúng thể nội, hình thành một loại không cách nào ngăn cản của đột dựa. Ngay tại đột phá thời khắc cuối cùng, Toàn Toàn cùng Hoa Hoa đồng thời điên cuồng sinh trưởng, hình thể nháy mắt cất cao, bị đè nén thật lâu lực lượng rốt cục hoàn toàn phóng thích. Toàn Toàn cùng Hoa Hoa hình thể tại cam sáng cấp đột phá về sau bành trướng khó nhất lấy tin trình độ. Toàn Toàn dây leo như là cự long quay quanh, trở nên đen như mực, mặt ngoài bao trùm nặng nề độc vảy hoa văn, mỗi một sợi dây leo đều như sắt thép cứng rắn, lại tản ra tính ăn mòn khói đen. Mà Hoa Hoa thì giống như một đóa máu tươi ngưng tụ thành to lớn đóa hoa, nó cánh hoa trở nên càng thêm cực đại lại dị thường sắc bén, thậm chí có thể theo trên không khóa lại tầm mắt, giống một mảnh tinh hồng màn trời. Toàn Toàn độc tính vượt qua thế giới phàm tục hạ, hắn công kích không còn chỉ là vật lý tính, mà là có thể thẩm thấu đến linh hồn cùng bản chất phương diện. Bất luận cái gì tiếp xúc đến nó xương độc địch nhân không chỉ có sẽ nhục thể hủy hóa, liền tinh thần đều sẽ bị ăn mòn tan rã, cuối cùng bị nó triệt để hấp thu. Hoa Hoa thì thể hiện ra càng kinh khủng sinh mệnh hấp thu năng lực. Nó không cần tiếp xúc mục tiêu, chỉ cần đi vào lĩnh vực của nó bên trong, mục tiêu sinh mệnh lực liền sẽ tự động sói mòn. Mà nó còn có thể tạm thời mượn dùng hấp thu lực lượng, trên diện rộng cường hóa sức chiến đấu, thậm chí trong thời gian ngắn cải biến tự thân kết cấu, lấy thích ứng các loại cực đoan hoàn cảnh. Bọn chúng đột phá cũng không chỉ giới hạn tại lực lượng, còn bao gồm trí tuệ bay bọn. Chưa tính cho thấy có thể so với nhân loại trí giả chiến đấu sách lược, luôn có thể tinh chuẩn tìm tới địch nhân nhược điểm. Hoa Hoa thì càng có khuynh hướng phụ trợ cùng khống chế, nó vi diệu hành vi bên trong mơ hồ lộ ra một loại mẫu tính che chở cảm giác, nhưng làm địch nhân mạo phạm lúc, nó hung tàn còn hơn nhiều Toàn Toàn. Bọn chúng tấn thăng cam sáng cấp về sau, có thể sử dụng đơn giản ngôn ngữ trực tiếp cùng nhân vật chính tiến hành ý thức phương diện giao lưu, thể hiện ra nhân tính hóa một mặt. Loại này liên tiếp tiến thêm một bước làm sâu sắc cùng nhân vật chính ở giữa ràng buộc, cũng làm cho bọn chúng ở trong chiến đấu càng thêm ăn ý từ đó. Nguyên bản 5 khỏa cự hình thực nhân hoa đã có 3 khỏa tấn thăng làm cam sáng cấp, còn sót lại Thúy Thúy cùng Thái Thái còn kẹt tại màu đỏ tía cấp đỉnh phong bình cảnh. Thúy Thúy bởi vì trải qua dị hóa, thân thể kiêm dung thanh viêm cùng xích hỏa hai loại nguyên tố hỏa diễm, đột phá cần không ngừng hấp thu hỏa diễm, cho nên mới chậm chạp chưa đột phá. Đơn Thái Thái liền có chút thần kỳ, không có trải qua dị hóa, cũng không bổ sung bất luận cái gì nguyên tố chi lực, nhưng chính là đột phá không được, Mạc Minh cũng rất đau đầu. Ngay tại Toàn Toàn cùng Hoa Hoa đột phá cam sáng cấp dư uy chưa hoàn toàn tán đi thời điểm, trong không khí đột nhiên phun trào lên một cỗ quỷ dị khí âm hàn. Phản phất có vô số vô hình tay tại cào đại địa, phát ra khiến người sợn cả tóc gãy thanh âm. Nguyên bản bởi vì Toàn Toàn cùng Hoa Hoa đột phá mà lộ ra tĩnh mịch thiên địa, giờ phút này lại bị một cỗ khí tức quỷ dị khuấy động, phản phất loại nào đó càng cường đại hơn tồn tại ngay tại tới gần. Toàn Toàn cùng Hoa Hoa gần như đồng thời dừng lại động tác, bọn chúng thân thể to lớn hơi chấn động một chút, hiển nhiên cảm nhận được loại nào đó uy hiếp. Toàn Toàn dây leo chậm rãi giãn ra, độc vảy mặt ngoài tản mát ra sâu kín màu tím đen tia sáng, mà Hoa Hoa cánh hoa rung động nhẹ nhẹ, đỏ như máu quang huy như gợn sóng quyết tán. Hoa Hoa cánh hoa có chút mở ra, huyết sắc quang mang càng thêm nồng đậm. Trong đó một đầu hung thú là một cái to lớn nhện, toàn thân bao trùm lấy đen nhánh giáp xác mặt ngoài che kín vết nước đường vân, những văn lộ kia bên trong lẩn ẩn chạy xuôi màu đỏ sẫm tia sáng, phảng phất loại nào đó quỷ dị năng lượng ở trong đó lưu chuyển. Hình thể của nó có thể so với một tòa núi nhỏ, tám đầu thon dài mà giữ tận chân nhện mỗi một lần rơi xuống, đều có thể ở trên mặt đất lưu lại thật sâu vết rách. Liệt hồn ma chu đầu cực kỳ dữ tợn, sáu con màu đỏ tươi con mắt tản ra băng lãnh tia sáng, phần miệng hai cây to lớn răng độc như là loan đao sắc bén. Răng độc mặt ngoài còn nhỏ xuống màu lục nọc độc, mỗi một giọt nọc độc rơi xuống đất đều sẽ phát ra suy suy tiếng hụ thực, thậm chí liền không khí đều bị nọc độc bốc hơi đến mặt mèo. Bụng của nó dị thường khổng lồ, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng trong suốt màng, xuyên thấu qua tầng mô kia, có thể nhìn thấy vô số vặn vẹo cái bóng ở trong đó dãy rủa, những cái kia cái bóng phảng phất là bị nó thôn phệ linh hồn, phát ra trầm thấp mà thê lương tiếng kêu rên. Mỗi khi liệt hồn ma chu di động lúc, những cái kia cái bóng liền sẽ điên cuồng bặm mẹo, phản phất đang vì nó cung cấp loại nào đó tà ác lực lượng. Nhất khiến người bất an là, bụng của nó chính giữa có một khối to lớn màu tím tinh hạch, cái kia tinh hạch tản ra hào quang nhỏ yếu, phản phất loại nào đó tà ác lực lượng nguồn suối. Mà đổi thành một đầu hung thú thì là một cái to lớn độc giác tê giác, toàn thân từ sâm bạch sắc xương cốt cấu thành, những cái kia xương cốt mặt ngoài khắc đầy phức tạp phù văn, trong phù văn chạy xuôi hào quang màu tím thẫm, phản phất loại nào đó tà ác năng lượng ngay tại trong đó phun trào. Minh xương quỷ tê hình thể so liệt hồn ma chu còn muốn khổng lồ. Tứ chi của nó tráng kiện như trụ, mỗi một lần đạp đất đều sẽ để đại địa kịch liệt rung động, trung quanh nham thạch thậm chí trực tiếp bị chấn thành một phấn. Minh xương quỷ tê đầu cực kỳ dữ tợn, trong hai mắt của nó không có bất luận cái gì sinh mệnh tia sáng, thay vào đó chính là hai đoàn thiêu đốt lên u lục sắc hỏa diễm. Đỉnh đầu của nó mọc ra một cây to lớn cốt giác, cái kia cốt giác mặt ngoài che kín bén nhọn gai ngược, ẩn ẩn tản ra hàn mang, phảng phất có thể tùy tiện đâm xuyên hết thảy phòng ngự. Phần lưng của nó sinh trưởng một hàng sắc bén gai xương, những cái kia gai xương như là lưỡi dao sắc bén, mỗi một cây đều tản ra lạnh lẽo khí tức. Cái đuôi thì là một đầu to lớn cốt tiền. Cốt tiên phần đuôi mang một cái to lớn gai nhọn hình dáng đầu búa mặt ngoài khắc đầy quỷ dị phù văn, tựa hồ ẩn chứa loại nào đó lực lượng cực kỳ kinh khủng. Chương 360, Liệt hồn ma chu cùng minh xương quỷ tê chương 360, Liệt hồn ma chu cùng minh xương quỷ tê mây đen quay cuồng, giữa thiên địa khí tức càng ngưng trọng thêm, phản phất liền không khí đều bị đóng băng. Toàn toàn cùng hoa hoa khí tức tại cam sáng cấp đột phá về sau cường thịnh vô cùng, nhưng trước mắt hai đầu hung thú lại không chút nào lộ ra e ngại, ngược lại tản mát ra một loại càng thêm ngang ngược cảm giác áp bách. Liệt hồn ma chu tám con màu đỏ tươi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Toàn Toàn. Răng độc ở giữa nhỏ xuống màu lục nọc độc đem mặt đất ăn mòn đến mấp mô, trong không khí tràn ngập khiến người ngạt thở hôi thối. Nó chân nện chậm rãi nâng lên, động tác chậm chạp lại tràn ngập lực áp bách, mỗi một bước đều như là cự truy nện ở trên mặt đất, lưu lại thật sâu vết rách. Cùng lúc đó, Minh Xương Quỷ Tê thì đứng tại Hoa Hoa đối diện, túi đầu bày ra công kích tư thái, cốt giác bên trên màu tím đen phủ văn có chút lấp lóe, lộ ra một loại làm người sợ hãi hàn ý toan toan dây leo chậm rãi giãn ra, độc vảy mặt ngoài phản xạ ánh sáng yếu ớt, màu tím đen xương độc giống như thủy triều khuếch tán, cấp tốc bao phủ lại trung quanh của nó. Hoa Hoa cánh hoa rung động nhẹ nhẹ, đỏ như máu quang huy như gợn sóng khuyết tán ra đến, hình thành một mảnh sinh mệnh hấp thu lĩnh vực. Bọn chúng không chút do dự, gần như đồng thời khởi xướng công kích. Liệt hồn ma chu dẫn đầu phát động công kích. Nó phát ra một tiếng bén nhọn hí lên, phần bụng màu tím tinh hạch đống nhiên sáng lên, một cỗ năng lượng màu đỏ sẫm ba động theo tinh hạch bên trong khuyết tán ra đến, nháy mắt bao trùm một khu vực lớn. Ngay sau đó, nó nâng lên một đầu to lớn chân nện, hung hăng hướng Toàn Toàn đập xuống. Toàn Toàn dây leo như là linh xà múa, mấy chục đầu dây leo cấp tốc bắn ra, ý đồ đem liệt hồn ma chu chân nện cuốn lấy. Nhưng mà, liệt hồn ma chu tốc độ cực nhanh, chân nện vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị đường vòng cung, vậy mà tránh đi đại bộ phận dây leo, thẳng bức Toàn Toàn bản thể. Toàn Toàn tỉnh táo ứng đối, dây leo đột nhiên thu nạp, hình thành một đạo nặng nề độc vảy bình chướng. Liệt hồn ma chu chân nện hung hăng nện tại độc vảy trên bình chướng, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang. Độc vảy bình chướng mặc dù ngăn lại một kích này, nhưng liệt hồn ma chu lực lượng chi lớn, vậy mà tại trên bình chướng lưu lại thật sâu vết rách. Toàn Toàn dây leo cấp tốc phản kích, mấy chục đầu dây leo đồng thời bắn về phía liệt hồn ma chu phần bụng, độc vảy bên trên nọc độc như là như hồng thủy tuôn ra, y đồ ăn mòn nó tinh hoạch. Nhưng mà liệt hồn ma chu phần bụng bị một tầng trong suốt màng bao trùm, những cái kia nọc độc rơi tại màng bên trên, lại bị một cô năng lượng màu đỏ sậm triệt tiêu, không cách nào thấm vào. Liệt hồn ma chu phát ra một tiếng phẫn nộ hí lên, phần bụng tinh hạch lần nữa bộc phát ra một đạo màu đỏ sậm tia sáng, hình thành một cỗ cường đại sóng xung kích, đem Toàn Toàn dây leo đánh văng ra. Cùng lúc đó, liệt hồn ma chu mở ra bụng của nó, theo trong suốt màng bên trong phun ra vô số tinh mịn tơ nện. Những tơ nện này mang mãnh liệt tính ăn mòn, rơi trên mặt đất phát ra suy suy tiếng vang, nháy mắt đem mặt đất ăn mòn ra từng cái hố sâu. Tơ nện như là như mưa to hướng Toàn Toàn chút xuống, ý đồ đưa nó triệt để trói buộc. Toàn Toàn không có chút nào lùi bước, dây leo đột nhiên múa, xương độc cấp tốc ngưng tụ thành một đạo gió lốc, đem những cái kia tơ nện cản ở bên ngoài. Nhưng mà, liệt hồn ma chu tơ nện lại giống như là có sinh mệnh, vậy mà vòng qua xương độc, theo bốn phương tám hướng hướng Toàn Toàn đánh tới. Toàn Toàn dây leo cấp tốc co bảo, đem những cái kia tơ nện cuốn chặt lấy, đồng thời nọc độc điên cuồng mà tuôn ra, ý đồ ăn mòn tơ nện. Một bên khác, Minh Xương Quỷ Tê gầm nhẹ một tiếng, thân thể cao lớn như là một tòa di động đỉnh núi, cốt giác bên trên màu tím đen phủ văn bỗng nhiên sáng lên, sau đó đột nhiên hướng Hoa Hoa công kích mà đến. Tốc độ của nó nhanh đến mức kinh người, mặt đất dưới sự trùng kích của nó không ngừng băng liệt, bụi đất tung bay. Hoa Hoa cánh hoa khẽ run lên, đỏ như máu quang huy cấp tốc ngưng tụ, hình thành một đạo nặng nề bình chướng. Minh Xương Quỷ Tê cốt giác hung hăng đâm vào trên bình chướng, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang. Cái kia đỏ như máu bình chướng lại bị xô ra vô số vết nứt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Nhưng mà hoa hoa cánh hoa đột nhiên mở ra, đỏ như máu quang huy cấp tốc tràn vào trong bình chướng, vết nước vậy mà cấp tốc khép lại. Minh Sương Quỷ Tê thấy thế, cốt tiên đột nhiên huy động, hung hăng quất hướng hoa hoa cánh hoa. Cốt tiên lực lượng cực kỳ khủng bố, không khí tại nó rút đánh xuống phát ra bén nhọn tiếng xé gió. Hoa hoa cánh hoa cấp tốc khép lại, hình thành một đạo cứng cỏi bình chướng, đem cốt tiên cản ở bên ngoài. Nhưng mà, cốt tiên lực lượng chỉ lớn, vậy mà đem hoa hoa cánh hoa chấn động đến run nhẹ nhẹ. Hoa hoa cánh hoa đột nhiên mở ra, vô số đỏ như máu quang nhận theo trong cánh hoa bắn ra, thẳng bức Minh Sương Quỷ Tê xương cốt. Những cái kia quang nhận vô cùng sắc bén, chạm tại Minh Sương Quỷ Tê xương cốt bên trên, phát ra răng rắc tiếng vang. Nhưng mà, Minh Sương Quỷ Tê xương cốt cực kỳ cứng rắn, những cái kia quang nhận vậy mà chỉ để lại dấu vết mờ mờ. Hoa hoa không có chút nào dừng lại, hoa của nó cánh cấp tốc triển khai, đem Minh Sương Quỷ Tê thân thể gắt gao bao trùm, đồng thời điên cuồng hấp thu sinh mệnh lực của nó. Minh Sương Quỷ Tê phát ra một tiếng phẫn nộ rít gào, cốt tiên điên cuồng huy động, ý đồ tránh thoát hoa hoa trói buộc. Nhưng mà, hoa hoa lực lượng đã hoàn toàn áp chế nó dễ dỗi chỉ là phí công. Liên hồn ma chu cùng Minh Sương Quỷ Tê dãy rủa càng điên cuồng lên, trong không khí cảm giác gáp bách phảng phất theo bọn chúng mỗi một lần công kích tăng lên mấy lần, liền chung quanh đại địa đều bởi vì loại này chiến đấu dư ba mà phá thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, toàn cùng hoa hoa liên hợp, giống như hai tòa không thể công hãm tháo đài, vững vàng đáp lại sự điên cuồng của bọn chúng công kích. Liên hồn ma chu phần bụng tinh hoạch lại một lần nữa lấp lóe ra màu đỏ sẫm tia sáng, nó tựa hồ phẫn nộ đến cực hạn. Những cái kia bị toàn nọc độc ăn mòn một nửa tơ nhện, tại tinh hoạch năng lượng dưới sự dẫn dắt vậy mà như kỳ tích trở về hình dáng ban đầu, trở nên càng to lớn hơn lại sền sệt. Tơ nhện như là như cự long múa, điên cuồng bổ về phía toan mỗi một cây dây leo. Cùng lúc đó, liệt hồn ma chu giơ lên cao cao ba đầu chân nhện, đột nhiên đập mạnh hướng mặt đất. Nương theo lấy tiếng vang đinh thai nhức óc, sâu trong lòng đất nước toát ra từng đạo tràn ngập ăn mòn khí tức vết rách, những vết rách kia hóa thành từng vòng vặn béo năng lượng đường vân, ý đồ đem toan bản thể giam cầm trong đó. Toan phát ra trầm thấp tức giận âm thanh, nó dây leo còn chưa bị tơ nhện trói buộc hoàn toàn, liền run lên bần bật, xương độc nháy mắt bộc phát. Dây leo mặt ngoài những cái kia nặng nghề độc vảy lóe ra càng thêm chói mắt u quang, hắn độc tính bị thôi phát đến cực hạn. Trong làn khói độc, vô số tơ nhện bị cấp tốc phân giải, tăng dã, lần này, liền liệt hồn ma chu cái kia màu đỏ thâm tinh hạch kia sáng đều không thể hoàn toàn triệt tiêu toàn công kích. Dây leo đầu đột nhiên tụ tập thành nhiều cái gai nhọn hình dáng nổi lên, như giống cây lao như thiểm điện đánh út về phía liệt hồn ma chu phần bụng màng tầng. Suy, làm gai nhọn đâm trúng liệt hồn ma chu trong suốt màng tầng ngáy mắt, vô số tối tăm nọc độc thuận mảnh này gai nhọn cấp tốc xâm nhập, hủ hóa bắt đầu lan tràn. Liệt hồn ma chu thống khổ rẽ rủa thân thể, tiếng hí chói tai đến cực điểm. Nhưng mà, nó vẫn chưa từ bỏ. Màu tím tinh hạch bộc phát ra càng thêm hào quang chói sáng, vậy mà lấy ăn mòn bụng của mình làm đại giá, đem bên trong chứa đựng năng lượng toàn bộ tinh luyện mà ra. Một cỗ khủng bố đỏ sẫm sóng năng lượng triệt để tránh thoát tinh hạch trói buộc, hình thành một cỗ càn quét thiên địa sóng xung kích. Chương 361, song thắng chương 361, song thắng cái này sóng xung kích tốc độ cực nhanh, nháy mắt càn quét toàn độc vực, thậm chí hướng hậu phương hóa hoa phương hướng khuyết tán mà đi, phản phất muốn đem địch nhân triệt để xóa bỏ. Nhưng mà, lần này, toàn không còn toàn lực phòng ngự, nó lựa chọn chính diện nên kích. Nương theo lấy một tiếng thiên địa rung động mạnh mình, dây leo vặn bẹo bộc phát, vậy mà đón sóng xung kích chính diện đâm xuyên mà đi. Sóng xung kích đụng tới độc đằng trong nháy mắt, cả hai hình thành cực kỳ đáng sợ đụng nhau, không khí bị xé nứt oanh minh, kịch liệt dư âm năng lượng nổ bể ra đến. Nhưng mà, toàn độc tính đã vượt qua thế giới phạm tục hạng, liền ngay cả liệt hồn mà chu tinh hoạch năng lượng cũng vô pháp ngăn chặn nó ăn mòn, bản thân cường hãn nện thân giờ phút này rốt cục xuất hiện vết rách. Nương theo lấy nọc độc không ngừng thực vào vết rách, những cái kia tinh hoạch quang hoa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc cảm đạm, liệt hồn ma chu thân thể cao lớn cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Cùng lúc đó, một bên khác chiến đấu cũng dần dần trở nên cháy bỏng. Minh Sương Quỷ Tê cường hãn xương cốt cùng phân chấn lĩnh vực lực lượng, vẫn như cũ đang toàn lực ngăn cản hoa hoa sinh mệnh hấp thu. Nó cốt tiên đem không khí xé rách khoe khoang tài giỏi duệ tiếng xé gió, điên cuồng quân hoa hoa lĩnh vực giãn ra mỗi một mảnh năng lượng màu đỏ ngòm gợn sóng. Nhưng mà, hoa hoa không có bối rối chút nào, hoa của nó cánh không ngừng triển khai lại cấp tốc khép lại, mỗi khép lại một lần, hấp thụ sinh mệnh lực lợi dụng tốc độ cực nhanh chuyển hóa thành phòng ngự của mình ra chỉ. Cái kia nhìn cũng trải qua yếu ớt tinh hồng bình chướng, lại phản phất vĩnh viễn sẽ không chân chính sụp đổ. Ý thức được đơn thuần lực lượng đụng nhau không làm nên chuyện gì, Minh Sương Quỷ Tê cấp giết bản năng triệt để hiện hiện, nó đột nhiên ngẩng đầu, cốt giác bên trên tất cả màu tím phủ văn trong nháy mắt sáng tắt 4 lần, ngay sau đó, một cỗ tràn ngập tính hủy diệt phóng xạ xung kích theo nó thân thể chính giữa nổ tung. Bành! Lần này, hoa hoa huyết nhận phòng ngự bình chướng vậy mà trực tiếp bị nổ tung, tinh hồng năng lượng hóa thành xương mù tứ tán, cánh hoa cũng bởi vậy rung động nhẹ nhẹ. Minh Sương Quỷ Tê nắm lấy cơ hội, đột nhiên bật lên, hình thể của nó dù cực lớn đến giống như núi cao, nhưng cái này nhảy lên lại dị thường nhanh nhẹn, như một đạo tử thần tàn ảnh, trực kích hoa hoa chủ thể hạch tâm. Nhưng mà ngay tại Minh Sương Quỷ Tê sắp đụng vào hoa tâm trong nháy mắt, giữa không trung bộc phát ra vạn đạo huyết quang. Hoa hoa cánh hoa không còn chỉ là hơi mỏng bình chướng, mà là cấp tốc biến hình kéo dài tới, trung điệp và mẹo, hình thành một vòng tự như lưỡi dao cánh hoa tạo thành vòng xoáy đao trận. Minh Sương Quỷ Tê cự giác đụng vào trong trận, nháy mắt bị đao trận ngăn lại, sắc bén cánh hoa đưa nó tại không trung động tác hung hăng kẹp lại. Gai xương đụng nhau kim loại tiếng ma sát liên miên bất tuyệt, nhưng hoa hoa công kích hiển nhiên càng hơn một bậc. Đao trận chịu được lấy tất cả lực lượng xung kích, đột nhiên nhất chuyển, sắc bén huyết nhận lợi trảo giống như hồng thủy hướng Minh Sương Quỷ Tê bổ lên. Giang giác. Minh Sương Quỷ Tê một cây phần lưng gai xương bị tận gốc chặt đứt, đây là nó lần thứ nhất ở trên phòng ngự xuất hiện vết nứt. Hoa hoa huyết sắc lĩnh vực đột nhiên khuyết tán ra đến, hấp thụ đến một bộ phận năng lượng chuyển hóa thành càng mãnh liệt thế công, hướng về phía Minh Sương Quỷ Tê không lưu tình chút nào. Minh Sương Quỷ Tê ngơ ngác gầm thét, nó cốt tiên quét ngang toàn bộ lĩnh vực, tử phù lấp lóe cốt giác lần nữa xúc thế tấn công mạnh, nhưng nó sinh mệnh lực bị suy yếu đến càng lúc càng nhanh, thể nội tà ác phù văn lực lượng hiển nhiên đã lung lay sắp đổ. Hai trận chiến đấu địch nhân, tựa hồ tại lúc này bởi vì năng lượng tương liên mà của mình. Liên hồn Ma Chu cùng Minh Sương Quỷ Tê đồng thời tỉnh lại bọn chúng riêng phần mình cuối cùng thủ đoạn. Liên hồn Ma Chu tinh hạch hóa thành chướng mắt lóa mắt đỏ thẫm, trực tiếp theo phần bụng thoát ra, nhanh chóng xoay tròn về sau hình thành một cái năng lượng to lớn cầu, mang khủng bố khí tức hủy diệt hướng toan toan ném bay mà đi. Cùng thời khắc đó, Minh Sương Quỷ Tê điên cuồng bắn bọn, đem chính mình cốt giác thiêu đốt vì màu tím đen quăng diễm, hướng Hoa Hoa Hạch Tâm mãnh liệt va chạm. Hai con thú dữ này khí thế đạt đến đỉnh phong, bọn chúng ý đồ dùng một kích cuối cùng mang đi mục tiêu của mình. Toan toan cùng Hoa Hoa lại tại thời khắc mấu chốt này triển lộ ra cam sáng cấp trí tuệ. Toan toan dây leo không còn chỉ là điên cuồng dây dưa, mà là trong nháy mắt hóa thành một đạo âm đen vòng xoáy, nó không sợ hai chút nào đang đối mặt đánh thẳng tới năng lượng cầu, tất cả độc tố hội tụ thành một cây nối liền trời đất mũi nhọn, hung hăng đâm vào tinh hạch năng lượng cầu hệ tâm. Năng lượng cầu bị đâm trúng về sau, chần chờ không đến nửa giây, sau đó ầm vang sụp đổ, trong tầng năng lượng nổ bể ra đến, nhưng lại bị toan toan cấp tốc tụ tập xương độc áp chế phản ướt, cuối cùng hóa thành giữa không trung tản mát bột mịn. Mà Hoa Hoa thì càng thêm hiện ra sinh mệnh năng lực trường khống. Cánh hoa của nàng mở ra hoàn toàn, huyết sắc gợn sóng tạo thành hấp thu trận pháp đem Minh Sương Quỷ Tê thiêu đốt tất cả lực lượng đều hấp thu, liền ngay cả cuối cùng cái kia màu tím đen xương diễm, nương theo lấy va chạm trong nháy mắt cũng bị ngạnh sinh sinh bóc ra hải cốt, nuốt vào huyết giới chỗ sâu. Nương theo lấy cuối cùng gầm nhẹ cùng dãy rủa, liền hồn ma chu thân thể triệt để sụp đổ, cái kia trong suốt màng hóa thành mảnh vỡ, tinh hạch bị toàn toàn độc triệt để thôn phệ. Minh Sương Quỷ Tê thì bị Hoa Hoa cấp tận tất cả sinh mệnh lực, hóa thành một đống mất đi tia sáng sâm bạch không xương. Đại chiến kết thúc như vậy, bốn phía mây đen dần dần tan đi. Bốn phía chiến trường rốt cục quy về tĩnh lặng. Nồng đậm xương độc bắt đầu tản ra, nguyên bản bị cắt đến phá thành mảnh nhỏ đại địa hiện lộ ra cháy đen vết rách, kia là năng lượng giao phong lưu lại tàn khốc dấu vết. Hết thể quy về tĩnh mịch lúc, chỉ có toan toan cùng Hoa Hoa thân ảnh còn sừng sững tại giữa sân, gió nhẹ quét, tựa hồ tại thay phiên chiến trường này đưa lên cuối cùng thúc thiết. Toan toan theo trong làn khói độc chậm rãi hiện hiện, nó dây leo mặc dù tràn đầy vết thương, lại giống như là có sinh mệnh có chút rung động, tựa như tại truyền lại loại nào đó thắng lợi tín hiệu. Nó mũi nhọn gai độc cuối cùng, vẫn như cũ lưu lại liệt hồn ma chu hạch tâm mảnh vỡ, làm cái kia đáng sợ trong chiến đấu thắng lợi chiến lợi phẩm. Ken két. Toàn toàn một trận khét đều, quanh người nọc độc giống như thủy triều cấp tốc thu liễm, khôi phục vì bình tĩnh màu xanh đen dịch nhuận, trở xuống dây leo ở giữa. Thân hình của nó có chút lắc một chút, hiển nhiên lại chiến đấu kịch liệt cũng chưa thể để nó hoàn toàn thoát lực, trong cơ thể nó chôn sâu sinh mệnh lực ổn định lại. Hiển nhiên, cái này độc thú thực lực xa so với đám người trong tưởng tượng cứng cáp hơn. Mà đổi thành một bên Hoa Hoa, thì ở trong huyết vụ như ẩn như hiện. Huyết sắc gợn sóng tan hết về sau, hoa của nó cánh dần dần khôi phục ban sơ mềm mại ưu nhã hình thái, rất khó tưởng tượng dạng này một đóa bề ngoài ôn nhu kiểu mỹ tồn tại. Có thể ở trong chiến đấu thể hiện ra như thế tuyệt mỹ mà chí mạng lực uy hiếp. Cách đó không xa Sâm Bạch Hải cốt y nguyên lẻ loi trơ trọi nằm ở nơi đó, giống như loại nào đó không cách nào tiêu tán tiếc nuối cùng kết thúc. Ngay tại mảnh này như địa ngục giữa đại địa, một thân ảnh thở hồng hộc từ đằng xa chạy tới. Y phục của hắn dính đầy cho bụi cùng bùn ô, trên trán thậm chí treo mấy giọt còn chưa lau đi vết máu, nhưng trên mặt lại hiện ra không che giấu được kinh hỉ. Hắn nắm thật chặt chấn yêu kiếm, một đường chạy vội mà đến, mắt thấy chiến đấu đã kết thúc, hắn rốt cục thở dài một hơi. Toan toan, Hoa Hoa. Mạc Minh cất giọng hô nói, trong thanh âm tràn đầy kích động cùng mừng rỡ. Chương 362, cường địch đột kích chương 362, cường địch đột kích nghe tới quen thuộc tiếng la, toan toan rũa ra thật dài dây leo, giống như là phất tay, trong hư không bung vậy mấy lần làm đáp lại. Mà Hoa Hoa thì nhẹ nhàng run lên hoa của mình cánh, tinh hồng tia sáng tại máu của nàng sắc trong lĩnh vực hơi rung nhẹ, lập tức hoàn toàn yên lặng. Nàng ưu nhã của mình, xinh đẹp động lòng người hoa tâm hướng Mạc Minh phương hướng, giống như là một cái chờ đợi được khen ngợi hài tử lặng lặng đứng lặng. Mạc Minh chạy tới gần về sau, lập tức bị cảnh tượng trước mắt chấn nhiếp. Hắn đánh ra bốn phía cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa, trong lòng kinh hô không thôi. Những cái kia to lớn nhện chân hải cốt, cái kia triệt để bị xé nứt thành hải cốt Minh Sương Quỷ Tê, những cái kia bị phá hủy chiến trường dấu vết, đều tại im lặng tự thuật một trận kinh thiên động địa chiến đấu vừa mới kết thúc. Hắn đứng tại toan toan cùng Hoa Hoa trước mặt, trong ánh mắt đã có tự hào, cũng có tràn đầy cảm động. Hắn còn nhớ rõ mấy tháng trước, cái này hai con chiến sủng vẫn chỉ là màu đỏ tía cấp tiểu thái điểu. Nhưng bây giờ, trước mắt toan toan người khoác nọc độc chiến giáp, Hoa Hoa tản ra sinh mệnh lĩnh vực tà dương, cái này hai con chiến sủng lại chính diện đánh bại hai đầu Mạc Minh đều nhìn mà phát khiếp tồn tại. Trời ạ. Mạc Minh trà sát có chút lạnh bước mặt, giống như là đang cố gắng xác nhận con mắt không có lửa gặp mình, toan toan. Hoa Hoa. Hai người các ngươi, quá lợi hại đi. Các ngươi xử lý liệt hồn ma chu cùng Minh Dương Quỷ Tê. Đây chính là hai cái liền ta đều cảm thấy xương khó gặp a. Toan toan ngươi độc này thật đúng là muốn mạng, Hoa Hoa ngươi vừa mới đao này trận. Chập chập chập, quả thực tuyệt. Hắn dậm chân, ngồi xổm xuống hướng toan toan dây leo vô vỗ, toan toan, lần này thế nhưng là dựa vào ngươi. Ai có thể nghĩ tới, cái này không riêng gì quân lấy đối thủ. Độc tính vậy mà mạnh đến liền tinh hạch đều trực tiếp ăn mà mất, chà chà. Chỉ là phần này chơi liều, liền đầy đủ chúng ta thổi một năm trước. Bị khen toan toan dây leo nhẹ nhàng dương lên, giống như là có chút đắc ý lắc lư một chút. Nó mở ra phần đuôi sắc bén kia mũi nhọn, có chút hướng Mạc Minh bày ra, chợt khét kêu một tiếng, giống như là tại tranh công. Mạc Minh không khỏi cười ha ha, ơ. Ngươi đây là còn ý kiến không đủ nhiều. Có phải là cảm thấy ta khen thiếu rồi? Toan toan lắc lư hai lần, lại thật giống như là tại gật đầu. Mạc Minh cười đến kém chút sủi lơ, bị nhà mình thông minh lại nghịch ngợm chiến sủng chọc cho không ngậm miệng được. Hắn xoay người lại nhìn về phía Hoa Hoa, biểu lộ lập tức trở nên càng thêm nhu hòa, trong mắt nhiều vẻ kiêu ngạo. "Lại nói ngươi, Hoa Hoa." Mạc Minh đi đến trước mặt Hoa Hoa, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa của nàng, trong thanh âm mang sùng kính, "Vừa mới những máu kia lưỡi đao cùng đao trận, là thật dọa ta. Có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong, đem huyết sắc lĩnh vực khống chế đến dạng này tinh diệu, riêng một điểm này, ngươi cũng đã là cam sáng cấp bên trong cực kỳ hiếm thấy tồn tại." Huyết giới thôn vệ, lại chuyển hóa thành phòng ngự. "Nói thực ra, ta thật sự là không nghĩ tới ngươi có thể dùng ra cái chiến thuật này. Ngươi biết, nếu như không có thao tác tốt, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào sao? Nhưng ngươi không chỉ có chịu được lấy, còn trái lại hoàn thành áp chế." "Thật, ta..." Hắn dừng một chút, cười khổ sờ sờ cái hốc, "ta nguyên lai tưởng rằng, Hoa Hoa ngươi ôn nhu như vậy tính cách, tại loại này cứng đối cứng trong chiến đấu, khả năng sống không qua quá lâu. Một trận đơn đấu thế là tốt rồi. Thế nhưng là ngươi, vậy mà một mình giải quyết Minh Xương Quỷ Tê loại này chiến đấu cùng ma cấp đối thủ, còn dùng đến đặc sắc như vậy." Hoa Hoa lặng lặng đứng lặng, tầng kia trùng điệp trồng tinh hồng cánh hoa theo gió khẽ đung đưa, giống như là im lặng đáp lại Mạc Minh tán dương. Đột nhiên, nàng rút ra một mảnh nho nhỏ cánh hoa, quanh co khúc hiệu quấn lên Mạc Minh đầu ngón tay. Mạc Minh sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha, "Được được được, ta hiểu, đây chính là ngươi tại tranh công thôi. Yên tâm, ta sẽ cho các ngươi hai cái ban thưởng, nhất định là tốt nhất." Toàn Toàn cùng Hoa Hoa đồng thời phát ra khẽ đều, tựa hồ đối với Mạc Minh lời nói biểu thị 10 phần tán thành. Mạc Minh đứng người lên, thật dài thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lần nữa đảo mắt mảnh này chiến hậu bừa bộn chiến trường. "Uy." Mạc Minh chợt nhớ tới cái gì, từ trong ngực móc ra hai viên che kín màu lam tinh quang cỡ nhỏ dự để, "Hiện tại, giờ đến phiên ta thực hiện lời hứa của ta. Toàn Toàn, Hoa Hoa, các ngươi ban thưởng ở chỗ này, đỉnh cấp giai khôi phục dự để, thật vất vả mới từ mê vụ cửa hàng cướp được, lần này liền tiện nghi hai người các ngươi." Hắn nói, đem một viên dược tề đưa cho Toàn Toàn, một viên khác đưa cho Hoa Hoa. Hai con chiến sủng nhìn thấy dược tề nháy mắt, trong mắt đều nhiều hơn mấy phần hưng phấn. Toàn Toàn trực tiếp dùng dây leo quấn lấy dược tề, cấp tốc hấp thu năng lượng trong đó, nó quanh thân còn sót lại một chút nhỏ bé vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Mà Hoa Hoa ngậm lấy hoa tâm bên trong dược tề, cũng dần dần khôi phục nàng trước đó hơi có vẻ đơn bạc cánh hoa, một lần nữa hiện ra khiến người kinh diễm sinh cơ. Mạc Minh nhìn xem một màn này, không khỏi nhẹ gật đầu, "Tốt, bổ sung xong năng lượng, chúng ta trở về đi. Phiến chiến trường này đã không có gì đáng giá lưu luyến, nên có ban thưởng bay đầu cũng không thể thua thiệt chúng ta." Toàn Toàn nặng nề mà khẽ gọi một tiếng, Hoa Hoa thì ưu nhã giãn ra cánh hoa, sau đó ăn ý sóng vai đi theo Mạc Minh hướng chiến trường đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Diệp Minh đứng tại phi hành hung thú rộng lớn trên lưng, đón gào thét không trùng phong lưu, ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa, cái kia dần dần rõ ràng không đảo hình dáng. Hắn người khoác giáp nhẹ, bên hông cài lấy một thanh lấp lóe hàn mang trường kiếm, thân kiếm kia sâu khảm phù văn, trong lúc mơ hồ tản mát ra cổ xưa mà cường đại khí tức. Ở phía sau hắn, Đông Phương chủ thành phái ra mười mấy tên tinh nhuệ thủ vệ đội đã võ trang đầy đủ, phân loại tại mấy chục con to lớn hung thú bay trên lưng. Đám hung thú này sau lưng mọc lên hai cánh, hình thể khổng lồ, có khắp cả người lân giáp, có quanh thân tỏa ra ánh sáng lung linh, triển hiện phi phàm vì thế. Bọn chúng tiếng gào thét vang tận mây xanh, phản phất tại tuyên cáo nhiệm vụ phi phàm cùng tầm quan trọng. Mà tại đội ngũ hậu phương, mấy đầu hình thể càng thêm to lớn hung thú bay chính cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển một chút cái khác không biết phi hành hung thú. Diệp Minh hít sâu một hơi, dõi mắt trông về phía xa, cái kia trôi nổi ở trong tầng mây không đảo chính lóe ra dị dạng quang huy. "Đội trưởng, không đảo cách chúng ta còn có không đến 50 dặm lộ trình, căn cứ dò xét đội tin tức, trong không khí năng lượng ba động tại dần dần tăng cường." Một tên tinh nhuệ thủ vệ đội phó quan theo đội phi hành đội đến, trong giọng nói lộ ra mấy phần nghiêm trọng. Diệp Minh khẽ gật đầu, trong mắt tinh quang lấp lóe. "Truyền lệnh, để tất cả đội viên chuẩn bị sẵn sàng." "Vâng." Phó quan cao giọng đáp, lập tức quay người bay trở về đội ngũ ở giữa, truyền đạt Diệp Minh mệnh lệnh. Mà dưới người hắn hung thú bay phát ra một tiếng trầm thấp kêu to, hai cánh khẽ dương, lần nữa tăng tốc đuổi kịp đội ngũ. Đội ngũ trên không bầu không khí dần dần ngưng trọng, tất cả thủ vệ đội viên đều đã tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Bọn hắn người mặc khảm nạm phù văn cỡ lớn chiến giáp, tay cầm trọng phủ, chiến kích hoặc cung nỏ, khí thế trầm ngưng như là sắp bộc phát núi cao. Mà từng đầu hung thú bay cũng cảm thấy được chúng quanh năng lượng dao động, bắt đầu trầm thấp gào rít, có mấy đầu chiến ý tràn đầy hung thú thậm chí vỗ cánh đột nhiên xuống cao. Tựa hồ nghĩ trước một bước đến không đảo vì trận này không rõ chiến đấu mở đường. Ổn định bọn chúng. Diệp Minh ánh mắt đảo qua sao động đội ngũ, trầm giọng chỉ huy, đừng tại không trung vô vị hao tổn chúng ta lực lượng. Chờ chân chính tiến vào không đảo khí bức lúc, mới có thể để cho bọn chúng tự do hành động. Hắn quay người lại nhìn về phía trong đội ngũ ở giữa cái kia mấy đầu trang bị hạng nặng khí giới hung thú bay, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Chương 363, hư không lân giáp thú chương 363, hư không lân giáp thú ngay tại Diệp Minh ánh mắt đảo qua những cái kia trang bị hạng nặng khí giới hung thú bay lúc, mấy tên phụ trách gáp vận thủ vệ hướng hắn quăng tới xin chỉ thị ánh mắt. Hắn hơi gật đầu, ra hiệu bọn hắn tiếp tục bảo trì cảnh giới. Những này hạng nặng khí giới là Đông Phương chủ thành vì thế lần hành động cố ý điều phối bí chế vũ khí, sao băng tháo. Nghe nói những vũ khí này uy lực đủ để dung chuyển năng lượng bình thường, thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn phá hủy ở trên đảo năng lượng hạch tâm. Nhưng mà sao băng tháo sử dụng đại giới cũng cực kỳ cao, lại mang theo không tiện, nhất định phải từ những này cự hình hung thú bay vận chuyển. Diệp Minh trong lòng rõ ràng, không đảo dị động đã gây nên thế lực khắp nơi chú ý. Đông Phương chủ thành tuyệt sẽ không là một cái duy nhất điều động đội ngũ thế lực. Bọn hắn nhất định phải đoạt tại cái khác thế lực trước đó, khống chế không đảo khu vực hạch tâm, nếu không hậu quả khó mà lường được. "Đội trưởng, phía trước phát hiện dị thường." Một đạo thanh âm dồn dập đánh vỡ không trung yên lặng. Diệp Minh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước không vực bên trong, mấy sợi sương mù màu đen chính chậm rãi tràn ngập mà đến. Những sương mù này nhìn như mỏng manh, nhưng lại tản ra một loại khiến người bất an khí tức, phản phất ngay cả tia sáng đều bị thôn vệ. Diệp Minh nhíu mày, trầm giọng nói, toàn đội giảm tốc, bảo trì đội hình. Tất cả mọi người mở ra hộ thuẫn, chuẩn bị ứng đối đột phát tình trạng. Theo mệnh lệnh của hắn truyền xuống, trong đội ngũ bọn thủ vệ nhao nhao kích hoạt trên chiến giáp phù văn hộ thuẫn, một tầng quang mang nhàn nhạt bao phủ tại mỗi người trên thân. Mà những cái kia hung thú bay cũng cảm thấy được nguy hiểm, bắt đầu phát ra gào trầm thấp, hai cánh chậm rãi thu nạp, giảm xuống tốc độ phi hành. Diệp Minh tiếp tục nhìn chằm chằm phía trước màn sương, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an. Hắn từng nghe nói liên quan tới hư không màn sương truyền thuyết, đây cũng không phải là phổ thông hiện tượng tự nhiên, mà là một loại từ đặc thù năng lượng tạo thành bình chướng, trong đó thường thường ẩn giấu đi sinh vật cường đại hoặc là năng lượng cảm ấy. Một khi tùy tiện xâm nhập, vô cùng có khả năng toàn quân bị diệt. Đội trưởng, phải chăng đường vòng? Phó quan thấp giọng xin chỉ thị. Diệp Minh lại lắc đầu, đường vòng lời nói, chúng ta sẽ lãng phí chí ít nửa ngày thời gian, chờ chúng ta đến không nào, chỉ sợ thế lực khác đã nhanh chân đến trước. Chúng ta không có lựa chọn, chỉ có thể xông vào. Thế nhưng là, phó quan còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Diệp Minh đưa tay đánh gãy. Yên tâm, cái này màn sương mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng không phải là vô giải. Diệp Minh từ trong ngực lấy ra một khối hiện ra lam nhạt tia sáng tinh thạch mặt ngoài khắc đầy phức tạp phù văn. Hắn đem tinh thạch giơ lên cao cao, rót vào một tia linh lực, lập tức một đạo màn ánh sáng màu xanh lam theo trong tinh thạch quyết tán ra đến, đem toàn bộ đội ngũ bao phủ ở bên trong. Đây là chủ thành tịnh hóa tinh thạch có thể trong thời gian ngắn xua tan hư không màn sương ảnh hưởng. Chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian xuyên qua phiến khu vực này. Diệp Minh thanh âm vang hữu lực, cho đội ngũ rót vào một tia lòng tin. Màn ánh sáng màu xanh lam xuất hiện quả nhiên đưa đến hiệu quả, phía trước sương mù màu đen tại tiếp xúc đến màn sáng về sau, giống như là gặp được liệt hỏa băng tuyết, cấp tốc tiêu tán ra. Nhưng mà, ngay tại đội ngũ tiếp tục đi tới lúc, màn sương chỗ sâu đột nhiên chuyển đến một trận rít gào trầm trầm âm thanh, phảng phất có đồ vật gì đang thức tỉnh. Cảnh giới. Diệp Minh thanh âm nháy mắt đề cao. Sau một khắc, trong sương mù đột nhiên xông ra mấy đạo bóng đen to lớn. Những bóng đen kia hình thái khác nhau, có giống như là mọc ra cánh cự xà, có thì là người khoác cốt giáp dị hình cự thú, bọn chúng trong mắt lóe ra u lục sắc tia sáng, mang nồng đậm sát ý nào về phía đội ngũ. Chiến đấu chuẩn bị. Diệp Minh rút ra trường kiếm bên hông, trên thân kiếm phủ văn nháy mắt sáng lên, tản mát ra chói mắt hàn quang. Hắn một kiếm vung ra, một đạo kiếm khí bén nhọn chém thẳng vào hướng phía trước nhất một cái cự thú, đem hắn chặn ngang chặt đứt. Bảo vệ sao băng tháo. Phó quan cao giọng chỉ huy, mấy tên thủ vệ cấp tốc vây quanh trang bị hạng nặng khí giới hung thú bay tạo thành trận hình phòng ngự, dùng trong tay vũ khí cùng những cái kia dị hình cự thú triển khai chiến đấu kịch liệt. Trên bầu trời, phù văn hộ thuẫn cùng dị thú lợi chảo không ngừng va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh minh. Diệp Minh xung phong đi đầu, kiếm quang như hồng, mỗi một kích đều tình chuẩn mà chí mạng, đem xông lên dị thú dần dần chém giết. Nhưng mà những dị thú này số lượng tựa hồ vô cùng vô tận, vừa mới đánh lui một đợt, địch nhân mới lại theo trong sương mù hiện ra đến. Đội trưởng, màn sương năng lượng ba động tại tăng cường, chúng ta tịnh hóa tinh thạch chống đỡ không được bao lâu. Thanh âm của phó quan bên trong mang theo vài phần lo lắng. Diệp Minh cắn răng, ánh mắt đảo qua chiến trường, cấp tốc làm ra quyết định, toàn đội ra tốc phá vây. Không muốn ham chiến. Mục tiêu của chúng ta là không đảo, không phải những dị thú này. Theo mệnh lệnh của hắn, đội ngũ cấp tốc điều chỉnh trận hình, hung thú bay nhóm vô cánh bay cao, ý đồ thoát khỏi những dị thú kia dây dưa. Nhưng mà ngay tại đội ngũ sắp xông ra màn sương một khắc này, một đạo bóng đen to lớn theo sương mù chỗ sâu nổi lên. Kia là một đầu hình thể khổng lồ dị thú, chừng cao mấy chục trượng, toàn thân bao trùm lấy đen nhánh lân giáp, phía sau kéo lấy một đầu mọc đầy gai nhọn cái đuôi. Cặp mắt của nó như là thiêu đốt quỷ hỏa, nhìn chằm chằm Diệp Minh vị trí đội ngũ. Đây là hư không lân giáp thú. Phó quan sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Hư không lân giáp thú là hư không màn sương bên trong tồn tại đáng sợ nhất một trong, nghe nói nó có thể điều khiển màn sương bên trong năng lượng, thôn phệ hết thể kẻ xâm nhập. Diệp Minh trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn biết, muốn triệt để thoát khỏi con quái vật này, chỉ sợ nhất định phải đánh đổi khá nhiều. Tất cả mọi người nghe lệnh. Diệp Minh cao giọng quát, "Tiểm hộ sao băng pháo thoát ly, ta đến ngăn chặn nó." "Đội trưởng, không được." Phó quan kinh hô, "Đây là mệnh lệnh." Diệp Minh mắt sáng như đuốc, trường kiếm trong tay bộc phát ra trước nay chưa từng có tia sáng. Hắn hít sâu một hơi, thân hình lóe lên, bay thẳng hướng đầu kia hư không lân giáp thú. Trong đội ngũ bọn thủ vệ mặc dù trong lòng không bỏ, nhưng bọn hắn biết rõ nhiệm vụ tầm quan trọng, chỉ có thể cắn răng chấp hành Diệp Minh mệnh lệnh. Bọn hắn điều khiển hung thú bay cấp tốc thoát ly chiến trường, mà Diệp Minh thân ảnh thì dần dần bị sương mù nuốt hết. "Đội trưởng." Phó quan cắn chặt răng, nắm chặt ở trong tay vũ khí, trong mắt tràn ngập phức tạp cảm xúc. Mà tại màn sương chỗ sâu, Diệp Minh lẻ loi một mình trực diện hư không lân giáp thú. Trường kiếm của hắn giơ lên cao cao, trên thân kiếm phủ văn dần dần sáng lên, phản phất tại tích góp loại nào đó lực lượng kinh thiên động địa. "Tới đi." Diệp Minh gầm nhẹ một tiếng, thân hình như là một đạo thiểm điện, bay thẳng hướng đầu kia quái vật khổng lồ. Diệp Minh kiếm quang như là xé tan bóng đêm thiểm điện, thẳng bức hư không lân giáp thú đầu lâu. Hư không lân giáp thú gầm nhẹ một tiếng, to lớn cái đuôi đột nhiên quất hướng giữa không trung, mang theo một trận cuồng bạo năng lượng ba động, trực tiếp đem chúng quanh xương mù khuấy động thành vòng xoáy, phản phất toàn bộ không gian đều đang rung động. Diệp Minh ở giữa không trung thân hình nhất chuyển, hiểm hiểm tránh đi cái kia chí mạng đuôi kích, nhưng dư âm năng lượng còn là đem hắn chấn động đến hướng về sau bay ngược mấy trượng. Hắn ổn định thân hình, hai tay cầm kiếm, trong mắt chiến ý hừng hực. Quả nhiên không hổ là hư không lân giáp thú. Diệp Minh cười lạnh một tiếng, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, lại không thối lui chút nào. Chương 364, đến chương 364, đến hắn biết, trước mắt quái vật không chỉ có là lực lượng hóa thân, càng là hư không màn xương người điều khiển. Chỉ cần nó vẫn tồn tại, đội ngũ liền không cách nào triệt để thoát khỏi màn xương dây dưa. Đã như thế, vậy cũng chỉ có thể liều. Diệp Minh thấp giọng tự nói, linh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, trên trường kiếm phủ văn kia sáng càng thêm lóa mắt, trong lúc mơ hồ thậm chí truyền đến kiếm minh thanh âm. Hắn đột nhiên đạp mạnh hư không, thân ảnh lại lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, thẳng hướng hư không lân giáp thú ngực. Lần này, hắn không có lựa chọn thăm dò, mà là toàn lực ứng phó, kiếm quang những nơi đi qua, liền trùng quanh xương mù đều bị chém ra, lộ ra một đầu ngắn ngủi chân không thông đạo. Hư không lân giáp thú hiển nhiên cũng cảm nhận được uy hiếp, nó nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra che kín răng nhọn miệng lớn, tối đen như mực năng lượng cầu cấp tốc ngưng tụ mà thành, hướng Diệp Minh phun ra. Cái này năng lượng cầu như là một viên rơi xuống sa băng, những nơi đi qua không gian bặm mẻo, mang khiến người ngạt thở khí tức hủy diệt. Diệp Minh không có lùi bước, cặp mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm năng lượng cầu, trường kiếm trong tay đột nhiên vung lên, kiếm quang hóa thành một đạo to lớn hình cung chẳng kích, cùng năng lượng cầu chính diện va chạm. Oeng! Tiếng nổ cực lớn triệt vân tiêu, sóng xung kích như là như cơn lốc càn quét ra, chung quanh xương mù bị nháy mắt thổi tan, lộ ra ngắn ngủi trời trong. Diệp Minh thân ảnh bị sóng xung kích đẩy lui mấy chục trượng, nhưng hắn cưỡng ép giữ vững thân thể, ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt tại hư không lân giáp thú trên thân. Mà hư không lân giáp thú cũng không chịu nổi, lồng ngực của nó bị kiếm khí chém ra một đạo thật sâu vết rách, đen nhánh huyết dịch theo trong vết thương chảy xuôi mà ra, tàn mát ra tính ăn mòn khí tức. Nhưng mà, điểm này thương thế đối với nó thân thể cao lớn đến nói cũng không chí mạng, ngược lại kích thích nó càng mạnh lửa giận. Thật sự là khó giải quyết ta. Diệp Minh thấp giọng thở hổn hển, linh lực của hắn đã tiêu hao hơn phân nửa, nhưng hắn biết, cái này còn xa xa không đủ. Hắn nhất định phải ngăn chặn con quái vật này, cho đội ngũ tranh thủ đầy đủ thời gian. Đúng lúc này, bên tai của hắn bỗng nhiên truyền đến một trận yếu ớt vụ vụ âm thanh. Diệp Minh sững sờ, lập tức ý thức được, đây là trong đội ngũ đưa tin phủ tín hiệu. Hắn cấp tốc từ trong ngực lấy ra một khối hiện ra ánh sáng nhạt phù văn thạch, đem linh lực rót vào trong đó. "Đội trưởng, chúng ta đã thành công phá vây, ngay tại gia tốc chạy tới không đảo khu vực hải tâm." Thanh âm của phó quan theo phù văn thạch bên trong truyền ra, mang vẻ kích động cùng bất an, nhưng là ngài. "Ngài còn tốt chứ?" Diệp Minh khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng ý cười, "Rất tốt, các ngươi tiếp tục đi tới, không nên quay đầu lại. Ta sẽ nghĩ biện pháp thoát khỏi gia hỏa này." "Thế nhưng là, không có thế nhưng là." Diệp Minh thanh âm đột nhiên nghiêm khắc, "Ghi nhớ, nhiệm vụ của chúng ta là không đảo khu vực hải tâm, bất luận kẻ nào không được tự tiện trở về. Đây là mệnh lệnh." Phù văn thạch đầu kia trầm mặc một lát, cuối cùng truyền đến phó quan trầm thấp đáp lại. "Rõ ràng, đội trưởng, ngài nhất định phải còn sống trở về." Diệp Minh thu hồi phù văn thạch, hít sâu một hơi, lần nữa đưa ánh mắt về phía hư không lân giáp thú. Hắn biết, chiến đấu kế tiếp, chính mình chỉ sợ không cách nào toàn thân trở ra. Nhưng nếu có thể ở nơi này trọng thương con quái vật này, dù cho đánh đổi mạng sống đại giới, cũng là đáng. "Tới đi, trận chiến cuối cùng." Diệp Minh gầm nhẹ một tiếng, linh lực trong cơ thể triệt để bộc phát, trên trường kiếm phủ văn tia sáng đạt tới cực hạn, thậm chí ẩn ẩn hiện ra một cái bóng mờ, kia là một đầu xoay quanh mà lên thần long, tản ra không gì sánh kịp uy áp. Long ngâm kiếm quyết, trung yên một thức. Diệp Minh thân ảnh hóa thành một đạo lưu tinh, thẳng hướng hư không lân giáp thú đầu lâu. Mà hư không lân giáp thú cũng phát ra giống giận rung trời, to lớn cái đuôi cùng lợi chảo đồng thời vung hướng Diệp Minh, ý đồ đem hắn triệt để xé nát. Ngay tại cả hai sắp va chạm nháy mắt, chói mắt tia sáng theo Diệp Minh trong kiếm bộc phát ra, đem toàn bộ chiến trường bao phủ ở bên trong. To lớn tiếng oanh minh vang vọng thiên địa, hư không lân giáp thú gầm thét im bặt mà dừng, nó thân thể cao lớn bị kiếm quang xuyên qua, ngực xuất hiện một cái to lớn trống rỗng. Trong mắt của nó thiêu đốt quỷ hỏa dần dần dập tắt, cuối cùng vô lực đảo hướng mặt đất. Mà Diệp Minh thân ảnh cũng từ giữa không trung rơi xuống, chiến giáp của hắn vỡ vụn, trên thân tràn đầy máu tươi, trường kiếm trong tay đã đứt gãy, nhưng khóe miệng của hắn lại mang một vòng thỏa mãn ý cười. Diệp Minh kéo lấy tràn đầy vết thương thân thể, từng bước một theo hư không màn xương bên trong đi ra. Hư không lân giáp thú thi thể sớm đã rơi xuống đến mặt biển, nhấc lên sóng lớn còn tại nơi xa của quận. Theo đầu kia sinh vật khủng bố vẫn lạc, trung quanh xương mù phảng phất cũng mất đi nguyên bản rung động, cấp tốc bị xé nát, dần dần tiêu tán. Hắn cưỡng ép giữ vững thân thể, thở hổn hển, nắm chặt đứt gãy trường kiếm, bước chân có chút lảo đảo, nhưng vẫn hung hăng cắn răng, tiếp tục hướng phía trước. Vết thương không ngừng rỉ ra máu tươi thấm ướt nửa bên chiến giáp, hắn lại hoàn toàn không để ý nơi xa, mơ hồ có thể thấy được đội ngũ ngay tại điều chỉnh trận hình, hung thú bay cánh chim xẹt qua chân trời, hình thành từng đạo màu bạc hồ quang. Diệp Minh ngẩng đầu nhìn liếc mắt, lúc này thu hồi bỡ vụ trường kiếm, khẩu lệnh vang lên, triệu hắn đến tránh ở một bên hung thú bay, dưới chân một điểm. Mượn nhờ một tia linh lực cuối cùng bay lượn mà lên, hướng đại bộ đội phương hướng đuổi theo. "Đội trưởng!" Phát hiện trước nhất hắn thủ vệ lên tiếng kinh hô, mấy đầu hung thú bay cấp tốc điều chỉnh phương hướng, dựa sát vào đến bên cạnh hắn, đem Diệp Minh bảo hộ ở giữa. Phó quan điều khiển hung thú bay thân ảnh từ trong đám người bay tới, lo lắng nhìn xem Diệp Minh cái kia cơ hồ bị máu tươi nhiễm đỏ chiến giáp. "Đội trưởng!" Diệp Minh đưa tay ra hiệu chính mình không có việc gì, đi lại hơi có vẻ chậm rãi đổi đến gần nhất một đầu hung thú bay bên trên, cuối cùng dựa vào tinh thần cực hạn kiên trì nhảy lên thú lưng. Nói xong câu đó về sau, trong mắt của hắn rốt cục hiện một tia mỏi mệt, dựa vào tại hung thú phần lưng, thấp giọng nói, "Trước cho ta chút thời gian chữa thương, tiến vào không đảo trước, ta nhất định phải khôi phục." Phó quan thần sắc phức tạp, hiển nhiên đã kính nể lại lo lắng, rõ ràng, "Đội trưởng, ngài nghỉ ngơi thật tốt, chuyện kế tiếp giao cho chúng ta." Hung thú bay trở Diệp Minh chậm rãi lên không, một lần nữa trở lại đội ngũ trong trận hình đương. Phòng hộ khoang thuyền rất nhanh bị kéo ra, Diệp Minh ngồi xếp bằng, cởi xuống vỡ tan chiến giáp, lộ ra tràn đầy vết máu cơ bắp cùng bị nứt ra phủ văn nơi bao bọc làn da. Hắn cắn chặt răng, từ trong ngực lấy ra mấy quả khôi phục linh lực đan dược trực tiếp nuốt vào, sau đó nhanh chóng vận chuyển công pháp, đem còn sót lại linh lực cùng dược lực dẫn dắt đến kinh mạch bị tổn thương bên trong. Quanh thân long ảnh hư ảnh y nguyên như ẩn như hiện, kia là hắn trung yên một thức lưu lại ý chí, đã là hộ thân chi lực, cũng cho Diệp Minh mang đến nặng nề gánh vác. Theo hắn chuyên tâm chữa thương, phù văn khe hở dần dần bị màu lam tia sáng lấp đầy, nguyên bản thô trọng hô hấp dần dần khôi phục bình ổn, lại vẫn lộ ra suy yếu. Ta nghỉ ngơi nửa canh giờ. Trương phó quan, mật thiết chú ý phía trước động tĩnh. Tại chữa thương khe hở, Diệp Minh ý nguyên thấp giọng phân phó. Hắn biết, nơi này nguy cơ chỉ là vừa mới bắt đầu. Vâng. Phó quan cưỡng chế cảm xúc, xoay người đi chỉ huy đội ngũ điều chỉnh trận hình, chuẩn bị ứng đối tiến vào không đảo. Cùng lúc đó, đội ngũ rốt cục đến không đảo bên ngoài. Chương 365, Diệp Minh cùng Mạc Minh chương 365, Diệp Minh cùng Mạc Minh làm sương mù triệt để tan đi, không đảo hình dáng rõ ràng hiện hiện ở trước mặt mọi người. Kia là một tòa trôi nổi trên tầng mây to lớn hòn đảo, bốn phía vờn quanh lóe ra tia sáng kỳ dị năng lượng bình chướng, tựa như một tòa lơ lửng tháo đài. Hòn đảo trung tâm, một đạo to lớn cổ sáng xông thẳng lên trời, tản ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Không đảo, cuối cùng đã tới. Phó quan thấp giọng thì thào, nhưng mà ánh mắt của hắn rất nhanh bị hòn đảo bên ngoài một màn rung động đến con người đột nhiên co lại. Chỉ thấy không đảo bên ngoài trong tầng mây, thình lình bắc mây chụp cửa to lớn tháo đài. Những cái kia pháo đài hình thái cổ quái, họng pháo mở ra nháy mắt, phản phất miệng liệt vỡ ra, chỗ sâu ẩn ẩn lóe ra tinh hồng tia sáng, phản phất tùy thời chuẩn bị phun ra tính hủy diệt năng lượng. Nước hầu cự hết pháo. Phó quan máy phân tích nháy mắt liền phân tích ra những vũ khí này, sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Nước hầu cự hết pháo là một loại từ đặc thù hung thú tinh hạch khu động vũ khí hạng nặng, uy lực cực kỳ khủng bố, nhất là am hiểu đối phó mục tiêu trên không. Một khi bị những này pháo đài khóa chặt, cho dù là bọn hắn hung thú bay, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Làm sao có thể? Những vật này làm sao lại xuất hiện ở đây? Phó quan kinh hô. Mà đúng lúc này, pháo đài hậu phương thân ảnh dần dần hiện ra. Người cầm đầu chính là Mạc Minh. Mạc Minh đứng tại pháo đài trung ương trên bình đài, người khoác màu đen chiến giáp, quanh thân tản ra một cỗ khiến người ngạt thở bị áp. Ánh mắt của hắn băng lãnh mà sắc bén, phảng phất có thể xuyên thấu hư không, đem mỗi một cái tới gần không đạo địch nhân khóa chặt. Phía sau hắn, mười mấy tên võ trang đầy đủ chiến sĩ chỉnh tề bày trận, tay cầm hình thái khác nhau vũ khí, túc sát chi khí xông thẳng lên trời. Mạc Minh. Phó quan cắn răng nói nhỏ, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ. Cái tên này, bọn hắn không thể quen thuộc hơn được. Coi là gần đây xuất hiện khắp nơi Đông Phương chủ thành trung tần suất cao nhất danh tự. Diệp Minh chậm rãi mở hai mắt ra, mặc dù thân thể y nguyên suy yếu, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ như đao sắc bén. Hắn nghe tới phó quan kinh hô, ánh mắt xuyên qua hung thú bay hộ vệ đội, nhìn thẳng nơi xa đạo thân ảnh kia. Diệp Minh ánh mắt như đao xuyên thấu mây mù, cùng Mạc Minh đối mặt mấy mắt, không khí phảng phất đứng im. Hai người ánh mắt giao hội, một cái lạnh lùng như sương, một cái khác trầm ổn như núi. Phó quan nắm chặt nắm đấm, thanh âm trầm thấp bên trong lộ ra phẫn nộ cùng không cam lòng, là hắn. Hô hấp của hắn trở nên gấp rút, vũ khí trong tay phát ra rất nhỏ kim loại tiếng ma sát, hiển nhiên trong lòng lửa giận đã khó mà kiềm chế. Mạc Minh. Diệp Minh khẽ ngẩng đầu, thanh âm không lớn lại rõ ràng truyền vào phó quan cùng đội ngũ thành viên trong tai, ngươi cũng biết Hồ Chấn là ta Đông Phương chủ thành phó đội trưởng. Ngươi dám giết hắn? Ngươi thật liền định cùng toàn bộ chủ thành là địch? Mạc Minh đứng ở trên bình đài, trên mặt lộ ra một vòng mang một chút ý trào phúng nụ cười. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm ông tác hưởng, phản phất theo bốn phương tám hướng truyền đến, ngu xuẩn. Mạc Minh câu nói sau cùng, như lôi đỉnh chém vào trong thai của mọi người, cái kia không che giấu chút nào khinh miệt cùng sỉ nhục, làm cho cả Đông Phương chủ thành đột kích tiểu đội nháy mắt bầu không khí như lửa. Ngươi! Phó quan nói bậy tức đến cơ hồ muốn mất lý trí, đột nhiên nhấc lên linh năng trường thương, cả người như tên rời cung đằng không mà lên, bay thẳng Mạc Minh vị trí đại cao. Nhưng mà hắn còn không có tiếp cận, một đạo cuồng mãnh linh lực xung kích theo Mạc Minh trước người trong hàng ngũ khuấy động mà ra, đem nói bậy ngạnh sinh sinh bức lui mấy chục trượng, suýt nữa theo hung thú bay bên trên rơi xuống. Thằng hề! Mạc Minh cười lạnh một tiếng, màu đen chiến giáp phía trên mơ hồ hiện ra một đạo quỷ dị đỏ sậm đường vân. Hắn giơ tay lên, hướng Đông Phương chủ thành đội ngũ khẽ vồ một chút, lập tức một cỗ tính áp đảo uy áp của tới, phản phất cả bầu trời đều đang chìm xuống. Những cái kia chợt hiện kỳ dị phù văn, thừa hồ cùng không đảo hạch tâm lực lượng âm thầm tương liên, vờn quanh tại Mạc Minh quanh người, hóa thành một mảnh vòng xoáy cơn bão năng lượng. Mạc Minh châm chọc đâm vào Diệp Minh cùng các đội viên nội tâm. Có người giận mà nắm chặt ở trong tay vũ khí, có người cúi đầu xuống, như đang dao động. Nhưng mà Diệp Minh sắc mặt nhưng không có mảy may gợn sóng, hắn chỉ là thật sâu nhìn chăm chú Mạc Minh, trong mắt hàn ý như là bản thạch kiên định. Ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề. Diệp Minh thanh âm băng lãnh, giống sắc bén lưỡi dao xé ra không khí, Hồ Chấn một đội. Còn có người sống hay không? Mạc Minh nao nao, lập tức hời hợt khoát tay một cái, ngươi đoán. Đơn giản một câu, sát khí bỗng nhiên ở trên người Diệp Minh bộc phát ra, nồng đậm đến cơ hồ để người khó mà hô hấp. Phó quan cùng trung quanh chiến sĩ vô ý thức lùi lại nửa bước, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Diệp Minh lộ ra như thế băng lãnh mà quyết tuyệt biểu lộ. Rất tốt. Diệp Minh nhẹ gật đầu, ngữ khí nhẹ để người trong thai đều cảm thấy phát lạnh, hôm nay ngươi cũng sẽ đi cùng bọn họ. Một câu nói này vừa mở miệng, Diệp Minh thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, nháy mắt sau đó, hắn đã xuất hiện tại trước đài cao phương. Trong tay hắn đứt gãy trường kiếm, lại tách ra ánh sáng chói mắt, tựa như thiên lôi hàng thế, thẳng bức Mạc Minh mà đi. Long ngâm kiếm quyết, liệt không chạm. To lớn hình rồng kiếm khí như dòng lũ quét ngang mà ra, xen lẫn cơ hồ uy thế hủy thiên diệt địa. Một chiêu này dù không phải lúc toàn thịnh Diệp Minh, nhưng bởi vì bao hàm tức giận, uy lực đáng sợ tới cực điểm. Mạc Minh trong mắt lóe lên một tia vẻ kinh ngạc, nhưng hắn cấp tốc bình tĩnh trở lại, hai tay nâng lên, viết ra một đạo huyền ảo phức tạp phù văn. Thanh Viêm bình chướng. Hắn khẽ quát một tiếng, quanh thân màu đen chiến giáp lập tức tản mát ra hộ thuẫn ba động, cái kia đạo đỏ sẫm đường vân tùy theo phát sáng, hình thành một đạo từ năng lượng tạo thành to lớn bình chướng. Oeng! Kiếm khí cùng bình chướng hung hăng đụng vào nhau, nổ tung sóng chấn động đem chung quanh tầng mây triệt để xé rách, to lớn tiếng oanh minh truyền khắp tứ phương. Cả tòa không đảo bên ngoài bình đài đều đang rung động, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Nhưng mà, làm kia sáng tán đi lúc, Mạc Minh y nguyên đứng tại chỗ, mà bình chướng lại vẹn vẹn là vỡ ra một chút nhỏ xíu khe hở. Ánh mắt của hắn có chút âm trầm, nhưng khóe miệng lại lộ ra cười lạnh, "Diệp Minh, đây chính là ngươi cái gọi là lực lượng, còn xa xa không đủ." Diệp Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, nhíu mày, như trong nháy mắt tính toán song phương thực lực chân chính chênh lệch. "Đội trưởng, muốn rút lui sao?" Phó quan ở phía xa cắn răng truyền âm. "Rút lui." Diệp Minh y nguyên nhìn chằm chằm Mạc Minh, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, "Không có cơ hội, hắn một trận chiến này sơ hở, ta đã nhìn thấy." "Mạc Minh." Diệp Minh chậm rãi nâng lên trường kiếm, vết máu xuôi theo trôi kiếm nhỏ xuống trên mặt đất. Hắn tiến lên trước một bước, thanh âm như thiên băng địa liệt, người ta một trận chiến, chính là sát cục, ai chết, ai chôn. Diệp Minh cùng Mạc Minh rằng có khí chẳng tựa như hai tòa sắp núi lửa bộc phát, không khí chung quanh bị áp bách đến cơ hồ ngưng kết. Diệp Minh trong tay kiếm gậy vẫn tản ra yếu ớt quang huy, dù tàn tạ không chịu nổi, nhưng kiếm ý lại như là ngập trời sóng lớn, thẳng bước Mạc Minh mà đi. Mà Mạc Minh thanh đồng trấn yêu kiếm thì thiêu đốt lên màu đỏ thấm địa ngục tiên hỏa, lưỡi kiếm không gian chung quanh tựa hồ cũng đang bặm mẻo, phản phất tùy thời có thể đem hết thảy thôn vệ hầu như không còn. Diệp Minh, kiếm của ngươi mặc dù nhanh, nhưng lại mang một cỗ mục nát hương vị. Chương 366, không đảo chiến trường. Chương 366, không đảo chiến trường. Mạc Minh nâng lên trong tay chấn yêu kiếm, đỏ thâm hỏa diễm đằng không mà lên, phản chiếu khuôn mặt của hắn như là trong địa ngục tu la. Ngươi biết không? Cương giả chân chính, không cần gánh vác những cái kia vô vị công xiềng, chỉ có đem hết thể trói buộc vứt bỏ, tài năng khống chế lực lượng chân chính. Diệp Minh cười lạnh, ánh mắt như điện. Cương giả chân chính, không phải vì chính mình mà chiến. Mạc Minh, ngươi sai. Lời còn chưa dứt, Diệp Minh đạp chân xuống, cả người như là một đạo lưu quang phóng tới Mạc Minh. Kiếm gậy dâng lên động kia sáng hóa thành một đầu gầm thét long ảnh, lao thẳng tới Mạc Minh ngực. Mạc Minh hừ lạnh một tiếng, chân yêu kiếm quét ngang mà ra, đỏ thâm địa ngục tiếp hỏa nháy mắt bộc phát, hóa thành một đạo hỏa diễm bình chướng ngăn ở trước người. Đồng thời, thân ảnh của hắn như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ, nháy mắt sau đó lại xuất hiện tại Diệp Minh phía sau, chân yêu kiếm mang hừng hực tiếp hỏa chém về phía Diệp Minh bên eo. Liệt không diễm chạm. Một kiếm này nhanh như thiểm điện, lưỡi kiếm bạch phá không khí, mang theo một đạo thật dài hỏa diễm đường vòng cung, phản phất muốn đem toàn bộ không gian xé rách. Diệp Minh nhướng mày, dưới chân bỗng nhiên nhất chuyển, kiếm gãy nằm ngang ở bên cạnh thân, ngạnh sinh sinh ngăn lại một kích này. Hai kiếm chạm nhau nháy mắt, hỏa hoa vang khắp nơi, đinh hai nhức góc tiếng oanh minh để không khí chung quanh cũng vì đó chấn động. Oanh! Kịch liệt sóng xung kích đem hai người đánh văng ra mấy trượng, Diệp Minh ổn định thân hình, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được, Mạc Minh kiếm pháp bên trong mang một loại cực kỳ cuồng bạo ý chí, mỗi một kiếm đều phảng phất bất chấp hậu quả, đem hết toàn lực, hoàn toàn không giống như là bình thường kiếm pháp vốn có tiết tấu. Đây là tam phẩm kiếm pháp. Diệp Minh thấp giọng nói. Mạc Minh nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Diệp Minh, trong tay kiếm gãy hơi chấn động một chút, trên lưỡi kiếm tia sáng lần nữa ngưng tụ. Hắn hít sâu một hơi, linh lực trong cơ thể điền cuồng vận chuyển, cả người khí thế cũng theo đó kéo lên. Long ngâm kiếm quyết, phá phong thức. Diệp Minh xuất thủ lần nữa, kiếm quang như mưa rông gió bao đánh út về phía Mạc Minh, mỗi một kiếm đều mang kiếm ý bén nhọn, phảng phất muốn đem Mạc Minh triệt để áp chế. Nhưng mà, Mạc Minh lại không lùi mà tiến tới, trong tay chấn yêu kiếm vung vậy đến như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, ngạnh sinh sinh đem Diệp Minh thế công từng cái hóa giải. Phần thiên cước. Mạc Minh nổi giận gầm lên một tiếng. Chân yêu kiếm bên trên địa ngục tiếp hỏa đột nhiên bộc phát, hóa thành một đạo to lớn phí giờ võ ép, đem Diệp Minh kiếm quang hoàn toàn thôn vệ. Cùng lúc đó, thân ảnh của hắn như là một đầu mánh thu phóng tới Diệp Minh, lưỡi kiếm trực chỉ Diệp Minh ngực. Diệp Minh trong mắt hàn quang lóe lên, kiếm gây đột nhiên bung ra, một đạo hình rồng kiếm khí phá không mà ra, cùng Mạc Minh phí giờ võ ép chính diện va chạm. Oanh! Tiếng nổ mạnh to lớn vang lên lần nữa, thân ảnh của hai người đồng thời bị sóng xung kích đẩy lui, trung quanh tầng mây bị triệt để xé rách, lộ ra không đảo phía dưới vô tận vực sâu. Cùng lúc đó, chiến trường một bên khác, chiến đấu cũng đã toàn diện bộc phát. Mạc Minh sau lưng phiên đám đội trưởng nhao nhao xuất động, dẫn theo riêng phần mình bộ hạ cùng Diệp Minh đội ngũ chém giết cùng một chỗ. Phó quan nói bậy cắn răng cơ linh năng trường thương, cùng một tên thân hình cao lớn phiên đội trưởng kịch liệt giao chiến. Tên điều phiên đội trưởng chính là Man Ông, một cái làn da bảy biện da màu vàng xanh nhạt cự hán, tay cầm một thanh khổng lồ chiến truy, mỗi một lần vung đánh đều mang như lôi đình lực lượng. Đông Phương chủ thành bỏ sát, cũng dám ở nơi này làm càn. Man Ông cười lớn, chiến truy hung hăng đánh tới hướng nói bậy, trong không khí truyền đến một trận chói tai âm bạc thanh. Nói bậy hừ lạnh một tiếng, trường thương đống nhiên đâm ra, cùng chiến truy chính diện chạm vào nhau. Hai cố cường đại lực lượng đụng vào nhau, vậy mà bất phân cao thấp. Ngươi đầu này trâu ngốc, hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là lực lượng chân chính. Nói bậy giống giận, linh năng trường thương đột nhiên chấn động, mũi thương bộc phát ra một đạo ánh sáng chói mắt, thẳng bức Man Ông mặt. Một bên khác, Liễu cùng Dịch Tinh Hà liên thủ, đối diện bên trên Diệp Minh trong đội ngũ hai tên tinh anh chiến sĩ. Thân ảnh của nàng ở trên chiến trường như ẩn như hiện, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ mang đến một kích chí mạng. Mà Dịch Tinh Hà kiếm pháp nhanh như thiểm điện, cơ hồ khiến người vô pháp bắt được động tác của hắn. Thật sự là nhàm chán đối thủ. Liễu khẽ cười một tiếng, trong tay độc châm đột nhiên bắn ra, thẳng đến đối thủ yếu hại. Chớ khinh thường, bọn hắn thực lực không kém. Dịch Tinh Hà lạnh lùng nói, song đao giao nhau vung đẩy, ngăn lại đối phương phản kích. Mà tại chiến trường một chỗ khác, Khí Vô Hứa cùng Lạ Dạ chính dẫn theo một đội cung tiến thủ, viễn trình áp chế Diệp Minh đội ngũ. bọn hắn trên mũi tên bám vào nồng đậm linh lực, mỗi một tiếng bắn ra đều có thể dẫn phát phạm vi nhỏ nổ tung, để Diệp Minh đội ngũ khó mà tới gần. Ha ha ha, thật sự là tên ngu xuẩn, cũng dám khiêu chiến Mạc Minh đại nhân. Lạ Dạ cười lớn, cung trong tay dây cung không ngừng kéo động, từng nhánh linh lực mũi tên như là như lưu tinh bắn về phía địch nhân. Khí Vô Hứa thì lộ ra trầm mặc rất nhiều, hắn tiến pháp tinh chuẩn vô cùng, mỗi một tiễn đều trực chỉ đối thủ yếu hại, phảng phất một vị lãnh khốc thợ săn. Đừng để bọn hắn tới gần, ổn định trận hình. Phó quan nói bậy là lớn, đồng thời cơ trường thường, đem một tên quân địch chiến sĩ đánh bay. Diệp Minh đội ngũ mặc dù lâm vào khẩu chiến, nhưng mỗi người đều cắn chặt răng, đem hết toàn lực cùng địch nhân chém giết. Bọn hắn biết, chỉ có ngăn chặn những này phiên đội trưởng, Diệp Minh mới có cơ hội đánh bại Mạc Minh, hoàn thành trận này cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ. Diệp Minh cùng Mạc Minh chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Hai người đều đã không còn bảo lưu thực lực, mỗi một kích đều mang uy thế hủy thiên diệt địa, toàn bộ không đảo bên ngoài bình thai đều bị bọn hắn lực lượng xé rách, đá vụn không ngừng rơi vào vực sâu. Đốt thế trảm. Mạc Minh giống giận, trận yêu kiếm bên trên địa ngục kiếp hỏa hóa thành một đạo to lớn hỏa diễm kiếm quang, chém thẳng vào Diệp Minh mà đi. Một kiếm này uy lực viễn siêu trước đó, thậm chí liền không gian chung quanh cũng hơi bặm mẻo. Diệp Minh trong mắt hàn quang lóe lên, kiếm gậy bên trên tia sáng bỗng nhiên một phát, hình rồng kiếm khí lần nữa ngưng tụ, đón lấy cái kia đạo hỏa diễm kiếm quang. Long ngâm kiếm quyết, trung yên chi thức. Hai cỗ lực lượng kinh khủng tại không trung va chạm, bộc phát ra hào quang chói sáng. Toàn bộ không đảo cũng vì đó rung động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Oeng! Tiếng nổ cực lớn triệt vân tiêu, Diệp Minh cùng Mạc Minh thân ảnh đồng thời bị sóng xung kích đánh bay. Nhưng mà, Diệp Minh ở giữa không trung cưỡng ép ổn định thân hình, trong tay kiếm gậy y nguyên nắm chặt, ánh mắt như đao tập trung vào Mạc Minh. "Mạc Minh, một trận chiến này còn chưa kết thúc." Diệp Minh gầm nhẹ nói, linh lực trong cơ thể lần nữa phun trào. Mạc Minh cười lạnh một tiếng, nâng lên thiêu đốt lên địa ngục kiếp hỏa trấn yêu kiếm, "Rất tốt, vậy liền để ta xem một chút, ngươi còn có bao nhiêu sức lực." Không đảo chiến trường, sát ý ngập trời. Diệp Minh cùng Mạc Minh chiến đấu như là hai ngọn núi cao va chạm, mỗi một kích đều lay động đất trời, trung quanh tầng mây bị xé nứt đến phá thành mảnh nhỏ, lộ ra không đảo phía dưới thâm bất khả trắc hư không. Trên thân hai người khí thế không ngừng kéo lên, phản phất toàn bộ chiến trường trung tâm đều bị bọn hắn lực lượng thôn phệ. Mạc Minh nâng lên trong tay trấn yêu kiếm, màu đỏ thâm địa ngục kiếp hỏa lần nữa thiêu đốt, hỏa diễm phản phất có sinh mệnh, ở trên lưới kiếm bặm bẻo bốc lên. Chương 367, càng thêm cháy bỏng chương 367, càng thêm cháy bỏng ánh mắt của hắn lạnh lùng mà cuồng vọng, nhếch miệng lên một vòng nụ cười trào phúng, "Diệp Minh, lực lượng của ngươi đã bắt đầu khô kiệt, mà ta địa ngục kiếp hỏa sẽ chỉ càng đốt càng vượng. Ngươi, ngăn không được ta." Diệp Minh lạnh lùng nhìn chăm chú Mạc Minh, trong tay kiếm gãy run nhẹ nhẹ, trên lưới kiếm tia sáng mặc dù ảm đạm, nhưng kiếm ý lại càng thêm cô đọng. Hắn hít sâu một hơi, linh lực trong cơ thể điền cuồng vận chuyển, cưỡng ép ngăn chặn thương thế bên trong cơ thể. Hắn thanh âm trầm thấp lại kiên định, "Mạc Minh, ngươi cho rằng trận chiến đấu này chỉ là so đấu lực lượng? Không, ngươi sai, đây là một trận đấu ý chí. Mà ý chí của ngươi đã sớm bị dã tâm thôn phệ, chú định không cách nào thắng ta." Bớt nói nhảm. Mạc Minh nổi giận gầm lên một tiếng, chân yêu kiếm đột nhiên vung ra, một đạo to lớn hỏa diễm kiếm quang quét ngang mà ra, lao thẳng tới Diệp Minh mà đi. Diệp Minh đạp chân xuống, thân ảnh như là một đạo gió táp lướt qua, kiếm gậy hóa thành một đạo long ảnh, đón lấy cái kia đạo hỏa diễm kiếm quang. Long ngâm kiếm quyết, phá thiên trảm. Hai cỗ lực lượng kinh khủng va chạm lần nữa cùng một chỗ, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang mình. Diệp Minh thân ảnh bị sóng xung kích đẩy lui mấy trượng, nhưng hắn rất nhanh ổn định thân hình, ánh mắt như lao tập trung vào Mạc Minh. Mạc Minh cười lạnh một tiếng, thân ảnh như quỷ mị lấp lóe, nháy mắt xuất hiện ở sau lưng của Diệp Minh, chấn yêu kiếm mang hừng hực địa ngục tiếp hỏa đâm thẳng Diệp Minh hậu tâm. Đốt tâm đâm. Một kiếm này nhanh như thiểm điện, lưỡi kiếm bạch phá không khí, mang theo một đạo chói tai âm bạo thanh. Nhưng mà, ngay tại lưỡi kiếm sắp đâm trúng Diệp Minh nháy mắt, Diệp Minh thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Mạc Minh con ngươi co rụt lại. Sau một khắc, Diệp Minh thân ảnh xuất hiện ở đỉnh đầu của Mạc Minh, kiếm gậy mang kiếm khí bén nhọn chém thẳng vào mà xuống. Long ngâm kiếm quyết, liệt không chạm. Mạc Minh hừ lạnh một tiếng, chân yêu kiếm đột nhiên quét ngang mà ra, cùng Diệp Minh kiếm gậy va chạm lần nữa cùng một chỗ. Lực lượng của hai người tại không trung bộc phát, hỏa diễm cùng kiếm khí xen lẫn thành một đạo năng lượng to lớn phong bạo, đem chúng quanh mặt đất xé rách đến phá thành mảnh nhỏ. Cùng lúc đó, chiến trường một bên khác, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Phó quan nói bậy cùng Man Ngông chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Nói bậy linh năng trường thương cùng Man Ngông to lớn chiến truy không ngừng va chạm, mỗi một lần giao phong đều bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh minh. Ngươi đầu này trâu đốc, hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì là lực lượng chân chính. Nói bậy giống giận, trường thương đột nhiên đâm ra, mũi thương bộc phát ra một đạo ánh sáng chói mắt, thẳng bức Man Ngông mặt. Man Ngông cười lớn một tiếng, chiến truy bỗng nhiên vung xuống, đem nói bậy công kích ngạnh sinh sinh ngăn lại. Thân ảnh của hắn như là một tòa di động núi cao, mỗi một lần vung đánh đều mang như lôi đình lực lượng, ép tới nói bậy liên tục lùi về phía sau. Một bên khác, Lia cùng Dịch Tinh Hà liên thủ để Diệp Minh hai tên tinh anh chiến sĩ lâm vào khẩu chiến. Lia xương độc cùng huyễn thuật để người khó lòng phòng bị, mà Dịch Tinh Hà song đao kiếm pháp nhanh như thiểm điện, cơ hồ khiến người vô pháp bắt được động tác của hắn. Thật sự là nhàm chán đối thủ. Lia khẽ cười một tiếng, trong tay độc châm đột nhiên bắn ra, thẳng đến đối thủ yếu hại. Chớ khinh thường, bọn hắn thực lực không kém. Dịch Tinh Hà lạnh lùng nói, song đao giao nhau vung đẩy, ngăn lại đối phương phản kích. Mà tại chiến trường một chỗ khác, Khí Vô Hứa cùng Lạ Dạ chính dẫn theo một đội cung tiễn thủ, viễn trình áp chế Diệp Minh đội ngũ. Bọn hắn trên mũi tên bám vào nồng đậm linh lực, mỗi một tiễn bắn ra đều có thể dẫn phát phạm vi nhỏ nổ tung, để Diệp Minh đội ngũ khó mà tới gần. Ha ha ha, thật sự là tên ngu xuẩn, cũng dám khiêu chiến Mạc Minh đại nhân. Lạ Dạ cười lớn, cung trong tay dây cung không ngừng kéo động, từng nhánh linh lực mũi tên như là như lưu tinh bắn về phía địch nhân. Ký Vô Hứa thì lộ ra trầm mặc rất nhiều, hắn tiễn pháp tinh chuẩn vô cùng, mỗi một tiễn đều trực chỉ đối thủ yếu hại, phảng phất một vị lãnh khốc thợ săn. Đừng để bọn hắn tới gần. Ổn định trận hình. Phó quan nói bậy là lớn, đồng thời cơ trường thường, đem một tên quân địch chiến sĩ đánh bay. Diệp Minh đội ngũ mặc dù lâm vào khẩu chiến, nhưng mỗi người đều cắn chặt răng, đem hết toàn lực cùng địch nhân chém giết. Bọn hắn biết, chỉ có ngăn chặn những này phiên đội trưởng, Diệp Minh mới có cơ hội đánh bại Mạc Minh, hoàn thành trận này cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ. Không đảo chiến đấu, càng ngày càng nghiêm trọng. Diệp Minh cùng Mạc Minh chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Hai người đều đã không còn bảo lưu thực lực, mỗi một kích đều mang uy thế hủy thiên diệt địa, toàn bộ không đảo bên ngoài bình thai đều bị bọn hắn lực lượng xé rách, đá vụn không ngừng rơi vào vực sâu. Đốt thế trạng. Mạc Minh giống giận, trấn yêu kiếm bên trên địa ngục kiếp hỏa hóa thành một đạo to lớn hỏa diễm kiếm quang, chém thẳng vào Diệp Minh mà đi. Một kiếm này uy lực viễn siêu trước đó, thậm chí liền không gian chung quanh cũng hơi bặm mẻo. Diệp Minh trong mắt hàn quang lóe lên, kiếm gậy bên trên tia sáng đông nhiên một phát, hình rồng kiếm khí lần nữa ngưng tụ, đón lấy cái kia đạo hỏa diễm kiếm quang. Long ngâm kiếm quyết, trung yên chi thức. Hai cỗ lực lượng kinh khủng tại không trung va chạm, bộc phát ra hào quang chói sáng. Toàn bộ không đảo cũng vì đó rung động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Oanh! Tiếng nổ cực lớn triệt vân tiêu, Diệp Minh cùng Mạc Minh thân ảnh đồng thời bị sóng xung kích đánh bay. Nhưng mà, Diệp Minh ở giữa không trung cưỡng ép ổn định thân hình, trong tay kiếm gậy y nguyên nắm chặt, ánh mắt như lao tập trung vào Mạc Minh. Mạc Minh, một trận chiến này còn chưa kết thúc. Diệp Minh gầm nhẹ nói, linh lực trong cơ thể lần nữa phun trào. Mạc Minh cười lạnh một tiếng, nâng lên thiêu đốt lên địa ngục kiếp hỏa trấn yêu kiếm, "Rất tốt, vậy liền để ta xem một chút, ngươi còn có bao nhiêu sức lực?" Diệp Minh hít sâu một hơi, linh lực trong cơ thể như sóng to gió lớn cuộn, mặc dù vết thương trên người không ngừng rớm máu, nhưng ánh mắt của hắn lại càng thêm kiên định, phảng phất một tòa không thể dung chuyển núi cao. "Đốt thế kiếp hỏa, tuyển mệnh luân hồi." Diệp Minh con ngươi có chút co rụt lại, dưới chân đột nhiên đập mạnh, thân ảnh như là như mũi tên rời cùng phóng lên tận trời. Hắn kiếm gậy vẽ ra trên không trung một đạo hào quang sáng chói, kiếm ý hóa thành một đầu đằng không mà lên long ảnh, đón lấy cái kia hừng hực phỉ dở vỏ ép. Long ngâm kiếm quyết, vậy ngược phá. Long ảnh cùng hỏa diễm tại không trung va chạm, bộc phát ra một trận đình thai nhức góc tiếng oanh minh. Năng lượng to lớn phong bạo càn quét bốn phía, đem mặt đất xé rách đến càng thêm vỡ vụn, thậm chí liền không đảo biên giới cũng bắt đầu sụp đổ, đá vụn không ngừng rơi vào vực sâu. Hai cỗ lực lượng rằng co không xong, Diệp Minh cùng Mạc Minh thân ảnh tại bên trong cơn bão năng lượng như ẩn như hiện, ai cũng không chịu nhượng bộ nửa bước. Một bên khác, chiến đấu thế cục cũng càng thêm hồi hộp. Phó quan nói bậy đã bị man mông to lớn chiến truy áp chế đến cơ hồ không thở nổi. Thương pháp của hắn dù nhanh, nhưng man mông lực lượng lại như núi lớn nặng nề, mỗi một lần vung đánh đều mang tính hủy diệt uy lực. Nói bậy, chống đỡ. Một tên đội viên hô to, nhưng hắn lời còn chưa dứt, liền bị lia độc châm đánh trúng, ngã trên mặt đất, sống chết không rõ. Nói bậy cắn chặt răng, hai tay nắm chặt trường thương, đột nhiên một cái quét ngang, đem man mông chiến truy tạm thời bước lui. Nhưng mà sắc mặt của hắn đã tái nhợt, hiển nhiên linh lực gần như khô kiệt. Ha ha ha, nói bậy, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Man mông nét miệng cười to. Chiến truy giơ lên cao cao, thường ngực linh lực tại truy trên mặt ngưng tụ, phản phất một kích sau liền có thể đem nói bậy triệt để nghiền nát. Đúng lúc này, một thân ảnh tựa như tia chớp lướt qua, cản tại nói bậy trước mặt. Đủ rồi, đối thủ của ngươi là ta. Thanh âm trầm thấp, lại mang một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Chương 368, tháng bại đã phân. Chương 368, tháng bại đã phân. Nói bậy ngẩng đầu nhìn lên, đúng là Diệp Minh phụ tá, Lâm Thiên Hành. Lâm Thiên Hành tay cầm một thanh đen nhánh trường đao, trên thân đao khắc đầy phù văn cổ xưa, tản mát ra một cỗ nhiếp nhân tâm phách hàn ý, ánh mắt của hắn như chim ưng sắc bén, nhìn thẳng Man Ngông. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám cả ta? Man Mông cười lạnh một tiếng, chiến truy đột nhiên buông xuống, đánh tới hướng Lâm Thiên Hành. Lâm Thiên Hành không tránh không né, trường đao chém ngang mà ra, đao quang hóa thành một đạo màu đen đường vòng cung, cùng Man Mông chiến truy đụng vào nhau. Oanh! To lớn sóng xung kích đem hai người chung quanh mặt đất đánh rách tả tơi, nhưng Lâm Thiên Hành thân ảnh lại không núc ních tí nào. Lưỡi đao của hắn có chút nhất chuyển, vậy mà đem Man Mông chiến truy bước lui nửa bước. Lực lượng của ngươi tuy mạnh, nhưng động tác của ngươi quá vụ bè. Lâm Thiên Hành lạnh lùng nói, trường đao đột nhiên vung lên, một đạo màu đen đao khí thẳng bức Man Mông ngực. Đáng ghét! Man Mông nổi giận gầm lên một tiếng, chiến truy quét ngang, đem đao khí đánh tan, nhưng sắc mặt của hắn lại trở nên càng thêm nghiêm trọng. Lia cùng Dịch Tinh Hà thế công cũng dần dần tăng lên. Những người này thật sự là đáng ghét. Lia nhíu nhíu mày, trong tay độc châm lần nữa bắn ra, thẳng đến Diệp Minh một tên tinh anh chiến sĩ. Nhưng mà, ngay tại độc châm sắp trúng đích mục tiêu nháy mắt, một đạo ngân quang hiện lên, đem độc châm chặn đường xuống tới. Ai? Lia ánh mắt lạnh lẽo, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tên người mặc ngân giáp nữ tử chậm rãi đi tới, trong tay cầm một thanh hàn quang bốn phía trường kiếm, ánh mắt băng lãnh mà lăng lệ. Diệp Minh đại nhân đội ngũ, há lại các ngươi những này tạp ngư có thể tùy tiện dung chuyển? Nữ tử lạnh giọng nói, thanh âm như hàn phong thấu xương. Là nàng. Dịch Tinh Hà con ngươi có chút co rụt lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Ngân Nguyệt kiếm cơ, Tô Thanh Ảnh. Lia chậm rãi nói, khoe miệng lại làm giấy lên một vòng cười lạnh. Xem ra hôm nay chiến đấu sẽ càng thêm thú vị. Tô Thanh Ảnh không tiếp tục nhiều lời, trường kiếm vung lên, kiếm quang như là ánh trăng vẩy hướng Lia cùng Dịch Tinh Hà, nháy mắt đem hai người bước lui. Trên chiến trường, tình thế lần nữa phát sinh biến hóa. Mà tại không đảo trung tâm, Diệp Minh cùng Mạc Minh chiến đấu ý nguyên tại tiếp tục. Diệp Minh, lực lượng của ngươi đã nhanh hao hết, lại dãy rủa cũng không có ý nghĩa. Mạc Minh cười lớn, trong tay trấn yêu kiếm lần nữa vung ra, địa ngục kiếp hỏa hóa thành một đạo to lớn hỏa diễm cự long, hướng Diệp Minh đánh tới. Diệp Minh kiếm gãy đã che kín vết rách, nhưng ánh mắt của hắn lại càng ngày càng kiên định. Hắn hít sâu một hơi, linh lực trong cơ thể điền cuồng phun trào, kiếm gãy bên trên kiếm ý lần nữa ngưng tụ, hóa thành một đầu tia sáng bốn phía long ảnh. Mạc Minh, chỉ có cường giả chân chính, tài năng thủ hộ tín niệm của mình. Một kiếm này, chính là ngày tận thế của ngươi. Diệp Minh nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm gãy hóa thành một đạo lưu quang, đón lấy ngọn lửa kia cự long. Long ngâm kiếm quyết, thiên tuyệt trảm. Kiếm quang cùng hỏa diễm cự long tại không trung va chạm, bộc phát ra hủy thiên diệt địa cơn bão năng lượng. Toàn bộ không đảo dưới sự xung kích của cỗ lực lượng này bắt đầu kịch liệt rung động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Oanh! Tiếng nổ cực lớn triệt chân trời, Diệp Minh cùng Mạc Minh thân ảnh đồng thời bị đánh bay. Nhưng mà, làm bụi bặm dần dần tán đi lúc, Diệp Minh thân ảnh vẫn đứng vững không ngã, mà Mạc Minh trấn yêu kiếm cũng đã đứt gãy, cả người nửa quỳ trên mặt đất, trong miệng không ngừng ho ra máu. Cái này, không có khả năng. Mạc Minh nghe âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy không thể tin. Diệp Minh chậm rãi đi hướng Mạc Minh, kiếm gãy chỉ hướng cổ họng của hắn, "Mạc Minh, một trận chiến này, ngươi thua." Diệp Minh kiếm gãy chỉ hướng Mạc Minh hét hầu, ánh mắt như dao sắc bén, khí thế giống như núi áp bách. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị kết thúc trận chiến đấu này lúc, Mạc Minh khỏe miệng bỗng nhiên giơ lên một vòng nụ cười quỷ dị. "Thua." Mạc Minh thấp giọng nở nụ cười, thanh âm khàn khàn mà âm lãnh, "Diệp Minh, ngươi cho rằng đây chính là cực hạn của ta?" Diệp Minh khẽ chau mày, ẩn ẩn cảm thấy một cỗ bất an khí tức từ trên người Mạc Minh phát ra. "Ngươi bất quá là bước ra lá bài tẩy của ta thôi." Mạc Minh ngẩng đầu, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa điên cuồng. Bàn tay của hắn đột nhiên chụp về phía ngực, chân yêu kiếm bên trên địa ngục kiếp hỏa nháy mắt tăng gọn, bao phủ toàn thân của hắn. Địa ngục, Viêm Hoàng. Theo Mạc Minh gầm lên giận dữ, thân thể của hắn bị địa ngục kiếp hỏa triệt để thôn phệ, hóa thành một tôn tiêu đốt lên lửa nóng hừng hực Viêm Hoàng hư ảnh. Cái kia hư ảnh cao tới 10 trượng, người khoác hỏa diễm áo giáp, hai mắt như là hai viên tiêu đốt mặt trời, tản mát ra tính hủy diệt uy áp. Diệp Minh, cảm nhận tuyệt vọng đi. Mạc Minh thanh âm theo Viêm Hoàng hư ảnh bên trong truyền ra, tựa như lôi đỉnh rung động lòng người. Hắn nâng lên trong tay chân yêu kiếm, trên thân kiếm vết rách lại tại hỏa diễm chữa trị xuống cấp tốc khép lại, trở nên càng thêm hùng hực. Diệp Minh cắn chặt răng, kiếm gãy bên trên kiếm ý điên cuồng ngưng tụ, nhưng trong cơ thể hắn linh lực đã sắp khô kiệt, thân thể thương thế cũng làm cho hắn khó có thể chịu đựng cường độ cao hơn chiến đấu. Mạc Minh, coi như ngươi hóa thân Viêm Hoàng, lại có thể thế nào? Diệp Minh nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm gãy hóa thành một đạo long ảnh, lao thẳng tới Mạc Minh mà đi. Nhưng mà, Mạc Minh chỉ là cười lạnh một tiếng, đưa tay vung lên, địa ngục kiếp hỏa liền hóa thành một đạo hỏa diễm bình chướng, đem Diệp Minh công kích triệt để thôn phệ. Quá yếu, Diệp Minh. Mạc Minh thanh âm tràn ngập khinh thường. Thân ảnh của hắn đột nhiên lóe lên, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Diệp Minh, chấn yêu kiếm mang hủy thiên diệt địa uy lực chém thẳng vào mà xuống. Oanh! Diệp Minh dùng kiếm gây miễn cưỡng ngăn lại một kích này, nhưng cường đại lực trùng kích trực tiếp đem hắn đánh bay mấy chục trượng, nặng nề màn đện ở trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Minh đại nhân. Nơi xa Tô Thanh Ảnh cùng Lâm Thiên Hành đồng thời kinh hô, nhưng bọn hắn bị riêng phần mình đối thủ cuốn lấy, căn bản là không có cách thoát thân cứu rút. Diệp Minh giãy giụa lấy đứng người lên, kiếm gây đã che kín vết rách, lúc nào cũng có thể vỡ nát. Ánh mắt của hắn y nguyên kiên định, nhưng thân thể suy yếu lại làm cho hắn không cách nào lại bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Kết thúc, Diệp Minh. Mạc Minh giơ tay lên, chấn yêu kiếm bên trên địa ngục kiếp hỏa hóa thành một viên to lớn hỏa diễm cầu, lơ lửng giữa không trung, tản mát ra khí tức mang tính chất hủy diệt. Titan, thông thiên tháo. Theo Mạc Minh gầm lên giận dữ, viên kia to lớn hỏa diễm cầu đột nhiên bắn ra, hóa thành một đạo hừng hực hỏa diễm của sáng, bay thẳng Diệp Minh mà đi. Cái kia cổ sáng những nơi đi qua, không gian đều bị đốt cháy đến bặm mẹo, phản phất liền thiên địa đều không thể tiếp nhận uy lực của nó. Diệp Minh hít sâu một hơi, kiếm gây bên trên kiếm ý lần nữa ngưng tụ, nhưng hắn đã bất lực ngăn cản cái này tính hủy diệt công kích. Ánh mắt của hắn đảo qua chiến trường, nhìn thấy mỗi một tên đội viên đều đang liều đem hết toàn lực chiến đấu, trong ánh mắt của hắn toát ra một tia không cam lòng. Chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc rồi à? Diệp Minh thấp giọng thì thào, trong mắt lóe lên một vòng thống khổ. Hỏa diễm cổ sáng nháy mắt tới gần, Diệp Minh cắn răng vung ra cuối cùng một kiếm, long ngâm kiếm quyết còn sót lại kiếm ý hóa thành một đạo quang mang, đón lấy cái kia tính hủy diệt công kích. Oanh! Tiếng nổ cực lớn triệt chân trời, hỏa diễm cổ sáng đem Diệp Minh kiếm ý triệt để thôn phệ. Sau đó xung kích ở trên người hắn, Diệp Minh thân ảnh bị hỏa diễm thôn phệ, nặng nề màn đện ở trên mặt đất, sống chết không rõ. Chiến trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Mạc Minh thân ảnh theo trong ngọn lửa chậm rãi đi ra, chấn yêu kiếm bên trên địa ngục tiếp hỏa y nguyên cháy hùng hực. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, trên mặt mang nụ cười chiến thắng. Chương 369, vô tận vực sâu va chạm. Chương 369, vô tận vực sâu va chạm. Vô tận vực sâu. Viễn cổ tế đàn bị khói đen che phủ, như là tuyên cổ chưa gặp manh thú mở ra miệng to như chậu máu, nào về phía hết thảy ý đồ nhìn trộm vực sâu huyền bí linh hồn. Tà ác pho tượng hình thái sát tâm Phật từ vực sâu chỗ sâu nhất sinh ra, nó là vô tận giết chóc ý niệm tập kết thể, bị bổ lao ác ý đốt cháy về sau thành hình. Nửa Phật bán ma bề ngoài xuống, lưu chuyển cũng không phải là từ bi cùng độ hóa Phật tính, mà là ngập trời sát nghiệm, lực lượng hủy thiên diệt địa. Mà hắn đối diện, một vị thần bí người áo đen mang không cách nào giải thích khí tức cường đại theo vực sâu cửa vào từng bước một đi tới. Áo bào đen dưới sự bao phủ thân ảnh phảng phất cùng vực sâu hòa làm một thể, nhưng lại mang để vô tận vực sâu đều hoảng hốt phá diệt chi uy. Hắn lẻ loi một mình, tại sát tâm Phật vô tận tà quang nhìn chăm chú bên trong, bình tĩnh cất bước, phảng phất không mang bất luận cái gì tình cảm. Mà trận chiến đấu này, vẹn vẹn là vô tận vực sâu hỗn loạn mở màn bên trong sơ trương. Chiến trường không khí bị sát khí xé rách, không gian bất an run rẩy. Theo tà ác trong pho tượng bay ra, là một tôn cao độ ngưng tụ sát ý ma Phật hư ảnh, hắn hình như kim cương điêu khắc, lại che kín vết rách cùng hắc ám phù văn. Sát tâm Phật đảo mắt tứ phương, hai mắt thiêu đốt lên màu đỏ thâm nộ diễm, khớp xương bại lộ Phật thủ cao cao giơ lên, phảng phất muốn đập vụn toàn bộ không gian. Trong miệng hắn phát ra trầm thấp một tiếng vật hiệu, thanh âm này như sấm ánh sáng đứt hai, lại xen lẫn cổ lao chú hoán, phản phất đập nện sâu trong linh hồn. Chúng sinh đều cần giới sát, bây giờ. Sát tâm Phật đệ thấp khàn khàn như lưới đao đặt thạch thanh âm, lấy giết sạch thế. Nương theo lấy thanh âm, sát tâm Phật thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, thông thiên sát ý hóa thành vô số Phật quang vờn quanh người hắn, không phải cứu thế chi quang, mà là chói mắt đến khiến người ngạt thở hủy diệt chi huy. Hắn mỗi một bước đều mang hủy diệt quy tắc va chạm, mỗi một cái hô hấp đều để toàn bộ hư không xé rách. Nhưng mà, đối mặt cái này gần như thiên thai hóa thân tồn tại, người áo đen chỉ là lặng lặng đứng vững. Hắn trường bào chống rông che giấu thân thể, không có bất luận cái gì bối rối. Hắn ngẩng đầu, cái tia đen nhánh mũ trùm chỗ sâu tựa hồ có huyết sắc tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất, mà trên người hắn không gian xung quanh bị ép xuống tới tuyệt đối yên tĩnh, để hết thể sát ý đều lộ ra bất lực. Phật cũng tốt, mà cũng được. Người áo đen mở miệng, thanh âm trầm thấp mà trấn định, mạnh được yếu thua pháp tắc cũng không đáng sợ, sợ chính là ngu muội giằng buộc. Hắn lời còn chưa dứt, sát tâm Phật đã xuất thủ. Hắn Phật trưởng hóa thành trăm ngàn to lớn hư ảnh, mang đáng sợ tốc độ theo bốn phương tám hướng đập ép mà xuống, mỗi một trưởng giống như là trời sập mảnh vỡ, thậm chí liền thời không mảnh vỡ cùng chung quanh vực sâu pháp tắc đều đi theo sụp đổ. Nhưng người áo đen kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, kia là một thanh như vực sâu ngưng tụ đen nhánh trường kiếm, đen nhánh đến sâu không thấy đáy mũi kiếm quét qua, từ phải đến trái vung ra một đạo loan nguyệt đao quang, trực tiếp chặt đứt sát tâm Phật trưởng ảnh. Sau đó, hóa thành vô số chỉ toàn diện sạch chỉ tan đi. Sát tâm Phật hiển nhiên không có vì chính mình thất thủ cảm thấy thất bại, ngược lại tức giận càng tăng lên. Hắn muốn là vực sâu vô tận tà niệm hóa thân, sẽ không bởi vì thất bại có một chút do dự. Mất đi hình thái song trưởng hóa thành chân chính cắm rễ tại vực sâu pháp tắc xiềng xích. Mỗi một sợi trên xiềng xích che kín phá diệt ký hiệu, điên cuồng hướng người áo đen quay trùng quanh đi qua, những xiềng xích này cũng không phải là đơn thuần lực lượng, mà là phong bế hết thể tồn tại chi căn tiểu năng khóa có thể đem đối thủ nhục thể, linh hồn cùng tư duy cùng nhau đóng băng tại bóng đêm vô tận bên trong. Người áo đen bước ra lui lại một bước, nhưng cũng không phải là ý đồ chạy trốn, mà là đem chính mình chậm rãi điều chỉnh đến một cái không có kẽ hở thế đứng. Kiếm của hắn có chút giơ lên, như là hoàn toàn tĩnh mịch chi diệp phiêu rơi, cái kia xiềng xích một sát hóa thành hư vô, phản phất bọn chúng chưa từng tồn tại. Sát tâm Phật vẫn không có dao động. Hắn một mực ngồi xếp bằng tại ác độc trên đài sen, giờ phút này rốt cục đứng lên. Nương theo lấy hắn đứng dậy, toàn bộ vực sâu đều nhấc lên cuộn phòng, giống như là một mảnh vô hình vòng xoáy tràn vào trung tâm chiến trường. Tim hắn chỗ Phật nhãn thông suốt mở ra, cái kia bất tưởng kia sáng bao phủ toàn bộ chiến trường. Xuyên thấu qua Phật nhãn ánh mắt, bị áo bào đen áp chế vô số linh hồn dấu vết bắt đầu nhảy lên. Sát tâm Phật thanh âm trầm thấp mà kéo dài, ngươi bất quá ý đồ nghịch tiên một cái bóng, chất tướng rất nhanh sẽ để cho ngươi cảm thấy tuyệt vọng. Ngay tại sát tâm Phật nhãn thả ra bất tưởng kia sáng mấy mắt, toàn bộ chiến trường khí tức bỗng nhiên biến đổi. Người áo đen ngẩng đầu, dưới mũ trùm huyết hồng song đồng có chút lóe lên, phản phất tại đáp lại sát tâm Phật khiêu khích. Kiếm của hắn có chút dương lên, không gian chung quanh lần nữa lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Kia là vực sâu chưa hề trải nghiệm qua trầm mặc, phản phất hết thể quy tắc đều bị thanh kiếm này chô áp chế, thậm chí liên sát tâm Phật nhãn quang huy cũng tại mảnh này trong yên tĩnh lộ ra ảm đạm. Tuyệt vọng. Người áo đen thấp giọng lặp lại, trong thanh âm mang một tia trào phúng, ngươi bất quá là vực sâu một sợi oán niệm, ngay cả mình tồn tại đều không thể khống chế, làm sao đảm để ta cảm thấy tuyệt vọng. Sát tâm Phật không có trả lời, nhưng hắn Phật nhãn quang huy càng thêm mãnh liệt, trong tia sáng kia phảng phất ẩn chứa vô số dây rủa linh hồn, mỗi một sợi tia sáng đều giống như đâm vào linh hồn lưỡi dao, ý đồ sẽ rách người áo đen ý chí. Cùng lúc đó, thân ảnh của hắn dần dần bành trướng, nguyên bản cao lớn Phật thể bắt đầu vỡ ra, lộ ra nội bộ kinh khủng hơn tồn tại, một tôn tử thuần túy sát ý ngưng tụ mà thành ma Phật hư ảnh, phảng phất là vực sâu giết chóc cuối cùng hóa thân. Lấy sát ngăn sát, lấy ác chế ác. Sát tâm Phật thanh âm trầm thấp mà túc sát, nương theo lấy hắn chú ngữ, vô số sát ý hóa thành thực thể, theo bốn phương tám hướng hướng người áo đen của tới. Người áo đen cũng không lui lại, mũi kiếm của hắn có chút nhất chuyển, đen nhánh kiếm quang như là một đạo vô tận khe hở, trực tiếp xé rách sát tâm Phật sát ý dòng lũ. Tia kiếm quang nhìn như hời hợt, lại mang để vực sâu cũng vì đó run rẩy lực lượng bị diệt, phản phất liền quy tắc bản thân đều không thể ngăn cản phong mang của nó. Nhưng mà, đúng lúc này, một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức đột nhiên tràn vào chiến trường. Một tiếng cười khẽ theo trong hư không truyền đến, tiếng cười kia mềm mại đáng yêu mà nguy hiểm, phản phất có thể khiến người ta tâm thần thất thủ. Ngay sau đó, một đạo huyền chuyển thân ảnh theo vực sâu trong khe hở chậm rãi hiện hiện. Nàng người khoác sa mỏng, sa ý như là vật sống lưu động quỷ dị tia sáng, trong tia sáng kia tựa hồ mơ hồ có thể nhìn thấy vô số dãy rủa linh hồn. Cặp mắt của nàng như là trong vực sâu sâu nhất vòng xoáy, mang làm cho không người nào có thể kháng cự mị hoặc cùng ấm lãnh. A u, đường đường sát tâm Phật lại bị một phàm nhân bức đến loại tình trạng này, thật là làm cho ta ngoài ý muốn nha. Hoặc tâm ma nhẹ nói, thanh âm của nàng như là rắn độc nói nhỏ, mang một loại để người không rét mà run nguy hiểm mỹ cảm. Sát tâm Phật nhãn hơi động một chút, hiển nhiên đối với hoặc tâm ma đến cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn lạnh lùng nói, hoặc tâm ma, ngươi tới nơi này làm cái gì? Đây là con mồi của ta, ngươi thu săn. Hoặc tâm ma cười khẽ, chậm rãi hướng trung tâm chiến trường đi tới. Ha 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 ha, người không biết còn tưởng rằng ngươi là hắn thú săn đâu. Người áo đen ánh mắt có chút ngưng lại, mũi kiếm của hắn vẫn như cũ chỉ hướng sát tâm Phật, nhưng hắn hiển nhiên đã ý thức được, thế cục ngay tại phát sinh biến hóa. Chương 370, Đế Vương ngạc lại đến chương 370, Đế Vương ngạc lại đến hoặc tâm ma ánh mắt chuyển hướng người áo đen, khóe miệng của nàng giơ lên một vòng ý vị thâm trường mỉm cười, mà ngươi, kẻ ngoại lai, cũng dám một mình xâm nhập vô tận vực sâu, thật là làm cho ta cảm thấy yêu kỳ. Lực lượng của ngươi đích xác cường đại, nhưng ngươi thật coi là chính mình có thể đồng thời đối kháng hai chúng ta vị vực sâu chúa tể sao? Người áo đen không có trả lời, kiếm của hắn hơi chấn động một chút, một đạo đen nhánh kiếm khí nháy mắt chém về phía Hoặc Tâm Ma. Kiếm khí kia nhanh đến cực hạn, phảng phất liền thời gian đều bị nó mở ra. Nhưng mà, Hoặc Tâm Ma chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, đầu ngón tay của nàng hiện ra một đoàn tử sắc quang mang, trong tia sáng kia ẩn chứa vô số vạn bẹo linh hồn, trực tiếp ngăn lại người áo đen kiếm khí. Chớ nóng đội động thủ nha. Hoặc Tâm Ma cười nói, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu. Theo Hoặc Tâm Ma gia nhập, chiến cuộc cấp tốc thăng cấp. Sát Tâm Phật Sát Ý cùng Hoặc Tâm Ma Mị Hoặc Chi lực hình thành vị dị của mình, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt lại hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, hình thành một mảnh hoàn toàn thuộc về vực sâu lĩnh vực. Tại vùng lĩnh vực này bên trong, tất cả quy tắc đều bị bóp méo, thời gian, không gian, thậm chí nhân quả đều trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Người áo đen bị vùng lĩnh vực này bao phủ, động tác của hắn tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng. Mũi kiếm của hắn vừa mới bung ra, lại phát hiện mình đã bị một đạo sát ý xiềng xích cuốn lấy, mà Hoặc Tâm Ma quả cầu ánh sáng màu tím cũng tại trong lúc lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng của hắn. Xem ra ngươi cũng không gì hơn cái này. Hoặc Tâm Ma cười nói, trong thanh âm của nàng mang một tia đùa cợt. Nhưng mà, ngay tại sát ý xiềng xích sắp triệt để trói buộc người áo đen mấy mắt, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất. Không có khả năng. Sát Tâm Phật gầm nhẹ, hắn Phật nhãn cấp tốc liếc nhìn một phía, lại phát hiện người áo đen khí tức vậy mà hoàn toàn biến mất tại trong lĩnh vực. Hắn phá giải lĩnh vực của chúng ta. Hoặc Tâm Ma nụ cười cứng ở trên mặt, trong ánh mắt của nàng lần thứ nhất toát ra một tia chấn kinh. Sau một khắc, một đạo đen nhánh kiếm quang theo lĩnh vực biên giới bộc phát ra, kia kiếm quang như là một đạo xé rách vực sâu thiểm điện, trực tiếp chém về phía Sát Tâm Phật bản thể. Sát Tâm Phật cấp tốc huy trưởng ngăn cản, nhưng tiêu kiếm quang lực lượng lại nằm ngoài dự đoán của hắn, trực tiếp đem hắn cánh tay phải chặt đứt. Cùng lúc đó, người áo đen thân ảnh xuất hiện lần nữa trong chiến trường, mũi kiếm của hắn chỉ hướng Hoặc Tâm Ma, lạnh lùng nói, vượt sâu quy tắc cũng không thể trói buộc ta. Sát Tâm Phật che lấy đứt gãy cánh tay phải, hắn Phật nhãn bên trong thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, ngươi cho rằng cái này liền có thể đánh bại ta sao? Thân thể của hắn bắt đầu cấp tốc bành trướng, đứt gãy cánh tay phải một lần nữa mọc ra, mà hắn Phật nhãn bên trong thả ra kinh khủng hơn tia sáng. Lần này, hắn không còn bảo lưu lực lượng, mà là triệt để phóng thích vực sâu sát lục ý chí bản nguyên. Cùng lúc đó, Hoặc Tâm Ma cũng không còn đùa bỡn mánh khỏe. Hai tay của nàng chắp tay trước ngực, sau lưng hiện ra một tôn to lớn hư ảnh, cái kia hư ảnh là từ vô số linh hồn ngưng tụ mà thành vực sâu hóa thân, mang không cách nào kháng cự khí tức hủy diệt hướng người áo đen đánh tới. Đối mặt hai vị vực sâu chúa tể một kích toàn lực, người áo đen rốt cục không tiếp tục cẩn giấu. Hắn trường bào im lặng hóa thành mảnh vỡ, lộ ra một bộ đen nhánh như đêm thân thể. Thân thể của hắn phảng phất là từ vực sâu chỗ sâu nhất hắc ám ngưng tụ mà thành, nhưng lại mang một loại hoàn toàn áp đảo trên vực sâu uy áp. Vực sâu lực lượng không gì hơn cái này. Người áo đen thấp giọng nói, trong âm thanh của hắn mang một tia lạnh lùng cùng kinh thường. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, mũi kiếm của hắn có chút nhất chuyển, một đạo so vực sâu càng sâu hắc ám theo mũi kiếm bên trong tuôn ra, nháy mắt thôn phệ toàn bộ chiến trường. Làm hắc ám tán đi lúc, Sát Tâm Phật cùng Hoặc Tâm Ma thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ chiến trường trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, phản phất vừa mới hết thảy chưa hề phát sinh qua. Người áo đen thu hồi trường kiếm, quay người rời đi. Thân ảnh của hắn dần dần biến mất tại vực sâu cuối cùng, chỉ để lại một câu nói nhỏ, quanh quẩn tại trong bóng tối vô tận, vực sâu bí mật. Ta sẽ đích thân để lộ. Người áo đen bước chân tại vực sâu cuối cùng quanh quẩn, khí tức lánh liệt tại trung quanh hắn bồi hồi, mỗi bước ra một bước, trung quanh hắc ám liền co rụt về đằng sau, giống như là tại e ngại hắn. Hắn đem trường kiếm chắp sau lưng, đen nhánh như đêm thân ảnh dần dần nhạt đi, phản phất đang bị bóng tối vô tận nuốt hết. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên run rẩy một chút. Chấn động ban sơ còn yếu ớt, nhưng ở trong nháy mắt trở nên bắt đầu cuồng bạo, toàn bộ vực sâu đều phản phất thức tỉnh, khe hở như mạng nhện ở dưới chân lan tràn khắp nơi, trong bóng tối truyền đến một trận trầm thấp tiếng oanh minh, giống loại nào đó cự thú gấp rút hô hấp. Người áo đen dừng bước lại, ánh mắt của hắn có chút ngưng lại, quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Lập tức, đen nhánh không gian vỡ ra một khe hở khổng lồ, một đôi tràn ngập cuồng bạo cùng giết chóc khí tức huyết sắc đồng tử dọc theo trong khe hở kia hiện hiện, trong ánh mắt kia không có bất kỳ lý trí gì, chỉ có thuần túy sắc cơ, phảng phất một đại không có tư tưởng hủy diệt máy móc. Tùy theo hiện hiện, là một đầu quái vật khổng lồ. Nó thân thể giống như là một tòa di động sân mạch, toàn thân bao trùm lấy nặng nghề đen nhánh lân giáp, mỗi một mảnh lân giáp bên trên đều điêu khắc vực sâu cổ lão phù văn, lấy quy tắc vì đường vân lưu động hào quang màu tím đen. Nó tứ chi giống như thiên quân chủ lớn, cái đuôi to dài nhẹ nhàng vung vẩy liền dẫn lên một cỗ đủ để hủy thiên diệt địa cuồng mãnh lực lượng. Trong bóng tối, chỉ còn lại một tiếng to lớn rít gào chấn vỡ không gian, xé rách hắc ám. Đế vương ạ, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, chỉ là cái kia thiêu đốt lên huyết quang đồng tử, liền đã chiêu cáo nó mục đích, hủy diệt người trước mắt. Người áo đen ánh mắt có chút trầm xuống, không nói gì, trường kiếm trong tay chậm rãi chuyển hướng, chỉ hướng trước mắt cự thú. Giữa hai bên, không nói một lời, nhưng sát cơ nháy mắt va chạm, toàn bộ không gian lập tức băng hàn vô cùng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đế vương ạ xuất thủ trước. Chỉ thấy nó to lớn cái đuôi quấn lên hư không, nháy mắt phá vỡ vô số không gian bình chướng, đánh tới hướng người áo đen. Cái đuôi kia mang mãnh liệt vượt sâu quy tắc khí tức, lực lượng khổng lồ, thậm chí vỡ ra toàn bộ không gian, liền quy tắc bản thân đều chấn động ra đến, phảng phất thiên địa đều dưới một kích này sụp đổ. Người áo đen bước chân đạp mạnh, thân ảnh xẹt qua một đạo hắc quang, hiểm hiểm tránh đi một kích này. Nhưng Đế vương ngạc tốc độ vượt xa khỏi dự đoán của hắn, cái đuôi tuy bị hắn tránh đi, lại tùy theo như cuồng phong đảo ngược quét ngang mà đến, phong kín hắn tất cả né tránh phương hướng. Người áo đen trong mắt một vòng hàn quang lướt qua, hắn vẫn chưa e ngại. Trường kiếm trong tay tách ra thâm thúy lóa mắt kiếm mang màu đen, một kiếm chém về phía đánh tới cái đuôi. Với anh, kiếm quang va chạm tại Đế vương ngạc lân giáp bên trên, nháy mắt buộc phát ra ngập trời sóng xung kích. Nhưng mà, người áo đen kiếm khí không còn như lúc trước như vậy không gì không phá, lần này, kiếm quang lại không thể chém ra Đế vương ngạc lân giáp mảy may, chỉ để lại một đạo dấu vết mờ mờ, mà lân giáp bên trên phủ văn tia sáng càng thêm lóa mắt, đem kiếm quang ngăn cản hầu như không còn. Người áo đen con ngươi có chút co rụt lại, thân hình cấp tốc nhanh lùi lại. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa rời đi vị trí nháy mắt, Đế Vương Ngạc sớm đã mở ra miệng to như chậu máu, mãnh liệt như sấm vọt tới hắn. Một cái cắn này tựa hồ sen lẫn được sâu bản nguyên quy tắc chi lực, làm cả không gian đổ sụp, bất luận cái gì tồn tại đều không thể thoát đi bị thôn vệ vận mệnh.